Dù sao Ngân Duyệt cửa hàng vị trí liền tại trấn khu bên trong tâm một bên bên trên, cùng bên bãi biển những lạn vĩ lâu kia bất đồng. Ngân Duyệt cửa hàng bên này vẫn là có điểm nhân khí, mảnh đất này cùng cửa hàng cũng là đáng tiền, muốn tìm cũng là có thể tìm tới tiếp nhận khách hàng, đơn giản giá tiền cùng chân chính nội thành bên kia so ra kém rất nhiều, không giống bãi biển bên kia lạn vĩ lâu, nơi đó xung quanh không có cái gì nguyên bộ công trình, cũng không có cái gì hộ gia đình, một khi cầu lớn xây không nổi, đó chính là một khối đất hoang. Phòng ở nghị bán đều bán không xong, chỉ có thể chịu đựng, nhìn xem ngày nào. Cầu lớn sẽ dựng lên. Cái kia thuần túy chính là cược vật khí. Đương nhiên Ngân Duyệt cửa hàng dù sao cũng coi là cái đại thương trận, hơn mấy trăm vạn tài chính, mặc dù chậm rãi tìm còn có thể tìm tới người mua, nhưng nhất thời nửa khắc khẳng định rất khó tìm đến. Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh tại Nam Trang khu bên này ngân hàng hoạt động tín dụng bộ bên trong có người, mà lại đối với cái này cửa hàng cũng là hiểu tận gốc dễ. Sở dĩ thấy Tào Nguy mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, khẳng định không nguyện ý bỏ qua cái này cái tốt cơ hội. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần Tào Nguy nguyện ý xuất thủ, bọn hắn chuyển tay liền có thể từ ngân hàng bay ra, sau đó giống trước đó lừa gạt Tào Nguy vào cuộc đồng dạng, lập lại chiêu cũ, cố tình nâng giá tìm người mua, như thế chính là tương đương với tay không bắt sói, lại là bạch bạch kiếm bên trên 100-200 vạn. Xa xa Tào Nguy thấy được Tần Gia Khiêm xe riêng, hai mắt không khỏi sáng lên, bước nhanh đi đến ven đường. Mà Hạng Ca đám người thì ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Tào ca, ngươi nói bằng hưu không phải là chiếc kia nhỏ phá xe van chủ xe A. Trung Nguyệt Linh mặt lộ vẻ một vẻ trào phúng nói. Tào tổng, đừng nói cho ta, ngươi kêu một xe tiểu đệ tới. Ngươi hẳn là biết lão bản của chúng ta năng lượng, ngươi nếu thật dám cùng chúng ta chơi hoành, không trả tiền lại, đừng nói ngươi nhà này cửa hàng khẳng định phải nện trong tay, liền liền ngươi khách sạn sớm muộn cũng phải đóng cửa. Hạng Ca lại là nghĩ đến địa phương khác đi. Tiến lên đây về sau, mặt lộ vẻ vẻ hung ác nói, mà hắn thủ hạ hai cái tiểu đệ đã không biết từ nơi nào cầm một cây ống thép trong tay. Tư thế kia liền đợi đến xe cửa vừa mở ra, một khi tình thế không đúng liền xông đi lên loạn đả một trận lại nói. Cách cửa sổ thủy tinh, Tần Chính Phàm thấy rõ Hạng Ca trên mặt hung tướng, cũng nghe đến hắn, sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, trong mắt có một vệt hàn quang chợt lóe lên. Khi xe dừng lại lúc, Tần Chính Phàm dẫn đầu trực tiếp đem môn kéo một phát xuống xe, ánh mắt hướng Hạng Ca đám người nhìn lướt qua. Mở miệng hỏi Tào Nguy, bọn hắn là ai? Cầm ống thép lại là có ý gì? Ngoa Tào. Tào Tổng, không nghĩ tới ngươi còn tốt cái này một ngụm à, vậy mà còn nuôi một cái tiểu bạch kiểm, ngươi sẽ không là gọi hắn tới lấy thịt trả nợ à. Bất quá tên tiểu bạch kiểm này dáng dấp còn rất xoáy khí, làn da cũng bạch, nhưng có tiền kia phú bà khẳng định thích, chính là không biết thân thể của hắn chịu nổi không chịu đựng nổi à. Hạng Ca thấy Tần Chính Phàm chỉ là tiểu bạch kiểm, căn bản liền mặc kệ hắn. Mà là mặt mũi tràn đầy trào phúng quay đầu nói với Tào Nguy. Ha ha. Những người khác nghe vậy đều đi theo lên tiếng nở nụ cười. Đặc biệt sao, ngươi cho lão tử miệng đặt sạch sẽ một chút. Tào Nguy thấy Hạng Ca liền Tần Chính Phàm cũng dám loạn trào phúng, không khỏi sắc mặt đại biến, chỉ vào Hạng Ca thanh sắc câu lệ nói. Đặc biệt sao, ngươi cùng với ai nói lao tử đâu. Lập tức hướng Hạng Ca cúc cung xin lỗi. Hạng Ca hai cái tiểu đệ lập tức cầm ống thép chỉ vào Tào Nguy. Tào Nguy thấy thế sắc mặt lại biến. Vừa muốn nói chuyện, xe bên trên Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí nhanh chóng xuống tới, nhất là Hoàng Tiểu Trí dáng dấp rất khỏe mạnh, ý nghĩ cũng đơn giản, thấy có người cầm ống thép chỉ vào Tào Nguy, lập tức liền xông qua đi thô gân cổ, chỉ vào hai cái cầm ống thép tiểu đệ gọi nói, uy, các ngươi muốn làm cái gì? Đặc biệt sao, lão tử cùng Tào Tổng sự tình, ngươi đặc biệt sao quản cái gì quản, cút sang một bên. Cầm ống thép tiểu đệ thấy Hoàng Tiểu Trí xông lên, chỉ vào bọn hắn chất vấn, sầm mặt lại. Cầm trong tay ống thép đối với Hoàng Tiểu Trí bụng liền bỗng nhiên đâm đi qua. Thấy cầm ống thép tiểu đệ đi đánh Hoàng Tiểu Trí, Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh đều thờ ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vòng khinh thường vẻ châm trọc. Vừa rồi thấy Hoàng Tiểu Trí bọn hắn là mở ra chiếc cũ nát xe tải nhỏ đến, cửa vừa mở ra liền mùi cá tanh sông vào mũi, bọn hắn treo lấy một trái tim liền đã để xuống. Lúc này là ước gì Hạng Ca người mới hảo hảo cho Tào Nguy người một bài học, để hắn thanh tỉnh một chút, nơi này là Vĩnh Đồng thị không phải Thương Vân huyện. Cái này cửa hàng hắn không bán cũng phải bán. Tần Gia Khiêm cùng Tào Nguy thấy thế thì là sắc mặt đại biến, nắm chặt nắm đấm liền muốn xông đi lên. Bất quá còn không chờ bọn hắn xông đi lên, Tần Chính Phàm đã một cái lắc mình tiến lên, tay một giò xét, rơi tại ống thép bên trên, lại sau đó cái kia vị tiểu đệ liền cảm giác có một cỗ lực lượng đống nhiên kéo một cái. Chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, ống thép đã đổi tay. Tiếp theo, hắn cảm thấy bụng đống nhiên một đau nhức, cả người đều cong lại sau đó một cái mông ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Ngoa Tào. Một cái khác tiểu đệ thấy thế, lập tức vung lên ống thép đối với Tần Chính Phàm bả vai liền hung hăng đánh đập xuống. Bất quá cái kia tiểu đệ ống thép vừa mới vung lên đến, liền cảm thấy nắm ống thép tay bị trùng điệp đánh một cái, đau đến hắn vội vàng buông tay. Tiếp theo, không đợi hắn lấy lại tinh thần, liền thấy cái kia tiểu bạch kiểm chân đối với trên đất ống thép một đầu nhẹ nhàng giẫm mạnh, cương quẳng kia liền từ trên mặt đất nhảy nhảy dựng lên, một đầu hung hăng đâm tại bụng của hắn bên trên. Lại sau đó hắn cũng cùng trước đó đồng bọn đồng dạng, thống khổ cung đứng người lên, ôm bụng một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Trang diện lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đừng nói Hạng Ca đám người vạn vạn không nghĩ tới Tần Chính Phàm tên tiểu bạch kiểm này thân thủ như thế tốt, từng cái nhìn trợn mắt hốt mồm, cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Liên liên biết Tần Chính Phàm thân thủ rất không bình thường, Tần Gia Khiêm, Hoàng Tiểu Trí cùng Tào Nguy cũng đều là thấy choáng mắt. Bọn hắn trước kia chỉ là nghe thấy, hôm nay mới xem như chân chính mắt thấy Tần Chính Phàm thân thủ. Liên như vậy ba hai lần, dễ dàng, vô cùng tiêu sái đánh ngã hai người. Hạng Ca đúng không? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta không phản đối ngươi đến đòi nợ, ta đến cũng là vì giải quyết chuyện này. Nhưng ngươi không nên dùng ngôn ngữ để nhục nhã ta. Tần Chính Phàm dùng trong tay ống thép vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy một cái tay khắc trưởng, ánh mắt nhìn về phía Hạng Ca, nhàn nhạt hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Lao tử nói cho ngươi, nơi này là... Hạng Ca sắc mặt biến hóa, lui về sau một bước, nghiêm nghị nói. Bành! Tần Chính Phàm giơ tay lên bên trong ống thép đối với đầu vai của hắn liền trực tiếp đánh tới. Hạng Ca lập tức bị đau, nửa người đều lập tức hướng nghiêng xuống dưới nghiêng. Ta muốn đánh ngươi, chỗ nào đều là giống nhau. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. Hắn không ngại Diệp Nhã Hinh đám người đối với hắn thủ hướng hiểu nhầm, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn liền có thể chịu được Hạng Ca loại kia tràn đầy vũ nhục tính trào phúng, đối với hắn tôn nghiêm không điểm mấu chốt trà đạp. Phan Tổng thấy thế hướng hắn hai cái bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu tử, lập tức cho ta thả ra trong tay ống thép. Cái kia hai cái bảo tiêu từ trên người sờ một cái, lấy ra một cây co duỗi côn, một trái một mắt phải lộ hung quang mà nhìn chằm chằm vào Tần Chính Phàm. Xem ra còn thật không có oan uổng các ngươi quả nhiên là cùng một bọn, thiết lập ván cục lừa gạt Tào Tổng A. Tần Chính Phàm thấy chính mình cùng đòi nợ người ở giữa tranh chấp, Phan Tổng người vậy mà nhúng tay, nhớ tới trước đó trong điện thoại Tào Nguy nâng lên sự tình, chỗ nào còn không biết là chuyện gì xảy ra, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tiểu huynh đệ, lời này của ngươi liền nói thật khó nghe. Cái gì lừa gạt không lừa gạt, bất quá là một cái mua bán mà thôi. Năm ngoái cái này cửa hàng bán cho Tào Tổng kỳ thật cũng không mắc, nếu không hắn cũng sẽ không ra tay, hiện tại giá cả ngã xuống tới, cái kia cũng chỉ là vận khí không tốt. Còn thế chấp vay xảy ra vấn đề, cái kia lại mắc mớ gì đến chúng ta. Chúng ta hiện tại giá thấp thu mua, nói đến vẫn là một mảnh hảo tâm đâu. Tào Tổng nếu là không nguyện ý bán cũng không thành vấn đề à, hắn có thể kéo nổi, hắn liền kéo lấy thôi, liền sợ mượn hắn tiền lão bản không đồng ý à. Ngươi đừng nhìn ngươi thân thủ tốt, tùy tiện mấy hạ có thể đánh lật hai người trẻ tuổi, nhưng tiểu huynh đệ, đầu năm nay thân thủ tốt đơn giản cũng chính là một môn phòng thân bản lĩnh mà thôi, ngươi muốn dựa vào thân thủ tốt xấu sổ sách, kia là tuyệt đối không thể nào, có tin ta hay không một điện thoại đánh tới cục cảnh sát, bọn hắn liền đến đem ngươi bắt. Trung Nguyệt Linh bĩu môi cười lạnh nói. Chương 163, Cường Long không ép địa đầu xà. Đời ta ghét nhất là loại kia lừa gạt bằng hữu tình cả người, còn có những làm kia chuyện xấu, còn cưỡng từ đoạt lý. Đem chính mình tô son chắt phấn thành người tốt người, đúng, còn có thái độ phách lối. Tần Chính Phàm nói cười lạnh, giơ lên trong tay ống thép đối với cái kia tay cầm co duỗi côn hai cái bảo tiêu liền gõ đi qua. Cái kia hai cái bảo tiêu thấy thế vội vàng vùng côn đến đánh Tần Chính Phàm. Bất quá bọn hắn vừa mới động thủ, Tần Chính Phàm ống thép đã gõ tại cổ tay của bọn hắn bên trên. A, a, hai người phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, khuynh tay liền hoa hoa kêu lên. Tào Tổng, ngươi có gan. Bất quá ngươi đừng quên, nơi này là Vĩnh Đồng Thị, không phải Thương Vân Huyện. Ngươi dám ở chỗ này chơi hoành, dám sai xử ngươi người hành hung, ngươi là gan thật là lớn nha. Ta hiện tại liền gọi điện thoại gọi cảnh sát đến xử lý, nếu các ngươi có gan thì đừng đi. Bất quá các ngươi coi như đi cũng không thành vấn đề, hôm nay chuyện này, chúng ta nhiều như vậy chứng nhân tại, các ngươi là chạy không thoát. Thiếu nợ còn đánh người, thật sự là phản thiên. Hạng Ca chỉ vào Tào Nguy thần sắc giữ tợn nói. Lúc đầu loại chuyện này, Hạng Ca là khinh thường tại báo cảnh sát, hắn có là tiểu đệ. Nhưng hắn thấy Phan Tổng mang tới người, cũng không có hai lần liền bị Tần Chính Phàm cho thu thập, biết Tần Chính Phàm thân thủ lợi hại, lại gọi 8 cái 10 cái người đến đoán chừng cũng không được việc. Sở dĩ liền không nguyện ý vận dụng lực lượng tư nhân, mà là quang minh chính đại báo cảnh sát, mời cảnh sát đến phá án. Nói toát trời, bây giờ bị đánh người là hắn cùng hắn thủ hạ, nợ tiền chính là Tào Nguy, lại thêm lên bọn hắn tính là địa đầu xà. Nam Trang khu Lan Sa trấn bên này cảnh sát đều tính là người quen, những người khác mạch cũng nhiều. Hai cái có lợi điều kiện kết hợp với nhau, Hạng Ca cũng không tin còn chỉnh không chết Tào Nguy cùng Tần Chính Phàm. Lời này giảng được thật đúng là giọt nước không lọt, nghĩa chính ngôn tử, tráng lệ a. Tần Chính Phàm nhịn không được lần nữa cầm ống thép vỗ nhẹ nhẹ đánh bàn tay, dọa đến Hạng Ca vội vàng lui về sau, một tay cầm điện thoại, một tay chỉ Tần Chính Phàm nói, ngươi đừng làm loạn a. Ta sẽ không làm loạn, các ngươi không phải lo lắng chúng ta chạy người sao? Yên tâm, chúng ta sẽ không chạy, bất quá các ngươi cũng không muốn bỏ, toàn đều cho ta cùng đi Tào tổng phòng làm việc ở lại, nếu là dám động ý đồ xấu, muốn chạy vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tần Chính Phàm tiện tay đem ống thép quăng ra nói xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phàn tổng đám người. Lúc đầu Hạng Ca đám người cho rằng đây là chính mình địa đầu mà lại bị đánh chính là mình bên này người thiếu nợ là đối phương, một khi báo cảnh sát đây tuyệt đối là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng thấy Tần Chính Phàm dạng này vẻ không có gì sợ, Hạng Ca đám người trong lòng lại không hiểu có chút chột dạ. Bất quá rất nhanh Hạng Ca đám người liền âm thầm hung hăng khinh bỉ chính mình một trận nghĩ thầm, đặc biệt sao, liền một cỗ nhỏ phá xe van, hơn nữa còn là thương vân địa phương nhỏ người sợ cái dám. Chậc chậc, tiểu huynh đệ khẩu khí thật là lớn nha, người ta rất sợ đó nha. Thấy Tần Chính Phàm ném xuống ống thép, rõ ràng là sẽ không lại đánh người, lại thêm lên chỉ cần Hạng Ca báo cảnh sát liền sẽ lập tức đuổi tới Tần Chính Phàm, coi như lại có thể đánh cũng là không tốt. Trung Nguyệt Linh nữ nhân này rất nhanh liền khôi phục một tia dũng khí, một mặt khoa trương vỗ ngực, ngược lại là hiện ra mấy phần tư bản tới. Chính Phàm. Hoàng Tiểu Trí liếc một cái kia Trung Nguyệt Linh trong lòng cũng không miễn có chút chột dạ, thấp giọng kêu một cái Tần Chính Phàm. Giống hắn dạng này nhỏ lão bách tính đánh nhau còn thật không sợ, nhưng đối với cảnh sát cái gì trong lòng có một loại trời sinh sợ hãi cảm giác. Ngược lại là Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm dù sao cũng là bái kiến một chút việc đời, cũng biết Tần Chính Phàm xa không phải nắm đấm lợi hại đơn giản như vậy, ngược lại sẽ không chột dạ. Không có việc gì cậu. Thiên hạ này sự tình, lớn nhất không ở ngoài đạo lý cùng nắm đấm, hai chúng ta dạng đều có, không cần sợ. Tần Chính Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Tiểu Trí bả vai, trấn an nói. Đạo lý. Nắm đấm. Phan tổng đám người nghe vậy khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng khinh thường cười lạnh. Bọn hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm khen chính là mình có thể đánh. Không phục có phải không? Chờ chút các ngươi sẽ chịu phục, các vị đi Tào tổng phòng làm việc đi. Tần Chính Phàm thấy rõ, cười lạnh nói. Được a, chúng ta còn lo lắng cho ngươi nhóm chạy trốn đâu. Phan tổng đám người gặp Hoàng Tiểu Trí biểu hiện, trong lòng đã mười phần xoát định, nghe vậy một mặt cười trên nỗi đau của người khác cùng mong đợi nói. Nói xong, một đoàn người liền cùng đi Tào Nguy phòng làm việc. Đi Tào Nguy trên đường, Hạng Ca gọi cái điện thoại báo cảnh sát. Huyên thuyên một phen, chờ hắn cúp điện thoại lúc, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt liền cùng nhìn người chết giống như ngớ ngẩn. Tiểu tử, ngươi lại có thể đánh thì thế nào? Chờ chút có ngươi nếm mùi đau khổ. Tần Chính Phàm lại chỉ là cười lạnh, sự kiện lần này nếu là Vĩnh Đồng Thị bên này mấy cái địa đầu xà hợp lại lừa gạt Tào Nguy tới địa phương nhỏ này đại lão bản, hắn tự nhiên không có khả năng cứ tính như thế, khẳng định phải đem cái này cả một đầu liên bên trên người đều cho khiêu động. Trở lại phòng làm việc. Tào Nguy khách khí mời Tần Gia Khiêm thúc cháu còn có Hoàng Tiểu Trí ngồi xuống, về phần Trung Nguyệt Linh bọn hắn, Tào Nguy tự nhiên không thèm để ý. Tần Chính Phàm ngồi xuống về sau mới lấy điện thoại di động ra cho Vương Chăn bấm đi qua. Lúc đầu, Tần Chính Phàm cũng có thể cho Tam Ca Dương Hạo gọi điện thoại. Muốn biết Tần Chính Phàm hiện tại thế nhưng là huyền dị quản lý cục đặc biệt mời chuyên gia chủ nhiệm, thật luận cấp bậc cùng Tổng cục Tạ Quán Dũng đều là cùng cái cấp bậc, hắn nếu thật là một điện thoại gọi cho Dương Hạo, chỉ bất định Vĩnh Đồng Thị thị trưởng cũng phải bị kinh động. Tự mình ra mặt. Bất quá như không cần thiết, Tần Chính Phàm cũng không muốn vận dụng chính mình mặt khác một tầng thân phận. Huống hồ hắn cùng Vương Chăn quan hệ vẫn là thật không tệ, lúc ấy Vương Chăn cũng đã nói, nếu như hắn đến Vĩnh Đồng Thị nhất định phải gọi điện thoại cho hắn. Hiện tại hắn tới, mà lại vụ án này đã rõ ràng liên lụy đến kinh tế hình sự, xem như Vương Chăn vị này phó cục trưởng phân quản một đám, Tần Chính Phàm không đi chào hỏi hắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Hạo làm việc này, Vương Chăn bên kia hiển nhiên là nói không lại đi. Sở dĩ Tần Chính Phàm vẫn là cho Vương Chăn gọi điện thoại. Ha ha, Chính Phàm, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta, sẽ không là đến thị khu A. Điện thoại vừa bị tiếp lên liền chuyển đến Vương Chăn to bên trong mang theo ngạc nhiên thanh âm. Đúng vậy A, vừa tới. Tần Chính Phàm trả lời. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta hiện tại vừa vặn cũng không có chuyện gì, ta đi tìm ngươi. Vương Chăn lập tức nói. Ta hiện tại tại Lan Sa Trấn, gặp chút chuyện tình. Tần Chính Phàm nói. Sự tình gì? Vương Chăn thế nhưng là lão cảnh sát hình sự, nghe vậy thanh âm lập tức trở nên nghiêm túc lên. Tần Chính Phàm đem Tào Nguy sự tình, còn có vừa rồi phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Lão đệ, ta hiện tại liền dẫn nhân mã bên trên chạy qua đi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lại cử động dẫn xuất thủ. Vương Chăn nghe xong, vội vàng nói. Tần Chính Phàm thân thủ hắn là lãnh giáo qua, mà lại còn biết một chút huyền môn thuật pháp, lại chính trực huyết khí phương cương tuổi tác, Vương Chăn thật sợ hắn một cái theo ép không được nộ khí ra nặng tay. lấy thân thủ của hắn nếu là ra nặng tay, đừng nói người bình thường, coi như người luyện võ đều phải không chết cũng bị thương. Thật muốn như thế coi như Phản Tổng bọn hắn lừa gạt thiết lập ván cục ở phía trước, chỉ sợ Tần Chính Phàm cũng phải bị truy trách. Vương Chân lúc này còn không biết, Tần Chính Phàm không chỉ là huyết khí phương cương người trẻ tuổi, hắn đã từng còn tại Nam Quắc trong rừng bước lên mưa bom bao đạn giết vào hang ổ địch, tự mình lấy hung tàn thủ đoạn giết Nam Quắc rừng cây một ma đầu người trẻ tuổi. Nếu không, Vương Chân trong đầu chỉ sợ muốn càng luống cuống. Yên tâm đi Vương ca, nói thế nào ta cũng đọc nhiều năm như vậy sách, vẫn là biết hiểu pháp tuân theo luật pháp. Bằng không ta cũng không cần điện thoại cho ngươi, liền mấy người bọn hắn ta tùy tiện liền có thể thu thập. Tần Chính Phàm nói. Vương Chân nghe vậy lúc này mới nhớ tới Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ còn là một vị tiến sĩ, hắn hẳn là không đến mức xúc động như vậy, trong đầu không khỏi thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi, dù sao ta hiện tại chạy qua đi, ngươi ổn định bọn hắn là được rồi. Được, Vương ca, ta chờ ngươi. Tần Chính Phàm nói cúp điện thoại. Thấy Tần Chính Phàm gọi cái gì Vương ca, Tào Nguy liền biết hắn là gọi cho Vương Chân, trong lòng lập tức đại định. Xem ra Tần tiến sĩ vẫn là có chút năng lượng, bất quá có một câu nói tốt, cường lòng không ép địa đầu xả. Hôm nay chuyện này, ta nhìn không bằng đều thối lui một bước, Tào Tổng theo 3 triệu 2 đem cửa hàng chuyển cho chúng ta, trước còn bên trên một bộ phận nợ nần. Chúng ta cũng không truy cứu Tần tiến sĩ hôm nay đánh người trách nhiệm. Phan Tổng thấy Tần Chính Phàm gọi điện thoại lúc soạt định dáng vẻ, trong lòng Tổng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, mà lại làm bọn hắn nghề này, tóm lại không phải cái gì chính đạo, đối phương thật muốn tại nội thành bên này có lên được mặt bàn nhân vật, náo lên, bọn hắn chỉ sợ muốn được không bù mất. Mà lại Tào Nguy đối với Tần Chính Phàm há miệng ngậm miệng Tần tiến sĩ, thái độ rất là cung kính khiêm tốn, điều này cũng làm cho Phản Tổng trong lòng ít nhiều có chút bất an. Nói thế nào Tào Tổng cũng là Thương Vân Đại tiểu điếm lão bản, như Tần Chính Phàm vẹn vẹn có thể đánh, hẳn là còn không đến mức để hắn đối với hắn như thế cung kính khiêm tốn. Đương nhiên Phản Tổng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút bất an, nói những lời này cũng vẹn vẹn chỉ là ra ngoài cẩn thận cân nhắc, không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, dù sao chỉ là địa phương nhỏ tới, lại lái một chiếc cũ nát xe tải nhỏ, thật có lai lịch, lại có thể có cái gì lớn địa vị. Xem ra các ngươi cái này là chuẩn bị ép mua ép bán A. Tần Chính Phàm cười lạnh nói. Cũng không thể nói như vậy, làm ăn nha, luôn luôn có kiếm có thua thiệt. Tao Tổng là người bên ngoài, không thấy rõ ràng nơi này giá thị trường, hơi thua thiệt cái 1-2 triệu kỳ thật còn tính là may mắn. Ngươi xem một chút bên ngoài những lạn vĩ lâu kia, bọn hắn mới xem như thua thiệt thảm rồi. Phan Tổng nói. 1-2 triệu. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là 3 triệu 2 chuyển cho ngươi, trước sau ta không sai biệt lắm muốn thua thiệt 3 triệu đâu. Vậy ta còn không bằng tiếp tục cầm tại tay bên trên, ta tại sao phải bán cho ngươi? Tào Nguy phản bác nói. Ngươi không bán cũng có thể a. Ngươi hiện tại có tiền trả nợ sao? Hôm nay có thể tìm tới người mua ngươi cái này cửa hàng sao? Phan Tổng cười lạnh nói. Đúng đấy, Tào Tổng ngươi có tiền trả sao? Hôm nay ta là nhất định phải cầm tới tiền. Hạng ca vuốt vuốt thấy đau bả vai, mặt lộ vẻ vẻ hung ác nói. Ngươi lỗ thai được sao? Ta vừa rồi liền nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ta chính là đến giúp đỡ giải quyết nợ nần. Lúc đầu mọi người hòa hòa khí khí đem sự tình nói rõ, ta nói không chừng đã giúp Tào Tổng đem nợ nần cho trả sạch. Tần Chính Phàm nói. Ha ha. Đám người nghe vậy đều lên tiếng nở nụ cười. Khanh khách. Trung Nguyệt Linh càng là cười đến nhánh hoa run rẩy, sóng cả mãnh liệt. Một hồi lâu, Trung Nguyệt Linh mới ngừng lại cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi biết Tào Tổng thiếu bao nhiêu tiền không? Cả gốc lẫn lãi hơi thở đoán chừng muốn 4 triệu đâu. Ngươi một cái mở ra cũ nát xe van thanh niên, vậy mà nói muốn giúp hắn trả hết nợ nần, thật sự là cười chết người nhà. Nói xong, Trung Nguyệt Linh lại nhịn không được hé miệng nở nụ cười. Những người khác cũng đều đi theo cười, phảng phất Tần Chính Phàm nói một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Thấy Trung Nguyệt Linh bọn hắn cười không ngừng, Hoàng Tiểu Trí xem bọn hắn liền giống như nhìn thằng đốc. Thật sự là không có thấy qua việc đời, 4 triệu mà thôi, Tần Chính Phàm tùy tiện liền cho tỷ phu của ta vẽ 100 triệu, cái này nếu là nói ra, đều có thể dọa chết các ngươi. Tần Gia Khiêm đồng dạng dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn đám này dám dễ cận Tần Chính Phàm người, chỉ có Tào Nguy không biết Tần Chính Phàm hiện tại là ước vạn phu ông, gặp hắn bởi vì chính mình bị người chế dễ ước, trong lòng rất là băn khoăn, mặt đỏ lên vừa muốn thay Tần Chính Phàm nói chuyện. Tần Chính Phàm đã hướng hắn khoát khoát tay, ngăn cản hắn, sau đó xông Trung Nguyệt Linh đám người cười lạnh nói, cười đã chưa? Có ai quy định lái cũ nát xe van liền không trả nổi 4 triệu nợ lần sau? Nói Tần Chính Phàm tiện tay lấy ra tấm kia quốc dân ngân hàng thẻ kim cương, nhàn nhạt nói, ta nghĩ bằng tấm thẻ này, còn 4 triệu cũng không có vấn đề đi. Trung Nguyệt Linh đám người trên mặt chế rêu chi sắc nháy mắt ngưng kết, toàn đều trợn tròn con mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm trong tay thẻ kim cương. Tào Nguy cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. bọn hắn kiến thức tự nhiên không phải Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí có thể so sánh. Bọn hắn vẫn là nhận biết thẻ kim cương, cũng biết thẻ kim cương mang ý nghĩa cái gì. Ngươi làm sao sẽ có thẻ kim cương? Một hồi lâu, Trung Nguyệt Linh bật thốt lên nói. Ta vì cái gì không có thẻ kim cương? Tần Chính Phàm khinh thường hỏi lại nói. Vừa rồi cười đến hoa chi loạn chiến Trung Nguyệt Linh lập tức liền bị hỏi lại được sủng ái một lúc xanh một lúc đỏ. Bất quá Trung Nguyệt Linh dù sao cũng là làm đi lừa gạt thiết lập ván cục nghề này, rất nhanh liền khôi phục chấn định, hướng Tần Chính Phàm bay cái mị nhãn, hé miệng cười nói, nguyên lai Tần tiến sĩ là thầm tàng bất lộ kẻ có tiền a, ngài nói sớm đi, cũng tiết kiệm giữa chúng ta lên hiểu nhầm xung đột. Tốt, tốt, chuyện bây giờ đều đi qua, mọi người là không đánh nhau thì không quen biết a. Nói xong, Trung Nguyệt Linh lại chuyển hướng Phan tổng, nói ra, Phan tổng, đã Tần tiến sĩ sẽ giúp Tào tổng giải quyết nợ nần. Xem ra Tào tổng khẳng định là không nguyện ý giá thấp đem ngân duyệt cửa hàng giá thấp bán trao tay đưa cho ngươi. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác xem một chút đi. Thật sự là đáng tiếc, vậy thì cũng chỉ phải đi địa phương khác nhìn một chút. Tào tổng, Tần tiến sĩ, quấy rầy. Phan tổng mặt lộ vẻ một tia tiếc hận, nói hướng Tào Nguy cùng Tần Chính Phàm chắp tay một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Chính Phàm có được hơn người thân thủ, Phan tổng bọn hắn kỳ thật cũng không sợ, hiện tại đã sớm qua hiệp dùng võ phạm cấm nhân đại. Nhưng Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy lại tiện tay có thể cầm ra một tấm thẻ kim cương, suy nghĩ lại một chút hắn từ đầu đến cuối đều biểu hiện được như vậy xoát định, thậm chí vừa rồi còn gọi điện thoại, Phan tổng cùng Trung Nguyệt Linh rốt cục tâm sinh một tia khiếp ý, không còn dám ở đây lưu lại xuống dưới. Mà lại bọn hắn một chuyến này, mấu chốt tại một cái lửa gạt chữ, cùng những động một chút lại kia động thủ, dùng cương ngạnh thủ đoạn bạo lực chèn ép người khác đen đạo nhân vật vẫn là có khác biệt. Bọn hắn am hiểu hơn thiết lập ván cục đấu văn, mà không phải đấu võ. Cũng sẽ không làm bừa. Bọn hắn làm sự tình càng cẩn thận cẩn thận. Trước đó nếu không phải an định Tào Nguy là địa phương nhỏ tới, lại gặp Tần Chính Phàm bọn hắn ngồi một cỗ cũ nát xe văn đến, cho rằng bọn họ khẳng định không tạo nổi sóng gió gì, cái này ngậm bù hòn không ăn cũng phải ăn, bọn hắn khẳng định sẽ không đại ý như vậy, đem hư giả mặt nạ đều cho trực tiếp xé rách xuống tới. Hiện tại, bọn hắn đã thấy Tần Chính Phàm không đơn giản, cẩn thận lý do, rất dứt khoát quyết định từ bỏ Tào Nguy cái này dê béo. Muốn có thể đi. Nhưng có một chuyện, các ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, các ngươi một cái cho vay tiền, một cái người mua, còn có một cái vẫn là Tào tổng trước kia đối tác, vì sao lại hợp thành một nhóm? Các ngươi cái này nếu là giải thích không rõ ràng, vậy thì liền đừng đi. Tần Chính Phàm chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói. Trên người có một cỗ bá đạo khí tức phát ra, giờ khắc này, hắn lại không giống như là cái tiểu bạch kiểm, mà là giống như một vị tay cầm lớn quyền đại nhân vật. Tần tiến sĩ, có một câu gọi cường long không ép địa đầu xà. Ngươi đánh ta người, ta không cho truy cứu, cái này đã coi như là đủ nể mặt ngươi, ngươi không cần quá mức. Phan Tổng sầm mặt lại, nói. Tần tiến sĩ thấy tốt thì lấy đi, chuyện này thật muốn làm lớn chuyện, đem lão bản của chúng ta cũng gây ra, các ngươi đều là muốn chịu không nổi. Hạng ca nói. Thật sao? Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự liền muốn gặp một lần các ngươi phía sau màn lão bản. Vậy mà thiết lập ván cục gạt người lừa gạt đến thúc thúc ta bằng hữu trên người. Tần Chính Phàm cười lạnh nói. Hạng ca. Phan Tổng còn có Trung Nguyệt Linh nghe vậy nhìn nhau một chút, đều thấy được trong mắt đối phương tức giận cùng vẻ hung ác. Chính như bọn hắn nói, bọn hắn là Vĩnh Đồng thị địa đầu xà, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy trêu chọc. Đơn giản chuyện này dính đến tiền không nhiều, mà lại Tần Chính Phàm nhìn thật là có điểm tới đầu, bọn hắn lúc này mới không nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện, nghĩ đến đây dừng tay. Không nghĩ tới Tần Chính Phàm còn thật cho là bọn họ sợ hắn, như thế hùng hổ doa người, không chịu buông tay. Kể từ đó, bọn hắn cũng bị triệt để làm phát bực. Mới vừa rồi là các ngươi báo cảnh sao? Là chuyện gì xảy ra? Chính ở đây cái thời gian, có ba cái mặc đồng phục cảnh sát đi đến, thần sắc nghiêm túc hỏi. Khấu cảnh sát trưởng ngươi tới thật đúng lúc, bọn hắn thiếu tiền không trả, còn đánh người. Ngươi nhìn, bọn hắn còn có ta đều bị đánh. Hạng ca nhận ra lĩnh đội cảnh sát, gặp bọn họ đổi tới, lập tức mắt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng đem đầu vai quần áo kéo xuống tới. Vừa chỉ sau lưng hai cái tiểu đệ còn có phản tổng hai cái bảo tiêu. Hắn hai cái tiểu đệ, còn có phản tổng hai cái bảo tiêu cũng gấp bận bịu vẩy quần áo vén áo phục, đưa tay đưa tay. Khấu cảnh sát trưởng thấy hạng ca bả vai quả nhiên là một mảnh sưng đỏ, mà lại những người khác không phải bụng bên trên co sưng đỏ chính là cổ tay bên trên co sưng đỏ. Con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính Phàm lúc ánh mắt sắc bén bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Vừa rồi hạng ca đám người ánh mắt rõ ràng là rơi trên người Tần Chính Phàm. Hiển nhiên đánh người chính là hắn. Có thể Tần Chính Phàm nhìn thực tại không giống như là một người có thể đánh 4-5 người ngưu nhân, ngược lại là Hoàng Tiểu Trí dáng dấp có chút rắn chắc, cánh tay cơ thịt nô lên, có chút giống như là có thể đánh. Là ngươi đánh người sao? ngươi biết hay không đánh người là phạm pháp? Khấu cảnh sát trưởng ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Tần Chính Phàm, hỏi.
Cảnh sát trưởng, cái này ta biết. Bất quá ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng phòng vệ chính đáng, sở dĩ cũng không tính phạm pháp đi.
Tần Chính Phàm nói. Tần Chính Phàm lời này là chỉ vào trước đó hạng ca người muốn đánh Hoàng Tiểu Trí, hắn giúp đỡ xuất thủ, về sau phản tổng hai cái bảo tiêu muốn ra tay với hắn, hắn xuất thủ phản kích. Ngươi nói thấy việc nghĩa hăng hái làm liền thấy việc nghĩa hăng hái làm, nói phòng vệ chính đáng liền phòng vệ chính đáng sao? Rõ ràng là chúng ta bức ngươi trả tiền, ngươi giận liền ỷ có mấy phần bản lĩnh đánh chúng ta. Chuyện này Phan Tổng cùng Trung Tổng đều có thể làm chứng, Phan Tổng người bởi vì muốn khuyên can, cũng bị đánh. Hạ ca chỉ vào Tần Chính Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã Tần Chính Phàm không chịu lui bước, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhận sợ. Không sai, chuyện này chúng ta đều có thể làm chứng. Khấu cảnh sát trưởng, đây là danh thiếp của ta. Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh vội vàng nói. Nói hai người cố ý cho khấu cảnh sát trưởng đưa qua đi một tấm danh thiếp. Khấu cảnh sát trưởng tiếp nhận danh thiếp xem xét, thấy phía trên viết đều là nào đó một công ty chủ tịch, giám đốc danh hiệu, lập tức coi trọng Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh một chút. Về phần hạng ca, khấu cảnh sát trưởng vốn là nhận biết. Người tên là gì? Người ở nơi nào? Người mới vừa nói chính mình là thấy việc nghĩa hăng hái làm cùng phòng vệ chính đáng. Nhưng Phan Tổng cùng Trung Tổng hiện tại chỉ chứng ngươi. Khấu cảnh sát trưởng lần nữa nhìn về phía Tần Chính Phàm, ánh mắt trở nên càng phát ra nghiêm nghị lại. Cảnh sát trưởng, ngươi không thể chỉ nghe bọn hắn lời nói của một bên, bọn hắn vốn chính là cùng một bọn. Vừa rồi tên kia muốn đánh ta, Tần Chính Phàm mới sẽ. Hoàng Tiểu Trí thấy khấu cảnh sát trưởng thái độ rõ ràng có khuynh hướng hạng ca đám người dấu hiệu, không khỏi gấp. Ngươi không cần chen vào nói, ta hiện tại không có hỏi ngươi. Khấu cảnh sát trưởng thần sắc uy nghiêm đánh gay nói. Hạng ca đám người thấy thế trên mặt rõ ràng bộc lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Khấu cảnh sát trưởng, ngươi dạng này có phải hay không có mất công bằng? Vừa rồi hai người bọn họ làm chứng liền có thể, vì cái gì? Tần Chính Phàm khẽ nhíu mày nói. Ta không có nói hắn không thể làm chứng, nhưng hiện tại ta đang hỏi ngươi vấn đề. Khấu cảnh sát trưởng lại lần nữa đánh gây nói. Hạng ca đám người thấy thế trên mặt vẻ đắc ý liền càng đậm, thậm chí Trung Nguyệt Linh còn cố làm ra vẻ mà nói. Đúng vậy à, Tần Tiến sĩ. Cảnh sát trưởng đang pha án, lại sao có thể tùy tiện đánh gãy? Địa phương nhỏ người tới chính là không hiểu quy củ. Trung Nguyệt Linh tiếng nói vừa rơi xuống, khấu cảnh sát trưởng điện thoại di động vang lên. Khấu cảnh sát trưởng nhìn lướt qua thấy là khu cảnh sát phân cục điện báo vội vàng nhận. Ngươi là Lan Sa trấn phiến khu khấu cảnh sát trưởng đi, ta là Thôi Hạ Cẩn. Khấu cảnh sát trưởng vừa nhận điện thoại liền nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo già dặn bên trong mang theo một tia uy nghiêm nữ nhân thanh âm. Khấu cảnh sát trưởng một nghe phía sau Thôi Hạ Cẩn ba chữ, vô ý thức đứng thẳng người, nói, đúng vậy thôi cục trưởng, ta là Khấu Viễn, xin chỉ thị. Cái này Thôi Hạ Cẩn chính là Nam Trang khu cảnh sát phân cục trưởng. Vương Chân Tại chạy tới trên đường, càng nghĩ Tần Chính Phàm thân thủ càng là có chút bất an, liền lại cho Nam Trang khu được cảnh sát phân cục trưởng gọi điện thoại, để nàng trước phái Lan Sa trấn cảnh sát đi một chuyến ngân duyệt cửa hàng, nói nơi đó hiện tại phát sinh chút tranh chấp. Muốn cầu nàng người không chỉ có nhất định phải công bằng công chính xử lý tranh chấp, mà lại nhất định phải ổn định một vị gọi Tần Chính Phàm người trẻ tuổi, tuyệt đối không thể chọc giận, có chuyện gì đều. Muốn chờ hắn đuổi tới lại nói. Vương Chân thế nhưng là Vĩnh Đồng thị cục cảnh sát người đứng thứ hai, mà lại cuối năm nhân vật số 11 khi về hưu, cơ bản bên trên chính là hắn chống đi tới, hắn trịnh trọng như vậy kỳ sự bằng giao, Thôi Hạ Cẩn thân là Nam Trang khu cảnh sát phân cục trưởng nào dám sơ sẩy. Không chỉ có một bên điều xe chuẩn bị tiến đến Lan Sa Trấn, một bên đã cho Lan Sa Trấn cảnh sát chỗ phát gọi điện thoại. Kết quả cái này vừa gọi, Thôi Hạ Cẩn mới biết, ngân duyệt cửa hàng bên kia trước đây không lâu có người báo cảnh sát, Khấu Viễn phó cảnh sát trưởng đã dẫn người tiến đến. Thôi Hạ Cẩn nghe vậy không khỏi giật nảy mình, cũng không lo được cùng cảnh sát chỗ người bên kia bàn giao, trực tiếp liền lại một điện thoại gọi cho Khấu Viễn. Chương 164, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Ngươi hiện tại có phải hay không tại ngân duyệt cửa hàng phá án? Thôi Hạ Cẩn hỏi. Đúng vậy, cục trưởng. Khấu Viễn trong lòng không khỏi một cái lộ bộ, hướng hạng ca bên kia nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, bọn hắn năng lượng thật là lớn, vậy mà liền thôi cục trưởng đều cho kinh động đến, bất quá có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, huy động nhân lực à? Vụ án này có phải hay không liên lụy đến một vị gọi Tần Chính Phàm người trẻ tuổi? Thôi Hạ Cẩn lần nữa hỏi. Cục trưởng xin chờ một chút. Khấu Viễn trong lòng lần nữa lộ bột một cái, vội vàng đối với mịp rổ phồn nói một cái, sau đó lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt nhìn về phía Tần Chính Phàm hỏi, ngươi gọi Tần Chính Phàm. Không sai. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Đúng vậy cục trưởng, vụ án này người trong cuộc một trong xác thực chính là Tần Chính Phàm.
Khấu Viễn đạt được khẳng định đáp án về sau, tiếp tục cùng Thôi Hạ Cẩn trò chuyện.
Vậy thì tốt, ngươi nghe kỹ cho ta. Mặc kệ vụ án này là cái gì tính chất, ngươi hiện tại muốn làm chính là trước ổn định vị này Tần tiên sinh, đối với hắn thái độ muốn khách khí, không cần chọc giận hắn. Ta hiện tại sẽ lập tức tiến đến Ngân Duyệt cửa hàng, còn có Vương Chân phó cục trưởng cũng chính đang đuổi đi trên đường, hết thể chờ chúng ta đến lại làm xử trí. Thôi Hạ Cẩn ngữ khí nghiêm túc bàn giao nói.
Rõ.
Khấu Viễn nghe nói không chỉ có Thôi cục trưởng tự mình muốn đuổi đến, liền liền thị cục người đứng thứ hai đều đang tại chạy tới trên đường, không khỏi giật mình kêu lên, vô ý thức nghiêm, một mặt nghiêm túc trả lời. Phảng phất Thôi Hạ Cẩn lúc này liền đứng ở trước mặt hắn giống như.
Tốt.
Thôi Hạ Cẩn dứt khoát lưu loát cúp điện thoại.
Thần tiên sinh, đây là ta giấy chứng nhận.
Vừa rồi ta cũng là đang phá án, cũng không có nhằm vào ai, ngươi đừng có cái gì hiểu lầm.
Treo Thôi Hạ Cẩn điện thoại về sau, Khấu Viễn cố ý lấy ra giấy chứng nhận đưa cho Tần Chính Phàm nói.
Trên mặt vốn là còn vẻ đắc ý Trung Nguyệt Linh đám người thấy Khấu Viễn nhận một điện thoại về sau, thái độ đối với Tần Chính Phàm lập tức liền phát sinh biến hóa lớn, thậm chí còn phi thường cẩn thận án lấy chương trình đến đi, đem giấy chứng nhận đều đem ra, trên mặt vẻ đắc ý không khỏi lập tức liền đọc lại. Trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, trong lòng dâng lên trận trận bất an.
Được rồi, cảnh dân hợp tác, chỉ cần ngươi công bằng phá án, ta cũng khẳng định sẽ chủ động phối hợp.
Tần Chính Phàm nhìn lướt qua giấy chứng nhận về sau, nhàn nhạt nói.
Cảm ơn, Tần tiên sinh phối hợp, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu từng cái tra hỏi làm cái ghi chép.
Khấu Viễn nói.
Khấu cảnh sát trưởng, vụ án này rất rõ ràng à, chúng ta là đòi nợ, còn bị người đánh, Phan Tổng cùng Trung Tổng đều có thể làm chứng.
Hạng Ca thấy thế nói.
Mặc kệ ai đúng ai sai, hết thảy đều chờ chúng ta điều tra về sau lại nói, không hỏi ngươi thời gian, ngươi không cần chen vào nói.
Khấu Viễn sầm mặt lại, không khách khí chút nào nói.
Hạng Ca thấy Khấu Viễn thái độ đối với chính mình rõ ràng trở nên băng lạnh lên, trong lòng không khỏi trầm xuống, nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là một chút tranh chấp nhỏ mà thôi,
được rồi, ta hủy bỏ báo cảnh sát.
Thần tiên sinh theo ngươi thì sao?
Khấu Viễn không có trả lời Hạng Ca, mà là hỏi Tần Chính Phàm.
Khấu Viễn đại khái vẫn là biết Hạng Ca năng lượng sau lưng không nhỏ, tại chuyện này bên trên, hắn kỳ thật vẫn là hy vọng ba phải, mọi người cứ tính như thế.
Hắn hủy bỏ báo cảnh sát là hắn sự tình, bất quá hiện tại muốn đến phiên ta báo cảnh sát.
Ba người bọn họ là cùng một bọn, hợp lại thiết lập ván cục lừa gạt bằng hữu của ta, cưỡng bức hắn giá thấp bán trao tay Ngân Duyệt cửa hàng.
Tần Chính Phàm lại cười lạnh nói.
Tần tiến sĩ, hoan gia nên giải không nên kết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, coi như ngươi có mấy phần năng lượng. Cần gì phải như thế hùng hổ dọa người đâu.
Phan Tổng nhữ mày nói.
Cho cười, trước đó các ngươi đã hố bằng hữu của ta một khoản tiền, hiện tại các ngươi còn giết cái hồi mã thương, muốn một lần nữa lại hố một bút.
Hôm nay ta nếu là không đến, các ngươi đều kém chút muốn làm cho Tào Tổng bán cửa hàng, thậm chí một cái không tốt liền hắn vất vả nhiều năm kinh doanh lên khách sạn đều phải chuyển tay.
Hiện tại ngươi ngược lại nói ta hùng hổ dọa người.
Thiên hạ còn có vô sỉ như vậy sao?
Tần Chính Phàm cười lạnh nói.
Tần tiến sĩ. Buôn bán thua lỗ là rất bình thường, ngươi không nên ngậm máu phun người, chúng ta là có thể cáo ngươi phỉ báng.
Phan Tổng nói.
Được a, vàng thật không sợ lửa.
Chờ cảnh sát điều tra lại nói.
Tần Chính Phàm nói.
Được a, điều tra liền điều tra.
Nhưng nếu là tra ra chúng ta là vô tội, vậy ngươi liền đợi đến lên tòa án đi.
Phan Tổng không cam lòng yếu thế nói.
Tần Chính Phàm khinh thường cười cười, đều đã lười nhác trả lời.
Khấu Viện thấy song phương không thể đồng ý. Đành phải bắt đầu cho hiện trường người ghi chép.
Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh xem như nghề này lao thủ, tự nhiên là nói đến giọt nước không lọt.
Khấu Viễn mang tới hai vị cảnh sát thấy một phen bút quay xuống, chứ biết bọn hắn trước đó thật phát sinh tranh chấp đánh nhau bên ngoài, tựa hồ nhìn không xảy ra vấn đề gì, không khỏi đều nhìn về Tần Chính Phàm, nghĩ thầm, Trung Quy vẫn là trẻ tuổi nóng tính, không giữ được bình tĩnh a, loại này kinh tế bản án phức tạp nhất, không có chứng cứ rõ ràng. Chỉ bằng người trẻ tuổi nhất thời xúc động cùng ỷ vào có chút điểm bối cảnh lại chỗ nào có thể làm được xuống tới.
Khấu Viễn bởi vì biết Tần Chính Phàm kinh động không chỉ là bọn hắn khu phân cục thôi cục trưởng, liền Vương Chân phó cục trưởng đều cho kinh động đến, sở dĩ cũng không giống cái khác hai vị cảnh sát đồng dạng đem sự tình nghĩ đến đơn giản như vậy.
Vương Chân phó cục trưởng cái này người thật không đơn giản, không chỉ có quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là trong cục nổi danh phá án tay thiện nghệ, nghe nói vẻn vẹn hắn ánh mắt sắc bén tựa hồ liền có thể thấy rõ hết thảy. Để tội phạm nhìn lên một cái liền kinh hồn tăng đảm, tâm lý phòng tuyến sụp đổ.
Vụ án này mặc dù Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh nói đến một chút không lọt, nhưng thân là cảnh sát, Khấu Viễn bằng trực giác vẫn là có thể nhìn ra một chút chỗ không đúng.
Liền hắn đều có thể nhìn ra một chút chỗ không đúng, huống chi Vương Chân bực này nhân vật. Hiện tại Khấu Viễn không nắm chắc được chính là Tần Chính Phàm cùng Vương Chân đến tột cùng là quan hệ như thế nào, quan hệ sắt tới trình độ nào, Vương Chân sẽ hay không vì hắn không tiếc đắc tội với người, thuận theo đường dây này đảo xuống dưới. Dù sao có thể tùy tiện cho vay tiền cái mấy triệu, có thể cầm một cái cửa hàng chơi tay không bắt sói trò lừa bị người, bọn hắn phía sau bối cảnh khẳng định sẽ không đơn giản. Mà lại loại án này đều là rất phức tạp mịt mờ, có hay không vi phạm pháp luật giới tuyến cũng rất mơ hồ, muốn làm được rất khó, một cái không tốt, tại đối phương vận dụng các phương lực lượng tiến hành phản kích phía dưới, Vương Chân chính mình cũng có thể làm cho đầy bụi đất, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chép xong khẩu cung về sau, Phan Tổng bọn hắn qua nét mặt của cảnh sát bên trên nhìn ra bất đắc dĩ, trong lòng đều có chút đắc ý, nghĩ thầm, liền ngươi cái này ra mịn non thị thanh niên, cũng xứng cùng chúng ta chơi một chiêu này, lao tử, lao nương, ra lẫn vào thời gian, ngươi còn tại mẹ ngươi trong bụng đâu. Khấu cảnh sát trưởng, khẩu cung cũng ghi chép, nếu là không có chuyện gì, chúng ta liền đi trước. Phan Tổng đứng dậy nói, nói lúc vẫn không quên hướng Tần Chính Phàm bên kia khiêu khích nhìn thoáng qua. Tiểu huynh đệ, về sau có rảnh tìm tỷ tỷ chơi. Trung Nguyệt Linh cũng đi theo đứng dậy, cố ý hướng Tần Chính Phàm liếc mắt đưa tình. Thực tại là dê thịt không ăn được phản gây một thân tao, để bọn hắn có chút nổi nóng. Các ngươi cứ chờ một chút. Chính ở đây cái thời gian, Thôi Hạ Cẩn dẫn người đi đến. Thôi cục trưởng. Hạ ca đám người thấy Thôi Hạ Cẩn tự mình chạy đến, không khỏi giật mình kêu lên, sắc mặt đột biến, cái này mới biết Tần Chính Phàm vì cái gì không có sợ hãi, nguyên lai đứng sau lưng chính là Thôi Hạ Cẩn. Làm bọn hắn nghề này, tự nhiên rất rõ ràng bản địa cục cảnh sát lãnh đạo là ai. Thôi Hạ Cẩn nói câu này về sau, chỉ là ánh mắt quét qua, rất nhanh liền rơi tại Tần Chính Phàm trên người, sau đó trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, chủ động hướng Tần Chính Phàm vươn tay nói, ngươi nhất định chính là Tần tiên sinh đi, quả nhiên tuổi trẻ. Ngươi là? Tần Chính Phàm cũng không nhận ra Thôi Hạ Cẩn. Hạ ca đám người thấy Tần Chính Phàm vậy mà không biết Thôi Hạ Cẩn, mắt trợn tròn đồng thời, có một loại cảm giác không ổn xông lên đầu. Ta là Nam Trang khu cảnh sát phân cục trưởng Thôi Hạ Cẩn, Vương trưởng cục gọi điện thoại cho ta, ta liền lập tức chạy tới, hắn hẳn là sau đó liền đến. Thôi Hạ Cẩn trả lời. Còn muốn làm phiền Thôi cục trưởng tự mình đi một chuyến, thực tại làm phiền ngươi. Tần Chính Phàm cái này mới biết là Vương Chân không thả tâm hắn, cố ý trước cho bản địa cảnh sát phân cục trưởng gọi điện thoại, trong lòng không khỏi một trận dở khóc dở cười, trên mặt lại khách khí cùng Thôi Hạ Cẩn nắm tay. Lấy hắn bây giờ bản lĩnh cùng thân phận, thật muốn ép không được lửa giận, không đi bình thường đường tắt, liền hạng ca mấy người kia cũng sớm đã không có tư cách tiếp tục đứng ở trước mặt hắn. Vương trưởng cục, Vương trưởng cục. Hạng ca đám người nghe vậy trong lòng âm thầm nhắc tới, sau đó đột nhiên nhớ tới một người, từng cái cũng không khỏi trong lòng run lên bần bật. Sắc mặt đều một cái trở nên có chút tái nhợt lên. Sau đó rất nhanh, Hạ ca liền trượt đi ra bên ngoài gọi điện thoại. Thần tiên sinh khách khí. Thôi Hạ Cẩn khách khí một câu, sau đó chuyển hướng Khấu Viễn, hỏi, Khấu cảnh sát trưởng, bản án tiến triển như thế nào? Khấu Viễn vội vàng đem trước đó nhớ ghi chép đưa cho Thôi Hạ Cẩn. Thôi Hạ Cẩn đang xem ghi chép lúc, vóc dáng nhỏ gầy, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng điêu luyện hữu lực cảm giác. Vương Chân đi đến. Vương ca. Thấy Vương Chân tiến đến, Tần Chính Phàm tiến lên đón. Chính Phàm, muốn gặp ngươi một mặt không dễ dàng a. Vương Chân đưa tay dùng sức cùng Tần Chính Phàm cầm hạ thủ, nói. Vương ca sao lại nói như vậy, ta hôm nay cũng chỉ là lâm thời cùng thúc thúc ta cùng cậu tới này bên trong một cái, sau đó chuẩn bị lập tức trở về Thương Vân, cho nên mới không có trước giờ điện thoại cho ngươi. Tần Chính Phàm giải thích nói. Nói, Tần Chính Phàm hướng Vương Chân giới thiệu Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí. Vương Chân nghe vậy đều chủ động cùng bọn hắn từng cái nắm tay. Sau đó lại cùng Tào Nguy cùng Thôi Hạ Cẩn chào hỏi, lại sau đó khi Vương Chân ánh mắt nhìn về phía Phản Tổng đám người lúc lập tức liền trở nên sắc bén như đao. Hắn là lão cảnh sát hình sự, vừa mới tiến vào lúc nhìn thấy Hạng ca ở bên ngoài trong lối đi nhỏ gọi điện thoại, còn có Phản Tổng cùng Trung Nguyệt Linh có chút né tránh ánh mắt kinh hoàng, kết hợp với trước đó Tần Chính Phàm nói, kỳ thật đã đem sự tình suy đoán được 89/10. Ghi chép đâu? Bất quá Vương Chân dù sao cũng là chấp pháp nhân viên, ngược lại cũng không tốt xử trí theo cảm tính. Bởi vì Tần Chính Phàm một phen trước hết mặc kệ 3721 thanh Phản Tổng đám người dáng một gậy chết tươi, sở dĩ rất nhanh Vương Chân liền thu hồi ánh mắt, chuyển hướng Khấu Viễn hỏi. Vương cục, ghi chép ở đây. Thôi Hạ Cẩn đem ghi chép đưa cho Vương Chân, cũng hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là khoản này ghi chép nhìn không ra manh mối gì tới. Vương Chân cầm qua ghi chép, chỉ là liếc mấy cái liền có chút nhíu mày. Nhiều năm phá án kinh nghiệm nói cho hắn biết, Phản Tổng đám người khẳng định có vấn đề. Nhưng cụ thể phá án là muốn chứng cứ rõ ràng, cũng không phải là trong lòng có trực giác cùng hoài nghi là có thể đem người định tội. Phan Tổng đám người khẩu cung giọt nước không lọt, mà lại tư nhân vay mượn, chỉ cần không phải bộ lấy cơ quan tài chính hoạt động tín dụng tài chính lãi nặng chuyển vay người khác, là không cấu thành phạm pháp, coi như lợi tức cao, cái kia cũng chỉ là cao ra quá nhiều lợi tức, vượt qua quy định cái kia bộ phận lợi tức, mượn tiền người có thể không trả, cái khác tiền vẫn là phải trả. Sở dĩ mặc kệ là Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh khẩu cung vẫn là hạng ca khẩu cung, coi như Vương Chân là phá án tay thiện nghệ cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì, cũng căn bản là không có cách định án, đem Phan Tổng đám người đem ra công lý. Không chỉ có như thế, vụ án này thời gian ngắn cũng rất khó phá án và bắt giam. Vương ca, thế nào? Tần Chính Phàm thấy Vương Chân cau mày, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hỏi. Hắn không là cảnh sát, đối với phá án cái này một khối cũng không hiểu. Giọt nước không lọt. Vương Chân đem Tần Chính Phàm kéo qua một bên, thấp giọng nói. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Tần Chính Phàm nhíu mày nói. Hiện tại là khẳng định chỉ có thể tính như vậy, bất quá ngươi yên tâm, đám người này khẳng định có vấn đề. Ta sẽ sai người theo vào vụ án này, ngươi có thể tuyệt đối đừng lén lút khai thác hành động gì. Vương Chân thấp giọng nói. Vương Chân vẫn là rất lo lắng Tần Chính Phàm không giữ được bình tĩnh, giống hắn loại này cao nhân, thật muốn phạm tội, vậy phiền phức liền lớn. Thấy Vương Chân lôi kéo Tần Chính Phàm lén lút nói chuyện, Phan Tổng cùng Trung Nguyệt Linh còn có một lần nữa trở về phòng làm việc hạng ca trong lòng đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Chân bất loạn đến, án lấy quy củ làm việc, vậy liền không có vấn đề. Bọn hắn sợ nhất là Vương Chân bởi vì Tần Chính Phàm quan hệ, ỷ vào chức vị quyền lực, công báo tư thủ, trực tiếp trước đem bọn hắn bắt lại tạm giam 24 giờ, sau đó chậm rãi mài bọn hắn. Vương Chân thân là thị cục phó cục trưởng, thật muốn chụp bọn hắn một cái người hiểm nghi phạm tội mũ, hoàn toàn là trước tiên có thể đem bọn hắn tạm giam 24 giờ, đoán chừng những người khác cũng không dám nói cái gì. Tần Chính Phàm nghe vậy lông mày lại nhăn, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quyết đoán chi sắc. Người tu hành chú ý chính là suy nghĩ thông suốt, mới có thể tâm vô bàng vụ tu hành, nếu không lòng có chỗ lấp, lại làm sao có thể tĩnh tâm tu hành. Phan Tổng mấy người ở trong mắt Tần Chính Phàm bất quá chỉ là nhảy nhót nhỏ bỏ chét, nếu như hắn không biết bọn hắn thiết lập ván cục hãm hại Tào Nguy, tất nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng hiện tại đã biết, mà lại còn cố ý nhúng tay, như còn để mấy cái này nhảy nhót nhỏ bỏ chét tiếp tục ở trước mặt hắn nhảy nhót, cái kia trong lòng của hắn khẳng định như sinh sinh nuốt sống một con ruồi đồng dạng ác tâm. Khó tránh khỏi ảnh hưởng tu hành tâm tình. Sở dĩ chuyện thế này, đã Vương Chân nhất thời nửa khắc không thể đem bọn hắn đem ra công lý, Tần Chính Phàm khẳng định chỉ có thể khai thác biện pháp của mình trạm lập quyết, sẽ không cho phép tiếp tục chỉ hoãn xuống dưới. Vương ca, nếu không như vậy đi, ngươi tự mình đến một lần nữa cho bọn hắn ghi khẩu cung. Tần Chính Phàm nói. Lão đệ, cái này không có gì khác biệt. Bọn hắn một bộ này chơi đến rất trượt, mà lại loại chuyện này không lấy được chứng cứ rõ ràng, vốn là rất khó định tính. Bất quá hiện tại ta đã chú ý đến bọn hắn, về sau nhất định có thể chậm rãi đem bọn hắn móc ra, cái này một điểm ngươi yên tâm. Vương Chân nói, liền mấy cái nhảy nhót nhỏ bỏ chết mà thôi, lại chỗ nào cho phép bọn hắn phách lối đắc ý. Vương ca yên tâm, ta tự có biện pháp để bọn hắn thẳng thắn. Tần Chính Phàm nói, cái này không hợp quy định. Vương Chân sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng không thích chi sắc. Tần Chính Phàm không phải chấp pháp nhân viên, lại nào có tư cách tham gia cùng chấp pháp. Huống hồ nghe Tần Chính Phàm ý tứ, còn có muốn dùng thủ đoạn cưỡng chế ý tứ. Vương Chân này người cương trực công chính, ghét ác như kiểu, lại cái kia sẽ đồng ý, không chỉ có không đồng ý, liên đối lấy đối với Tần Chính Phàm cũng không khỏi được tâm sinh thất vọng cùng không thích. Lúc đầu Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ liền có được một thân kinh thế hai tục bản lĩnh, làm người điệu thấp khiêm tốn, hơn nữa còn có qua thấy việc nghĩa hăng hái làm hành vi, được qua tổng cục ban phát ngợi khen, Vương Chân là thật tâm kính nể thưởng thức hắn. Lúc này mới lấy thân phận của hắn đều muốn chủ động cùng hắn kết giao, Tần Chính Phàm một điện thoại, hắn liền lập tức chạy tới. Kết quả bây giờ Tần Chính Phàm lời nói lại làm cho hắn thất vọng. Vương ca yên tâm, ngươi nhìn ta giống như là loại kia làm sự tình không có có chừng mực người sao. Thật muốn như vậy, ta cũng không cần gọi điện thoại cho ngươi, liền mấy người này, ta tùy tiện liền giải quyết. Tần Chính Phàm thấy Vương Chân hiểu nhầm hắn, không chỉ có không buồn bực, ngược lại đối với hắn làm người càng phát ra thưởng thức, mỉm cười. Sau đó lấy ra một bản giấy chứng nhận đưa cho Vương Chân. Ta nghĩ bằng cái này giấy chứng nhận, ta hẳn là có tư cách hiệp trợ ngươi phá án đi. Yên tâm, ta khẳng định sẽ không áp dụng cái gì vu oan giá họa thủ đoạn bạo lực, ta chỉ là lược thi tiểu kế mà thôi. Vương Chân nhìn thấy Tần Chính Phàm đưa cho hắn cái kia giấy chứng nhận, trong mắt đều lập tức trợn tròn. Đến hắn cấp bậc này, lại là chỗ tại hắn vị trí này, tự nhiên nhận ra một chút đặc thù giấy chứng nhận. Tần Chính Phàm cái này giấy chứng nhận không chỉ có đặc thù, mà lại quyền lực cực lớn. Thậm chí tại một ít tình huống đặc biệt hạ, đều có thể trực tiếp cho thị cục trưởng hạ mệnh lệnh, đừng nói chi là hắn vị này cục phó. Không có cách, người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Hồi trước bất đắc dĩ treo cái đầu ngậm, bị miễn cưỡng nhét vào mấy quyển giấy chứng nhận. Tần Chính Phàm thấy Vương Chân một mặt bộ dáng giật mình, bất đắc dĩ nhún nhún vai, thấp giọng nói. Vương Chân nhìn xem Tần Chính Phàm một mặt bất đắc dĩ bị ép buộc bộ dáng, trong lòng kia là như là lên sóng lớn, làm sao cũng vô pháp bình ổn lại. Cái kia ngày tại Thương Vân khách sạn, bởi vì Tào Nguy nguyên nhân, Vương Chân liền đã biết Tần Chính Phàm không chỉ có là võ lâm cao thủ, mà lại còn hiểu một chút huyền môn thuật pháp. Lúc ấy Vương Chân còn cho rằng Tần Chính Phàm chỉ là mới nhìn qua da lông, nhưng cho dù như thế, theo Vương Chân cũng đã cực kỳ ghê gớm, sở dĩ còn từng cố ý hỏi qua Tần Chính Phàm, hỏi hắn có muốn gia nhập hay không một cái đặc thù bộ môn, nói hắn có thể đề cử. Lúc ấy Tần Chính Phàm nói khéo từ chối, Vương Chân còn thay hắn đáng tiếc, cho là hắn còn trẻ như vậy, lấy hắn cường đại tu vi võ đạo lại thêm lên còn biết một chút huyền môn thuật pháp, như gia nhập cái kia bộ môn, lấy thành tựu của hắn khẳng định sẽ vượt qua hắn. Kết quả đến hiện tại Vương Chân mới biết, người ta vậy nơi nào là cái gì mới nhìn qua ra lông a, người ta tuyệt đối là huyền môn giới đứng đầu nhất huyền môn thuật sĩ, nếu không lại làm sao có thể có được cấp bậc này đặc thù giấy chứng nhận. Bởi vì cái này giấy chứng nhận đại biểu cho luận cấp bậc, Tần Chính Phàm đã là cùng bọn hắn tổng cục đầu to, hoặc là nói bọn hắn Nam Giang Châu Châu trưởng đồng cấp a. Có thể Tần Chính Phàm mới bao nhiêu tuổi? Lời này của ngươi thực tại quá đả kích người, ta cũng muốn thân bất do kỷ, bị người cứng như vậy nhét mấy quyển giấy chứng nhận a. Một hồi lâu, Vương Chân mới bớt đau đến, một bên đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Tần Chính Phàm, một bên vạn phần cảm khái nói, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt không tự chủ được thấu ra một vòng vẻ kính sợ. Thực tại là cái này giấy chứng nhận quá dọa người. Nếu không phải trước kia Vương Chân cùng Tần Chính Phàm có qua kết giao, hiểu rõ hắn một chút tính cách cùng thế tục thân phận, nếu không cho dù lấy Vương Chân thân phận cùng tính cách kiên nghị, đều muốn ở trước mặt hắn muốn biểu hiện được như dẫm trên băng mỏng. Cấp bậc chênh lệch quá lớn. Không chỉ có như thế, cấp bậc này còn mang ý nghĩa cường đại thực lực sai biệt. Tần Chính Phàm nghe vậy lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhìn xem Vương Chân còn thật không biết trả lời như thế nào. "Thật xin lỗi, vừa rồi ta hiểu nhầm ngươi." Vương Chân rất nhanh lại trên mặt vẻ xấu hổ nói. "Ngươi ta ở giữa cũng không cần nói lời này, mà lại Vương ca ngươi cũng là giải quyết việc chung." Tần Chính Phàm nghiêm mặt nói. Vương Chân nghe vậy ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, "Đã ngươi có cái này giấy chứng nhận, vậy liền không có vấn đề." Bất quá ngươi nói lược thi tiểu kế là cái gì? Một loại có thể mê loạn nhân thần trí, để bọn hắn chủ động thẳng thắn biện pháp, đối với Vương ca ngươi loại ý chí này kiên định người là rất khó có hiệu quả, nhưng đối bọn hắn vốn là trong lòng có quỷ người, hẳn là có thể có hiệu quả. Tần Chính Phàm thấp giọng trả lời. Vậy thì tốt quá. Vương Chân nghe vậy không khỏi thật to thở dài một hơi, vui mừng nhướng mày. Vừa đến, hắn xác thực còn có chút lo lắng Tần Chính Phàm dùng thủ đoạn có chút kịch liệt, cái này không phù hợp hắn phá án nguyên tắc. Thứ hai, cái này bản án xác thực khó phá án và bắt giam, nói không chừng liền phải kéo cái mấy năm, Vương Chân trong lòng cũng thật là khó chịu, phảng phất bị phản tổng bọn hắn cho ăn đến xít sao đồng dạng, sở dĩ Tần Chính Phàm có thể mê loạn nhân thần trí, để bọn hắn chủ động thẳng thắn biện pháp, vậy liền không có gì thích hợp bằng. Tần Chính Phàm thấy Vương Chân vui mừng nhướng mày dáng vẻ, hướng hắn mỉm cười, cười đến Vương Chân mặt mo đều có chút đỏ lên, lại là nhớ tới vừa rồi hiểu nhầm Tần Chính Phàm sự tình. Bất quá rất nhanh Vương Chân liền đè xuống trong đầu xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía phản tổng đám người. "Vương trưởng cục, ngài nhìn, chúng ta ghi chép cũng làm, xác thực không có phạm pháp, nếu như không có chuyện gì khác có phải hay không có thể thả chúng ta đi?" Bên kia phản tổng cùng Trung Nguyệt Linh còn có đã trở về phòng làm việc hạng ca thấy Vương Chân cùng Tần Chính Phàm kết thúc cuộc nói chuyện, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mình đám người, ánh mắt sắc bén, phảng phất đã nhìn rõ hết thể dáng vẻ, trong lòng không khỏi một trận chột dạ, vội vàng nói: "Khẩu cung của các ngươi xác thực không có vấn đề gì, bất quá ta còn muốn tự mình hỏi một lần, còn xin các ngươi phối hợp một cái." Vương Chân trả lời. "Vương trưởng cục, không có cần thiết này đi, vừa rồi chúng ta đã đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ." Phan Tổng đám người sắc mặt khẽ biến nói. Thôi Hạ Cẩn lông mày hơi nhíu một cái, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc vẻ không hiểu. Nàng không biết Vương Chân đây là ý gì. Loại án này, đổi thành ai đến hỏi đều như thế, trừ phi bọn hắn dùng một chút không phải chính quy thủ đoạn bạo lực. Có lẽ còn có thể hỏi ra một vài vấn đề đến, nhưng nếu thật là dạng này làm, không nói phạm pháp, mà lại cũng rất có thể sẽ là vu oan giá họa, oan uổng bọn hắn. Vương Chân là hạ người gì, Thôi Hạ Cẩn vẫn là rất rõ ràng, chính là bởi vì dạng này, nàng mới rất nghi hoặc không hiểu. Liên hỏi lần nữa, cũng chậm trễ không được các ngươi bao nhiêu thời gian. Vương Chân nói chuyển hướng Tào Nguy nói, "Tào Tổng, mượn cách vách ngươi phòng làm việc dùng một cái." "Đương nhiên có thể." Tào Nguy vội vàng nói. Vương Chân hướng Tào Nguy gật gật đầu, lại chuyển hướng Thôi Hạ Cẩn nói, "Thôi cục trưởng ngươi giúp đỡ làm cái ghi chép viên." "Được rồi, Vương cục." Thôi Hạ Cẩn trong lòng càng phát ra cảm thấy lẫn lộn. trước trung nữ sĩ đi, mời ngươi theo chúng ta đi sát vách đi.
Vương Chăn nói.
Nói, Vương Chăn ánh mắt như đao bắn về phía Trung Nguyệt Linh, thấy Trung Nguyệt Linh một trái tim đều bịch bịch đập nhanh, miễn cưỡng chen ra một vòng tiếu dung nói, được rồi Vương Cục.
Vương Chăn gật gật đầu, sau đó đối với Tần Chính Phàm nói, đi thôi.
Ừ, Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó cùng Vương Chăn cùng một chỗ đi ra ngoài.
Vương Trưởng Cục, ngươi đây là ý gì?
Hắn vì cái gì có thể cùng theo đi?
Trung Nguyệt Linh sầm mặt lại nói.
Tần Tiến Sĩ là chúng ta cảnh sát tổng cục một vị đặc biệt mời chuyên gia, ta tự nhiên có thể mời hắn hiệp trợ điều tra vụ án này.
Vương Chăn nhàn nhạt nói.
Chương 165, ta có thể nhìn một cái ngài giấy chứng nhận sao?
Cái gì?
Phan Tổng đám người nghe vậy toàn đều sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vòng làm sao cũng không che giấu được vẻ kinh hoàng.
Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tần Chính Phàm như thế tuổi còn trẻ lại còn là cảnh sát tổng cục một vị đặc biệt mời chuyên gia.
Khấu Viễn nghe vậy âm thầm rút một cái mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi may mắn thôi Hạ Cẩn điện thoại tới kịp thời, nếu không nếu là đắc tội cảnh sát tổng cục đặc biệt mời chuyên gia, vậy phiền phức nhưng lớn lắm.
Thôi Hạ Cẩn cũng là một mặt giật mình.
Nàng thế nhưng là rất rõ ràng có thể bị tổng cục đặc biệt mời làm chuyên gia, cơ hồ từng cái đều là bên trên tuổi nhất định, nào có giống Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy.
Đáng thương thôi Hạ Cẩn còn không biết, Tần Chính Phàm vẫn là thuộc về loại kia đặc thù nhất chuyên gia, cấp bậc cao đến dọa người.
Đi thôi, Trung nữ sĩ.
Tần Chính Phàm đi qua Trung Nguyệt Linh bên người, gặp nàng đứng tại chỗ bất động, nhàn nhạt nói.
Vừa rồi còn xông Tần Chính Phàm vứt bị nhãn, hài hước nói để hắn có rảnh tìm hắn chơi. Trung Nguyệt Linh nghe được Tần Chính Phàm thanh âm, như là bị rắn cắn một cái, liền bận bịu lui về sau một bước, sau đó thần sắc có chút bối rối nói, tốt, tốt.
Nói lời này lúc, Trung Nguyệt Linh trong lòng là hối hận đến rối tinh rối mù.
Nàng nếu là biết Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ năng lượng lớn như vậy, từ vừa mới bắt đầu nàng liền sẽ hạ thấp tư thái, mà không phải về sau lại nhất thời đắc ý quên hình mở miệng trào phúng trêu chọc hắn.
Lúc này nếu là hắn cắn nàng không thả, coi như chỉ cần nàng không hé miệng, vụ án này vẫn như cũ khó định tính, nhưng sau đó nàng khẳng định sẽ bị nhìn chằm chằm gắt gao, một cái không cẩn thận chỉ sợ vẫn là khó thoát lao ngục thai hương.
Đến sát vách về sau, Vương Chăn ánh mắt trở nên càng phát ra lăng lệ, cả người đều phát ra ra một loại để người ra đầu tê dại khí thế cường đại.
Ngồi tại trước mặt hắn Trung Nguyệt Linh căn bản không dám nhìn thẳng Vương Chăn ánh mắt.
Vương Chăn thẩm vấn phương thức rất xảo trá, rất có tính chất nhẹ nhót, cho dù Trung Nguyệt Linh tâm lý tố chất rất tốt, tại Vương Chăn khí thế cường đại cùng thẩm vấn phương thức bên dưới, cũng bị hỏi đến tâm hoảng ý loạn, hận không thể sớm chút kết thúc rời đi.
Trung nữ sĩ, ngươi không cần khẩn trương, chậm rãi trả lời, Vương Chăn cục trưởng nhất định sẽ theo lẽ công bằng làm việc, sẽ không oan uổng ngươi.
Liên tại Trung Nguyệt Linh bị Vương Chăn bức cho hỏi được trong lòng có chút bối rối thời khắc, đột nhiên có một âm thanh ôn hòa vang lên.
Trung Nguyệt Linh vô ý thức liền hướng thanh âm chủ nhân nhìn lại, cái này nhìn một cái đi, nàng liền lập tức bị cái này chủ nhân thanh âm tràn đầy ôn nhu ánh mắt hấp dẫn, sau đó liền thật sâu lâm vào đi vào, ánh mắt bắt đầu trở nên ngốc trệ mê loạn.
Tần Chính Phàm cái này còn là lần đầu tiên thi triển mê loạn nhân thần trí thuật pháp, lúc đầu hắn còn cho rằng cần một phen tiến hành theo chất lượng, mới có thể chân chính hấp dẫn đi Trung Nguyệt Linh thần trí, để nàng lâm vào trong mê loạn, kết quả hắn vừa mới mở miệng, Trung Nguyệt Linh hướng hắn một nhìn sang liền lập tức mê loạn.
Dạng này hiệu quả nhanh chóng, không cần tốn nhiều sức kết quả để Tần Chính Phàm đều lớn kinh hãi.
Tần Chính Phàm lại là không biết hắn thai nghén có tử phủ nguyên thần, tinh thần lực mạnh coi như sư phụ hắn đều kém xa hắn, chỉ là hắn không biết như thế nào vận dụng mà thôi.
Hắn bây giờ sử dụng pháp thuật cùng tinh thần lực là có quan hệ, cho dù hắn không biết như thế nào điều động tử phủ nguyên thần, nhưng vẹn vẹn tử phủ nguyên thần một chút bản năng phản ứng, cũng khiến cho hắn thi triển ra thuật pháp uy lực đại tăng.
Trung Nguyệt Linh là nữ nhân, tại đối mặt Vương Chăn khí thế cùng ép hỏi bên dưới đã sớm có chút tâm hoảng ý loạn, lại như thế nào ngăn cản được tinh thần của hắn mê hoặc.
Liên Tần Chính Phàm chính mình đều bị môn thuật pháp này hiệu suất cao dọa cho một đầu, Vương Chăn cùng không biết Tần Chính Phàm biết huyền môn thuật pháp thôi Hạ Cẩn liền càng khỏi cần nói.
Bọn hắn thấy Tần Chính Phàm chỉ là mới mở miệng, Trung Nguyệt Linh hướng hắn nhìn thoáng qua liền giống như mất hồn, cả kinh từng chiếc lông tơ đều dựng đứng lên, một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống thẳng hướng sau nao xông lên.
Thậm chí lớn mùa hè đều cảm thấy cả phòng đều là lạnh siêu siêu.
Tại Vương Chăn chấn kinh thời khắc, Tần Chính Phàm dùng chân nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái, Vương Chăn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bắt đầu tiếp tục thẩm vấn Trung Nguyệt Linh.
Lúc này Vương Chăn thẩm vấn liền trở nên tiến hành theo chất lượng, hỏi được phi thường tỉ mỉ, mà Trung Nguyệt Linh thì phi thường phối hợp, biết gì trả lời đó.
Thôi Hạ Cẩn vừa dùng máy ghi âm ghi khẩu cung, vừa bay nhanh dùng bút ký ghi chép, từng giọt mồ hôi lạnh lít nha lít nhít từ nàng cái trán xông ra. Thỉnh thoảng nàng đều muốn len lén liếc Tần Chính Phàm đồng dạng, tràn đầy vẻ kính sợ.
Nếu là trước mắt cái này vị trẻ tuổi cũng đối với nàng như thế đến một cái.
Thôi Hạ Cẩn không dám tiếp tục nghĩ. toàn bộ thẩm vấn kéo dài gần nửa giờ mới kết thúc. Lúc đầu rất khó phá bản án, bởi vì Trung Nguyệt Linh chính mình thẳng thắn, lập tức trở nên rất là rõ ràng. Vụ án này liên lụy đến một nhà cá nhân cho vay công ty. Bọn hắn đã làm chính quy cho vay tiền chuyện làm ăn, cũng thỉnh thoảng căn cứ tình thế biến hóa bố một chút cục, lợi dụng đối phương mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, cưỡng ép giá thấp thu mua đối phương sản nghiệp. Bọn hắn làm sự tình tương đối cẩn thận ẩn nấp, bình thường tìm kiếm mục tiêu đều giống như Tảo Nguy loại này đến từ phía dưới huyện, không có bao nhiêu bối cảnh, nhưng có nhất định tư bản lão bản, mà lại vì phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu, bọn hắn bình thường hạ thủ cũng sẽ không quá ác. Giống Tảo Nguy, chân chính thân gia nói đến hơn 20 triệu không đến 30 triệu. Bình thường từ trên thân hắn ép cái 2, 3 triệu, hắn sẽ đau lòng, nhưng cuối cùng khẳng định vẫn là sẽ khuất phục. Lần này cục này chính là trước Trung Nguyệt Linh tìm cái cơ hội tiếp cận Tào Nguy. Tào Nguy cái này người thích kết giao bằng hữu, lại thêm lên Trung Nguyệt Linh là nữ nhân, biết ăn nói, lại có mấy phần tư sắc, sở dĩ hai người rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Trung Nguyệt Linh biết Tào Nguy không cam tâm một mực ngốc tại Thương Vân kinh doanh như thế một nhà không có bao nhiêu biến hóa khởi sắc khách sạn, liền nói động đến hắn đi mua Ngân Duyệt cửa hàng. Cái này Ngân Duyệt cửa hàng là bọn hắn sớm hơn trước đó từ một nhà thế chấp cho vay, bất lực trả nợ người bán trong tay thu mua được. Vừa vặn thổi phồng một cái vượt biển cầu lớn chuyện này, lấy 5 triệu giá cao bán cho Tào Nguy, Trung Nguyệt Linh làm bộ bỏ vốn 200 ngàn, lấy tăng cường chính phủ muốn kiến tạo vượt biển cầu lớn cái này cái nội tình có độ tin cậy, coi như về sau Tào Nguy cái này 200 ngàn không trả lại cho nàng, riêng này tiến vừa ra, bọn hắn kỳ thật đã kiếm lời chừng. Cả triệu. Lần này Tào Nguy chuyển vay xảy ra ngoài ý muốn, kỳ thật cũng là Trung Nguyệt Linh bọn hắn cùng ngân hàng bên kia lén lút thông khí, cho chút chỗ tốt. Khiến cho Tào Nguy mắt xích tài chính lập tức xảy ra đại vấn đề, sau đó bọn hắn liền có thể lại thấp giá cương ép mua vào, kiếm lại một món tiền chênh lệch giá cả. Lần này nếu không phải Tần Chính Phàm kịp thời chạy đến, Tào Nguy chỉ sợ cũng muốn bất đắc dĩ ăn vào cái này người câm thua lỗ. Trừ Tào Nguy vụ án này, Trung Nguyệt Linh còn vạch trần gần 2 năm bọn hắn làm hơn 10 cục. Thông qua loại này cùng loại biện pháp, bọn hắn từ đó thu lợi thỉnh lình đạt đến 20 triệu, một năm 10 triệu. Vương Chân cùng Thôi Hạ Cẩn sau khi nghe thần sắc đều rất khó coi. Một năm 10 triệu, một nhà Vĩnh Đồng Thị Long đầu xí nghiệp một năm lợi nhuận cũng không gì hơn cái này. Nhưng cái kia muốn liên lụy tới bao nhiêu người vất vả lao động, bao nhiêu tiền đầu nhập, bao nhiêu sản phẩm sinh ra. Nhưng bọn hắn đâu, liền dựa vào loại này thiết lập ván cục, tay không bắt sói lửa gạt phương thức, một năm liền cuốn đi 10 triệu. Thật sự là hảo thủ đoạn, hảo sinh ý a. Vương Chân đống nhiên vô bàn một cái, hai mắt nộ trừng như muốn ăn thịt người ác hổ đồng dạng. Trung Nguyệt Linh bị Vương Chân như thế vô bàn một cái, giận dữ trừng, lập tức liền đánh thức, sau đó một mặt tái nhợt nhìn xem Tần Chính Phàm, run rẩy thanh âm nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Vừa rồi nàng làm một giấc mộng, trong mộng nàng đem tất cả mọi chuyện đều run lộ ra. Tỉnh táo lại Trung Nguyệt Linh, gặp một lần gian phòng bên trong ba người nhìn ánh mắt của nàng cùng biểu tình, chỗ nào không biết đó không phải là mộng, mà là thật phát sinh sự tình. Ngươi cứ nói đi. Tần Chính Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Trung Nguyệt Linh, pháp vong tuy thưa a. Thôi Hạ Cẩn nhấn xuống máy ghi âm, bên trong truyền ra Trung Nguyệt Linh thanh âm. Trung Nguyệt Linh sau cùng một tia hy vọng phá diệt, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, sau đó đột nhiên đứng lên, đối với Tần Chính Phàm liên tục túi đầu nói, Tần chuyên gia, ta sai rồi, không cần bắt ta không phải ngồi tù, ta không phải ngồi tù, van cầu ngài tha ta một mạng đi. Đã muộn. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói nhìn về phía Vương Chân. Vương Chân gật gật đầu. Rất mau gọi hai cảnh sát tới, để bọn hắn trực tiếp mang đi Trung Nguyệt Linh, sau đó lại đem thần sắc đã kinh biến đến mức rất bất an phản tổng gọi tiền đến. Có lần thứ nhất kinh nghiệm về sau, Tần Chính Phàm cũng không cần Vương Chân lại kiến tạo cái gì bầu không khí, trực tiếp liền nhìn xem phản tổng, thanh âm ôn hòa mà nói, phản tổng ngươi nhìn ta có lời hỏi ngươi. Phản tổng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính Phàm hai mắt, cái này xem xét liền mất phương hướng. Mặc dù vừa rồi đã từng gặp qua Tần Chính Phàm này quỷ dị thần kỳ thủ đoạn. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, Vương Chân cùng Thôi Hạ Cẩn lần nữa cảm thấy một luồng hơi lạnh ứa ra. Thậm chí Vương Chân đều có chút hoài nghi, lấy chính mình nhiều năm luyện võ cùng trước kia nằm vùng dưới đất hắc quyền giới kiếp sống trô ma luyện ý chí kiên định chỉ sợ đều rất khó kháng cự được Tần Chính Phàm pháp thuật này. Bởi vì phía trước có qua Trung Nguyệt Linh bàn giao, thẩm vấn phản tổng liền đơn giản rất nhiều, bất quá 17-8 phút liền kết thúc. Lại tiếp sau đó dĩ nhiên chính là Hạng Ca, được sự giúp đỡ của Tần Chính Phàm, cũng tương tự rất là thuận lợi. Chính Phàm, lần này thật muốn cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, nhóm người này còn không biết muốn kéo bao lâu mới có thể diệt đi. Sai người đem Hạng Ca cũng mang sau khi đi, Vương Chân nắm lấy Tần Chính Phàm tay, bùi ngùi mãi thôi nói. Đúng vậy à, Tần chuyên gia thủ đoạn thực tại quá thần kỳ, nếu như chúng ta có loại thủ đoạn này, muốn phá án liền dễ dàng.
Thôi Hạ Cần lúc đầu vô ý thức muốn nói quá quỷ dị, may mà kịp thời sửa lại miệng.
Tần Chính Phàm vuốt vuốt huyệt thái dương, cười cười nói, biện pháp này rất hao tâm tổn sức, dùng nhiều đốt não, không thể lạm dụng.
Tần Chính Phàm lời này tự nhiên có khoa trương thành phần ở bên trong, thứ nhất là vì an bọn hắn tâm, tỉnh đến bọn hắn đối với hắn sinh ra quá lớn sợ hãi, thứ hai cũng là tránh bọn hắn về sau đem phá án chủ ý đánh tới hắn trên người, bằng không bọn hắn hơi một tí tìm bên trên hắn, việc vặt vãnh cuốn thân, hắn lại làm sao có thể thành tâm tu hành.
Trước kia Tần Chính Phàm không hiểu vì cái gì người tu hành đặc biệt chú ý tùy duyên.
Hiện tại Tần Chính Phàm đã dần dần đã hiểu.
Như hôm nay Tảo Nguy sự tình chính là tùy duyên, hắn gặp hắn liền phải quản, nhưng hắn lại không sẽ chủ động đi ôm sự tình, nếu không bận bịu đều có thể đem hắn bận bịu chết, làm sao có thời giờ tự lo cuộc đời của mình, làm sao có thời giờ tĩnh tâm tu hành.
Đương nhiên, Tần Chính Phàm lời nói mặc dù có khoa trương thành phần tại bên trong, nhưng thi triển thuật pháp mê loạn người tâm thần cũng quả thật có chút hao tâm tổn sức, sẽ rút ngắn hắn hôm nay giờ tí thời gian tu hành.
Vương Chân cùng Thôi Hạ Cẩn nghe vậy đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bất quá rất nhanh Vương Chân nghĩ đến một việc, trong lòng siết chặt, hỏi: "Chính Phàm, có phải là còn có những người khác biết cái này cái biện pháp mà lại cũng giống ngươi lợi hại như vậy?"
Thôi Hạ Cẩn nghe vậy một trái tim lập tức liền nói tới:
"Vương ca không phải đã xem qua ta giấy chứng nhận sao? Nếu là tùy tiện tới một người đều có ta bản lĩnh này, còn đến mức nào?"
"Yên tâm đi, cho dù có người biết cái này cái biện pháp, cũng cần kiến tạo rất nhiều không khí điều kiện, mới có thể chậm rãi mê hoặc cùng loại trung nguyệt linh dạng này tâm trí nữ nhân, mà lại một khi ngoại giới hơi có chút động tĩnh, hoặc là hỏi vấn đề chạm tới bọn hắn mẫn cảm bí mật, bọn hắn liền sẽ giật mình tới.
Về phần vương ca nhân vật như ngươi, bọn hắn không đối với ngươi thi triển biện pháp này còn tốt, một khi thi triển, chỉ sợ ngược lại muốn chính mình thụ hại.
Sở dĩ bọn hắn coi như thi triển biện pháp này, cũng là muốn chọn người."
Tần Chính Phàm trả lời.
"Vậy là tốt rồi, nhìn ta cái này đầu góc bị ngươi cái này giật mình, đều có chút ngớ ngẩn, vậy mà quên thân phận của ngươi, những người khác làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu."
Vương Chân cười chụp lấy trán của mình, nói:
"Thần chuyên gia, ta có thể nhìn một cái ngài giấy chứng nhận sao?"
Thôi Hạ Cần nghe vậy triệt để yên lòng về sau, nhìn xem Tần Chính Phàm, do dự một cái hỏi.
Nữ nhân tóm lại hiếu kỳ tâm tương đối trọng, nhất là Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy xoáy khí, lại cứ lại thủ đoạn thần kỳ, còn mang theo tổng cục cái gì đặc biệt mời chuyên gia danh hiệu.
Cái gì chuyên gia không chuyên gia, cũng liền Vương ca làm việc quá nghiêm ngặt, ta lúc này mới không có cách nào lấy ra cho hắn xem qua một cái, thực tế bên trên cái này chuyên gia là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ngươi xem một chút là được, về sau không cần thiết, có thể tuyệt đối đừng gọi cái gì chuyên gia, gọi ta Tần tiến sĩ là được rồi.
Tần Chính Phàm nói lấy ra cái kia giấy chứng nhận tiện tay đưa cho Thôi Hạ Cần.
Thôi Hạ Cần nghe vậy gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận giấy chứng nhận, thật cũng không suy nghĩ nhiều.
Tổng cục chuyên gia cái này danh hiệu nghe mặc dù có chút nhu xoa, nhưng càng nhiều chỉ là học thuật phương diện, thân phận tương đối có chút siêu nhiên.
Có lẽ Tần Chính Phàm chỗ lấy trở thành chuyên gia, chính là bởi vì hắn độc đáo mà lợi hại thuật thôi miên.
Thôi Hạ Cần nói thế nào cũng là một cái khu công an phân cục cục trưởng, còn không đến mức bởi vì một người chuyên gia danh hiệu bị trấn trụ, mà như giẫm trên băng mỏng chân tay co quóng.
Huống hồ, Tần Chính Phàm cái này người chuyên gia nói chuyện với Vương Chân lúc, há miệng ngậm miệng đều là Vương ca, điều này cũng làm cho Thôi Hạ Cẩn trừ kiêng kỵ hắn cái kia kinh khủng thuật thôi miên, vẫn là có thể lấy tương đối bình thường tâm thái đến đối đãi Tần Chính Phàm vị này tuổi trẻ chuyên gia.
Tiếp nhận giấy chứng nhận, Thôi Hạ Cẩn lật đi ra.
Thôi Hạ Cẩn cho tới bây giờ không gặp qua loại này giấy chứng nhận, nhưng nàng nhận ra phía trên tiêu chí cùng chữ, cũng biết những tiêu chí kia cùng chữ mang ý nghĩa cái gì.
Sở dĩ cái này khẽ đảo nhìn, Thôi Hạ Cẩn tay đều lập tức run lên, vô ý thức liền cũng khép hai chân, sau đó tranh thủ thời gian hai tay đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho Tần Chính Phàm, lại sau đó còn một mặt trịnh trọng hướng hắn túi chào.
"Không có cách, cấp bậc này quá cao a."
"Thôi cục trưởng, ta đều nói, ngươi xem một chút là được, không cần coi là thật, ngươi đây là làm gì sao?"
Tần Chính Phàm thấy Thôi Hạ Cẩn vậy mà một mặt trịnh trọng hướng hắn túi chào, một mặt bất đắc dĩ nói.
Thôi Hạ Cẩn thì câu này nói, "Ngài là lãnh đạo, lần đầu gặp mặt hẳn là..."
Tần Chính Phàm đành phải cười cười, sau đó nhìn về phía Vương Chân.
"Chính Phàm, vốn là ngươi đến Vĩnh Đồng, ta phải hảo hảo bồi bồi ngươi, nhưng vụ án này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không tiết lộ phong thanh liền lại bị động, sở dĩ ta được lập tức đuổi trở về cục bố trí, hôm nào ta chuyên môn mời ngươi uống rượu bồi tội."
Vương Chân nói.
"Vương ca ngươi cùng ta khách khí cái gì?
Chính sự quan trọng, ngươi vẫn là nhanh đi phá án đi."
Tần Chính Phàm nói.
"Vậy được, ta không cùng ngươi khách sáo, có chuyện ngươi cứ việc cho gọi điện thoại."
Vương Chân gật gật đầu nói.
"Ta biết đến."
Tần Chính Phàm gật gật đầu. Thôi Hạ Cẩn thấy Vương Chân cùng Tần Chính Phàm quan hệ như thế tốt, trong mắt không khỏi bộc lộ ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tổng cục cục trưởng cấp bậc nhân vật, dù chỉ là hư trước đó cũng là ghê gớm. Vương Chân vậy mà có thể cùng hắn xưng huynh gọi đệ, thực tại là vận khí quá tốt rồi. Thôi Hạ Cẩn lại không biết, trước kia Vương Chân cùng Tần Chính Phàm xưng huynh gọi đệ lúc, Thương Vân huyện bên kia cảnh sát còn ghen tị Tần Chính Phàm đâu, cho là hắn một cái thanh niên lại bị Vương Chân cho nhìn trúng, có cơ duyên cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Nếu không Thôi Hạ Cẩn chỉ sợ khó tránh khỏi muốn cảm khái thế giới biến hóa nhanh. Thôi cục trưởng, vụ án này chiến trường chính tại ngươi Nam Trang khu, ngươi lần này cần gánh gánh nặng. Vương Chân chuyển hướng Thôi Hạ Cẩn, trầm giọng nói. Phải. Thôi Hạ Cẩn cái này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng nghiêm trả lời, trong lúc bất chi bất giác, nàng thái độ đối với Vương Chân cũng phát sinh rõ ràng biến hóa, càng thêm kính trọng. Rất nhanh, Vương Chân cùng Thôi Hạ Cẩn liền dẫn người rời đi ngân duyệt cửa hàng. Tần tiến sĩ lúc này lại may mắn có ngươi, bằng không lần này ta thật sự thua thiệt lớn. Tào Nguy nắm chặt Tần Chính Phàm tay, một mặt cảm kích nói. Nói lời này liền khách khí, bất quá mặc kệ vụ án này cuối cùng làm sao phán, ngươi mượn tiền khẳng định vẫn là phải trả. Ngươi hiện tại tài chính lỗ hổng có bao nhiêu, quay đầu ta trước chuyển cho ngươi một bút, để ngươi khẩn cấp một cái. Tần Chính Phàm nói. Cái này làm sao có ý tứ đâu, ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Tào Nguy nói. Được rồi Tào Nguy. Ngươi cùng Chính Phàm cũng không nên khách khí. Chẳng lẽ nói, quan hệ của ta và ngươi còn không so được người khác sao? Thần Gia Khiêm nói. Cái kia dĩ nhiên không phải, chỉ là tiền của ta lỗ hổng có chút lớn a. Tào Nguy mặt lộ vẻ khó xử nói. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Chính Phàm thẻ kim cương, mấy triệu khẳng định không có vấn đề. Thần Gia Khiêm nói. Tiền dù sao không phải Tần Gia Khiêm, nếu không lấy tính cách của hắn khẳng định biết nói, đừng nói mấy triệu coi như mấy chục triệu cũng không thành vấn đề. Tính bên trên từ bọn hắn mượn tiền, lại thêm lên cần cho lắp đặt thiết bị khoản, tiền của ta lỗ hổng đại khái tại 4.700.000 trái phải. Tần tiến sĩ ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem cái này ngân duyệt cửa hàng bán ra, thị trấn bên kia cũng còn có một bộ tự ở chung cư, ta cũng sẽ nhanh chóng bán ra. Tào Nguy nghe vậy nói, chỉ nói là lời này lúc trong lòng lại đang dì máu. Ngân duyệt cửa hàng hắn hao tốn không ít tâm huyết cùng tài chính đi vào, bây giờ nơi này đang đứng ở giá thị trường thung lũng, muốn vội vội vàng vàng bán. Có thể bán được 4 triệu tính là không sai. Cái này tiến vừa ra không sai biệt lắm chính là 200 vạn trái phải tổn thất. Về phần hắn tự ở chung cư, không chỉ có diện tích lớn mà lại bởi vì tự ở nguyên nhân tại lắp đặt thiết bị bên trên hắn hoa rất nhiều tiền. Chung cư lắp đặt thiết bị là bán không ra giá cách, mà lại lớn diện tích chung cư có thể tiếp nhận người cũng ít, sở dĩ chính mình ở là thoải mái, nhưng muốn bán khẳng định chỉ có thể bán đồ bán tháo mới có người tiếp nhận. Nhưng Tần Chính Phàm chịu cho hắn mượn tiền. Cái kia cũng đã là nhân tình to lớn mặt mũi và đối người khác phẩm tín nhiệm, Tào Nguy lại cái kia có ý tốt thời gian dài khất nợ. Cái này cửa hàng hiện tại bán khẳng định không có lợi, về phần chung cư là ngươi tự ở, bán về sau, ngươi cùng nhi tử ở khách sạn sao. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói, tiền ngươi không cần phải gấp, bất quá hôm nay ta để thúc thúc ta điện thoại cho ngươi, vốn là có một kiện chuyện làm ăn nghĩ hợp tác với ngươi, ngươi nếu như không có tài chính, ngược lại là có thể dùng cửa hàng còn có tiểu điếm đến quy ra tiền nhập cổ phần. Đương nhiên cái này chờ chút trở về lại thương lượng. Cái này không có gì tốt thương lượng, ta khẳng định nguyện ý, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Tào Nguy nghe vậy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, không cần nghĩ ngợi nói. Đừng nhìn Tào Nguy bị hố, nhưng đó là bởi vì hắn quá giảng tình nghĩa, quá nóng lòng nghĩ khai sáng sự nghiệp thứ hai xuân, lúc này mới thất bại. Nhưng thực tế bên trên, Tào Nguy có thể trở thành Thương Vân huyện khách sạn ăn uống ngành nghề long đầu lão đại, vẫn rất có đầu óc buôn bán cùng sức phán đoán. Tần Chính Phàm người nào? Muốn tiền có tiền, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, muốn thân phận có thân phận, muốn nhân mạch có nhân mạch, mà lại làm người còn trọng tình nghĩa, có tinh thần trọng nghĩa. Cùng dạng này người cùng một chỗ làm ăn, đó chính là dựng lên một đầu thuyền lớn, kia là cầu cũng không cầu được, Tào Nguy lại làm sao do dự. Cơ hội thế nhưng là không đợi người, cái này một do dự đời này lên như diều gặp gió cơ hội coi như muốn bay. Ngươi cũng đừng trả lời chắc chắn được quá nhanh, hết thảy vẫn là trở về lại thương lượng đi. Hiện tại chúng ta ra ngoài. Ta có một số việc muốn trưng cầu ý kiến một cái ngươi. Tần Chính Phàm mỉm cười nói. Thương lượng thì thương lượng, nhưng Tần tiến sĩ muốn làm ăn, chỉ cần ngươi đồng ý, ta khẳng định phải tham gia một cỗ. Tào Nguy vừa đi theo Tần Chính Phàm đi ra ngoài, một bên tiếp tục tỏ thái độ nói. Tần Chính Phàm cười cười, không có lại nói cái gì. Hắn là có lớn bản lĩnh người, làm ăn kiếm tiền đối với hắn mà nói chỉ là thuận tay mà làm nghề phụ mà thôi, coi như thật thua lỗ, hắn cũng khẳng định có biện pháp đem thâm hụt cho lớp bên trên. Kết quả là khẳng định sẽ không làm hại hắn Tào Nguy mất cả trì lẫn trải, bằng không lấy tính cách của hắn cũng không dám chủ động mời Tào Nguy gia nhập. Sở dĩ Tào Nguy đã nhiều lần tỏ thái độ, Tần Chính Phàm cũng liền theo hắn đi. Ra ngân duyệt cửa hàng, Tần Chính Phàm chỉ bên bãi biển cái kia phiến lạn vĩ lâu nói ra, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Làm sao? Tần tiến sĩ đối với cái kia phiến lạn vĩ lâu có hứng thú. Tào Nguy thấy Tần Chính Phàm chỉ vào cái kia phiến lạn vĩ lâu, không khỏi trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Cái kia phiến lạn vĩ lâu mặc dù hiện tại ném ở nơi đó, nhìn một mảnh hỗn độn, cỏ dại rậm rạp, nhưng thật muốn bán, đây chính là một khoản tiền lớn, xa không phải hắn ngân duyệt cửa hàng có thể so sánh. Có chút hứng thú, qua xem một chút đi. Tần Chính Phàm nói. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Tào Nguy miệng há ở nơi đó, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, một hồi lâu mới vội vàng nói, chúng ta lái xe đi qua. Nói, Tào Nguy cầm ra điều khiển chìa khóa. Hắn bảo trì xe con liền ngừng tại cửa hàng cửa. Thân là Thương Vân Đại tiểu điếm lão bản, xe con nói đến chính là hắn bề ngoài, mà lại địa phương nhỏ kẻ có tiền cũng tương đối thích sĩ diện một chút, sở dĩ Tào Nguy mở xem như trong ghế xe xa xỉ phẩm bài bảo trì. Đương nhiên Tào Nguy lái chỉ là cấp trung cấp bậc bảo trì xe con, vào tay lúc đại khái 5-60 vạn. Thấy Tào Nguy cầm ra điều khiển chìa khóa, Hoàng Tiểu Trí hai mắt không khỏi sáng lên, đầu lươi liếm môi một cái, nói, Tào Tổng, để cho ta tới khởi hành sao? Lời này, đánh chết Hoàng Tiểu Trí trước kia cũng là không dám nói. Bảo trì xe con A, vạn nhất dốc thịt cọ sát một cái kia được bồi bao nhiêu tiền. Nhưng trước khác nay khác, hiện tại Hoàng Tiểu Trí cũng đã gặp qua mấy trăm triệu tiền tiết kiệm người, mà lại còn muốn lập tức cùng ngưu nhân cùng một chỗ làm ăn, trung thực đôn hậu Hoàng Tiểu Trí tầm mắt cùng tâm cảnh trong lúc bất chi bất giác liền phát sinh biến hóa. Cái này một điểm, Hoàng Tiểu Trí chính mình cũng không có cảm giác được, nhưng Tần Chính Phàm lại thấy rõ, khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng mỉm cười, nghĩ thầm, người quả nhiên là Bách Linh Chi trưởng, dù là lại bình thường người, chỉ cần cho hắn một cái hiện ra sân khấu cùng cơ hội, hắn cũng sẽ từ từ biến hóa cùng trưởng thành, thậm chí cuối cùng phát sinh thuế biến. Chương 166, hiện tại có thể gọi vào thuyền sao? Tào Nguy hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền cười cái chìa khóa ném cho Hoàng Tiểu Trí, cười nói, ngươi đến cũng tốt, ta vừa dễ dàng buông lỏng một cái. Hoàng Tiểu Trí cầm chìa khóa mở ra cửa xe ngồi vào vị trí lái, mà Tào Nguy thì cố ý trước đoạt trước một bước cho Tần Chính Phàm mở cửa xe, sau đó mới ngồi vào ghế lái phụ, khiến cho Tần Chính Phàm đều có chút xấu hổ. Tào Nguy cho Hoàng Tiểu Trí đại khái giới thiệu một chút bảo trì xe một chút nút bấm công tắc, Hoàng Tiểu Trí liền hào hứng tăng vọt giẫm mạnh chân ga hướng bên bãi biển lạn vĩ lâu lái đi. Xe tốt lái chính là thoải mái a. Hoàng Tiểu Trí sờ lấy tay lái, một mặt cảm khái nói. Nói nhảm, cái này xe muốn 5-60 vạn đâu, chúng ta xe kia mới bao nhiêu tiền? Thần Gia Khiêm cười nói. Hôm nào thúc thúc cũng đi mua một cỗ, hiện tại bắt đầu cũng không cần thiết ủy khuất khổ chính mình. Tần Chính Phàm chen vào nói nói. Vẫn là trước tiết kiệm lấy chút, chờ kiếm tiền lại nói. Thần Gia Khiêm vội vàng nói. Hán trung quy là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tiểu lão bản, tiền kiếm được rất là vất vả, coi như hiện tại Tần Chính Phàm cho hắn trong thẻ chuyển 100 triệu, muốn để hắn lập tức mua 5-60 vạn xe, hắn vẫn không nỡ. Ngươi nếu không mua, hôm nào ta trực tiếp cho ngươi đặt trước một cỗ, để bọn hắn trực tiếp đưa đến nhà ngươi đi. Tần Chính Phàm cười nói. Được, được, ta mua, hai ngày này ta liền cùng ngươi nhị thẩm cùng đi chọn, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho hành hạ chúng ta. Thần Gia Khiêm nghe vậy giật nảy mình, vội vàng nói. Tần Chính Phàm nghe vậy nở nụ cười. Đang khi nói chuyện, xe lái đến cái kia phiến diện hướng Nam Lan Vịnh Lạn Vĩ Lâu. Quả nhiên như Tần Chính Phàm vừa rồi nhận thấy, nơi này linh khí so ngân duyệt cửa hàng bên kia muốn nồng đậm bên trên không ít, đã không thua với ở Lục Thủy Nhân Gia. Mảnh này Lạn Vĩ Lâu là Vĩnh Đồng Thị một cái tên là Trịnh Thuận Mậu Dịch gia tộc xí nghiệp đầu tư khai thác, tổng quy hoạch diện tích có 200 mẫu. Kế hoạch là khai phát vịnh biển cảnh quan khách sạn cùng cấp cao biệt thự nơi ở, nghe nói là lúc ấy xây cầu phong thanh chuyển đi tương đối lửa lúc hai nhà đánh nhịp quyết định. Giá cả phi thường ưu đãi, bởi vì nơi này lúc đầu cơ hồ chính là một mảnh đất hoang, đã không có cái gì phá dỡ vấn đề, mà lại nơi này cũng không thích hợp lắm cây nông nghiệp, cho nên lúc đó Lan Sa trấn chính phủ là ước gì có người tới đầu tư, kéo động lòng người khí. Sở dĩ đất này cơ hồ là nửa bán nửa tặng, nghe nói 200 mẫu cũng liền 1.2-3 triệu. Đương nhiên hiện tại danh tiếng đã qua, nếu như hiện tại bán đoán chừng còn muốn tiện nghi. Lúc ấy gia tộc này xí nghiệp làm chính là mậu dịch sinh ý, mấy năm trước vừa hảo sinh ý hòa hồng, trong tay nhiều tiền, sở dĩ hùng tâm trang trí, nghĩ đến chỉ cần cầu lớn dựng lên, khẳng định phát đại tài. Sở dĩ quy hoạch lúc đều là hướng cao quy cách quy hoạch. Cái này ba tòa nhà cao tầng Lạn Vĩ Lâu, theo bọn hắn quy hoạch là chuẩn bị đóng thành hai tòa nhà 20 tầng, một tòa tầng 28. Biệt thự chuẩn bị đóng cái 100 tòa nhà. Kết quả cái kia cổ phong đầu rất mau xuống đây, mà lại bọn hắn mậu dịch sinh ý năm gần đây cũng ra điểm tình trạng. Giá đất còn có thể theo gió đầu cao thấp cải biến, nhưng lợp nhà tiền này lại là thực thực tại tại, sẽ chỉ theo gần nhất kinh tế quốc gia phát triển, khắp nơi làm kiến thiết mà liên tục tăng lên. Mắt thấy cầu lớn xa xa khó vời, mà lợp nhà liền như cái hang không đáy, mà lại che lại còn không biết có thể bán cho ai, cái kia gia tộc xí nghiệp liền không dám lại tiếp tục ném tiền, công trình cũng liền hoang phê ở đây. Tào Nguy chỉ lên trước mắt Lạn Vĩ Lâu, giải thích nói. Bọn hắn có nói muốn bán không? Tần Chính Phàm hỏi. Cái này ta nhàn rỗi lúc bởi vì tò mò tìm người địa phương hỏi qua, bọn hắn nói Trịnh Gia bị hạng mục này cho liên lụy, mắt xích tài chính đã xảy ra vấn đề, hiện tại là ước gì đem hạng mục này cho chuyển tay rơi. Nhưng hạng mục này cùng ta cái kia ngân duyệt cửa hàng không giống nhau, ta cái kia cửa hàng liền tại trong trấn tâm, vẫn là có thể chia cắt thành từng cái quầy hàng cho thuê đi, đơn giản tiền thuê thấp, đầu nhập cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại tổng giá trị cũng không cao lắm, nếu là chịu giá thấp bán trao tay, muốn tiếp nhận người khẳng định có. Nhưng cái này Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục không chỉ có tổng giá trị cao, hơn nữa còn là cái nuốt vàng thú, mấu chốt là còn không nhìn thấy cầu lớn cái gì thời gian có thể dựng lên, cầu lớn một ngày không khởi công, hạng mục này liền dậy không nổi, một số tiền lớn liền phải ép ở đây. Sở dĩ Trịnh Gia mặc dù đã thả ra phong thanh muốn bán hạng mục này, nhưng nghe nói giá cả từ lúc mới bắt đầu 8,500 vạn hàng đến bây giờ 70 triệu đều không người hỏi thăm. Tào Nguy trả lời. Không phải đâu, cái này ba tòa nhà cao ốc đều đã đóng nhiều như vậy tầng, biệt thự cũng đã đóng 20 tòa nhà, còn có một số nền tảng cũng đánh tốt, quang những kiến trúc này đều đã giá trị rất nhiều tiền, đừng nói chi là còn có mặt đất, dễ dàng như vậy đều không ai muốn sao. Ta còn cho rằng muốn hơn 100 triệu đâu. Thần Gia Khiêm nghe vậy một mặt giật mình nói. Lão Tần, đây chính là 70 triệu A, có thể sử dụng tiện nghi để hình dung sao? Tào Nguy một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Gia Khiêm. Hắc hắc, ta là thay ta nhà cháu trai nói. Tần Gia Khiêm nghe vậy ngược lại là có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Quả thật có chút bành trướng A. Tào Nguy nghe vậy trong lòng giật mình, chuyển hướng Tần Chính Phàm nói, Tần Tiến Sĩ, chẳng lẽ ngươi trong tay thật có lớn như vậy khoản tiền? Bất quá cái này thật phải thận trọng, hạng mục này hậu kỳ còn muốn ném rất nhiều tiền tiến đi. Mà lại cầu lớn một ngày không khởi công, ngươi hạng mục này liền ép tại tay bên trên, sẽ không sinh ra cái gì hiệu quả và lợi ích. Coi như ngươi giao thiệp rộng, có thể từ ngân hàng vay đến tiền vùi đầu vào nơi này, có thể lớn như vậy kim ngạch, ăn hết lợi tức cũng là phi thường dọa người. Kỳ thật sự tình không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy. Coi như cái này cầu lớn không xây cất, theo thành thị phát triển, lan xa trấn trong trấn tâm sớm muộn cũng là muốn hướng bốn phía phát triển, nơi này cách trong trấn tâm khoảng cách mặc dù tương đối xa một chút. Nhưng nơi này vịnh biển phong cảnh cùng bãi cát hoàn cảnh lại là lan xa trấn bên này tốt nhất. Cái này vịnh biển phong cảnh cùng bãi cát hoàn cảnh là thiên nhiên trời sinh, thuộc về khan hiếm tư nguyên, có tiền cũng là rất khó mua được. Mà lại theo mọi người sinh hoạt trình độ phát sinh biến hóa, sinh hoạt lý niệm cũng là sẽ phát sinh biến hóa. Giống Tây Châu quốc gia phát đạt, bọn hắn hiện tại rất nhiều người liền không thích ở khu náo nhiệt mà là ưa thích ở xung quanh một chút phong cảnh ưu nhã địa phương an tĩnh. Huống hồ theo phát triển kinh tế, có được xe con người cũng sẽ dần dần nhiều lên. Ngươi đừng nhìn hiện ở đây khoảng cách trấn trung tâm có chút xa, thực tế bên trên thật muốn có xe, cũng liền vài phút lộ trình. Sở dĩ theo ta thấy, coi như cầu lớn không xây cất, mảnh đất này sớm muộn cũng là có thể phát triển, sẽ không một mực hoang phế lấy phát triển không nổi. Tần Chính Phàm khoát khoát tay phủ định Tào Nguy cách nhìn, một mặt khẳng định nói. Hắn những ngày này nhìn không ít đầu tư loại sách, lại thêm lên có được tử phủ nguyên thần về sau, tư duy cũng biến thành hơn xa trước kia nhanh nhẹn. Nhìn vấn đề thường thường có thể trực chỉ sự vật bản chất. Sở dĩ đừng nhìn Tần Chính Phàm cũng liền nhìn hơn 10 ngày cái này loại thư tịch, nhưng hắn nhìn thấy cùng học được đều là bên trong tinh túy, mà không phải giống như một số người sẽ chỉ đọc chết sách, như thế nhìn lại nhiều thư tịch, một khi đến trong hiện thực đến, vẫn là không hiểu được biến báo, sẽ chỉ đàm binh trên giấy. Đương nhiên, Tần Chính Phàm dám nói như thế một phen, trừ bởi vì hắn đem thành thị kinh tế vấn đề thấy tương đối thấu triệt lâu dài bên ngoài, cũng bởi vì trong tay hắn có tiền. Có lớn bản lĩnh vạch mặt. Trong tay có tiền, có lớn bản lĩnh, trong lòng liền có lực lượng, liền sẽ không nâng cờ bất định, do dự, nói ra được lời nói liền tràn đầy tự tin. Không giống Tào Nguy đám người, mặc dù cũng nhận vì tương lai nơi này hẳn là có thể phát triển, nhưng bởi vì trong tay tiền không nhiều, thua thiệt không dậy nổi, lo được lo mất, đông cân nhắc tây cân nhắc, liền dễ dàng sinh ra hoài nghi, cũng không dám kiên trì. Chính là bởi vì dạng này, Tào Nguy ưu trước tiên nghĩ vẫn là bán ngân duyệt cửa hàng, mà không phải Thương Vân khách sạn. Thực tế bên trên, Tào Nguy trong lòng rất rõ ràng, Thương Vân Đại Tiểu Điếm tương lai cơ bản bên trên là không có cái gì khởi sắc. Tần Chính Phàm câu câu gõ tại Tào Nguy trong lòng bên trên, để hắn nhiệt huyết sôi trào, kém chút liền muốn cắn răng một cái, nghĩ đến không thèm đếm xỉa đem bảo ép tại Lan Sa trấn nơi này, nhưng rất nhanh hắn vẫn là xì hơi, nhìn xem Tần Chính Phàm nói, Tần tiến sĩ, vấn đề ở chỗ cái này sớm muộn hai cái chữ A, ai cũng không chắc sẽ thêm muộn, nếu là muộn cái tầm 10 năm thậm chí càng dài, ai hao tổn nổi A. Không có việc gì, dù sao tiền của ta đặt vào cũng là đặt vào, hạng mục này lại vừa vặn ở vào giá thấp, cùng lắm thì liền xem như thị trường chứng khoán gặp thấp mua vào đặt vào bất động. Tần Chính Phàm phong khinh vân đạm nói. Tào Nguy đằng sau vốn là còn lời muốn nói, nghe Tần Chính Phàm kiểu nói này, tại chỗ miệng liền mở ở nơi đó, nửa ngày đều nói không ra lời. 7, 80 triệu à, nói đặt vào cũng là đặt vào, cái này cần đều người có tiền mới có thể nói ra được à. Huống hồ, cái này vượt biển cầu lớn chính phủ nếu như không có tiền khởi động, dân gian tư bản vốn cũng là có thể tham dự vào, giúp đỡ thúc đẩy. Bất quá này cũng không nổi, vẫn là trước đem hạng mục này cuộn xuống tới, còn có thừa dịp hiện tại giá thị trường thấp, đem chung quanh nơi này phong cảnh hoàn cảnh tốt thổ địa lại vạch vài miếng tiền đến. Tần Chính Phàm nói tiếp đi nói. Tào Nguy miệng há được lớn hơn, cảm giác liền giống đang nghe thiên thư đồng dạng. Đúng rồi, Tào Tổng, ngươi nhìn đạt được mặt biển bên trên những hòn đảo kia sao? Những hòn đảo kia có người ở sao? Là chính phủ vẫn là tư nhân, có thể mua sao? Tần Chính Phàm đột nhiên lại chỉ vào cách ra cửa biển không xa gần biển bên trên cái kia mấy hòn đảo hỏi. Tào Nguy đầu góc còn dừng lại tại vừa rồi Tần Chính Phàm nói cái gì mua đất, vượt biển cầu lớn bên trên. Kết quả không nghĩ tới Tần Chính Phàm chủ đề lập tức lại nhảy tới cách ra cửa biển không xa cái kia mấy hòn đảo bên trên, không khỏi a một tiếng, sau đó vội vàng nói, nơi đó a, trừ một hòn đảo thích hợp ở người, cái khác đều là không thích hợp ở người. Thích hợp ở người hòn đảo, trước kia còn ở mấy chục gia đình, nhưng trong này sinh hoạt rất không tiện, thiếu điện thiếu nước, còn có hài tử giáo dục, chữa bệnh các loại đều là một đại vấn đề. Sở dĩ được sự giúp đỡ của chính phủ. Sớm tại 10 năm trước liền đất liền lần lượt tiếp theo toàn đều đem đến Lan Sa trấn bên này, bên kia hiện tại chính là một tòa đảo không người. Bởi vì chính phủ giúp bọn hắn tại Lan Sa trấn bên này an ra, sở dĩ hòn đảo kia hiện tại là về Lan Sa trấn chính quyền. Lan Sa trấn bởi vì một mực không có phát triển, Lan Sa trấn chính quyền tài chính tình trạng một mực không thật là tốt, ta hình như nghe ai nói lên 2 năm trước còn có một vị phó trấn trưởng đề xuất đem hòn đảo kia bán cho tư nhân đề nghị. Hòn đảo kia nói đến diện tích cũng có 300-400 mẫu quan cảnh, giá cả cũng không đắt lắm, nghe nói hình như liền 200 vạn trái phải. Nhưng vấn đề là cái kia hòn đảo trừ mua cái mới lạ, qua một nắm đảo chủ mức độ nghiện, còn có thể có làm được cái gì? Khai phát du lịch, không nói cả cơ sở kiến thiết muốn đầu nhập rất nhiều tiền, mấu chốt của vấn đề là sẽ có bao nhiêu ít du khách sẽ đi. Giống nơi này bãi cắt tính là không sai, đều còn không có khai phát đâu. Nếu như là chính mình ở, tiến ra đều phải thuyền, rất không tiện. Gặp được sóng gió ngày chỉ sợ cũng được nhốt ở bên trong. Mà lại loại địa phương kia trừ ngay từ đầu ở còn có thể cảm thấy mới lạ có ý tứ, nhưng nếu là trưởng kỳ ở tại nơi này, vậy còn không được. Tào Nguy nói, hiện tại có thể gọi vào thuyền sao? Ta nghĩ đi qua nhìn một cái. Tào Nguy phía sau ngạt chết hai cái chữ còn chưa nói ra miệng, Tần Chính Phàm đột nhiên một mặt mong đợi hỏi. Tào Nguy miệng lập tức liền trương ở nơi đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói, hẳn là có. Chương 167 Tiên trưởng đảo. Tào Nguy rất nhanh liền thông qua trong trấn nhận biết người quen tìm được một đầu tiểu ngư thuyền. Hôm nay mặt trời chói chang, gió êm sóng lặng, cũng là thuận tiện ra biển. Tục ngư nói, nhìn núi làm ngựa chết, kỳ thật nhìn đảo cũng kém không nhiều. Cái kia hòn đảo nhìn như có thể nhìn tới, cách Tần Chính Phàm bọn hắn đứng địa phương tựa hồ cũng không xa, nhưng thực tế bên trên cũng có mười mấy cây số. Tiểu ngư thuyền mở bốn chừng 10 phút đồng hồ mới mang theo Tần Chính Phàm đám người đến đảo nhỏ. Đảo nhỏ tên là Tiên trưởng đảo. Chỗ lấy gọi cái tên này, là bởi vì hòn đảo nhỏ này bên ngoài còn có 5 tòa không thích hợp người ở lại đá ngầm đảo nhỏ, hòn đảo nhỏ này diện tích lớn nhất, lại vừa vặn ở vào cái kia 5 tòa không thích hợp người ở lại bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa. Từ không trung quan sát, tựa như một cái đại thủ trưởng, tiên trưởng đảo vừa lúc là bàn tay, bên ngoài 5 tòa không thích hợp người ở lại đảo thì giống như là bàn tay 5 ngón tay. Cũng chính là bởi vì dạng này, cái kia 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ bị phân biệt mệnh danh là đại tiên đảo, thực tiên đảo. Trung tiên đảo, vô tiên đảo cùng tiểu tiên đảo. Tần Chính Phàm vừa mới ra ngoài vây 5 tòa đá ngầm đảo nhỏ lúc, hai mắt cũng đã lóe ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, chờ đạp lên tiên trưởng đảo lúc, trong lòng càng là vui vẻ. Nơi này không chỉ có ưu tĩnh, không bị bên ngoài quấy rầy, càng khó hơn chính là, nơi này thiên địa linh khí so với Nam Lan Vịnh bãi cắt bên kia còn muốn nồng đậm bên trên không ít. Sư phụ thư tịch ghi chép, lục hợp tinh bên trên một chút đại môn phái truyền thừa có thể bố trí tụ tập linh khí trận pháp. Đáng tiếc sư phụ phương diện này không hiểu, không có phương diện này ghi chép sưu tầm. Nếu không ta như tại nơi này bố cái tụ linh trận, mỗi ngày giờ tí cùng giờ mão ngay ở chỗ này tu hành, vậy liền thật là nhân gian tiên cảnh, tu hành tốc độ cũng tất nhiên gia tăng thật lớn. Tần Chính Phàm nhìn khắp bốn phía, ẩn ẩn cảm nhận được bên ngoài năm tòa đá ngầm đảo nhỏ cùng tòa này tiên trưởng đảo có một loại huyền diệu liên hệ, thậm chí một mực kéo dài đến đáy biển thế giới, phảng phất là liền thành một khối, không khỏi lại là kinh hỉ lại là tiếc nuối. Tiên trưởng đảo ở giữa là một đầu mini dãy núi nhỏ, cao lớn khái 6-70 mét, ngang qua hơn phân nửa cái hòn đảo, phía trên xanh um tươi tốt đều là cây cối, còn nghỉ lại rất nhiều chim chóc. Tiểu ngư thuyền lão bản nói cho Tần Chính Phàm, đầu này mê ngươi dãy núi nhỏ gọi Vân Tay núi, ngụ ý là tiền trưởng bên trên vân tay. Vây quanh vân tay núi chân núi xung quanh vẩy xuống nước cờ 10 tòa nhà hơn phân nửa đều đã đổ sụp nhà cũ, còn có một số cỏ dại rậm rạp ruộng đồng, những này trong ruộng ở giữa lẻ tẻ phân bố một chút thiên nhiên đất trúng hồ nước. Đảo rất nhỏ, không có dòng sông, trước kia thôn dân cũng chỉ có thể dựa vào những này hào thiên nhiên còn có nhà mình một chút công trình xúc nước ngọt. Những này nước ngọt đã cung ứng cả người lẫn vật uống, cũng dùng để tưới nước ruộng đồng. Nhưng bởi vì chứa nước là dựa vào trời, sở dĩ một khi gặp được khô hạn thời tiết, đừng nói tới nước ruộng đồng liền liền người uống nước đều là vấn đề. Đây là cái vấn đề, còn có người sinh bệnh, hài tử giáo dục, mua vật dụng hàng ngày, báo thời tiết các loại đều là vấn đề. Sở dĩ mọi người có khi xa xa nhìn thấy tòa đảo này, sẽ nghĩ giống như đảo bên trên đảo dân tựa hồ trải qua không tranh quyền thế, thế ngoại đảo nguyên giống nhau nhàn nhã sinh hoạt. Thực tế bên trên, chúng ta một mực đều vì sinh hoạt cùng thiên nhiên làm đấu tranh, qua kỳ thật thật cực khổ. Nhất là hài tử giáo dục, chúng ta có thể không nghĩ rằng chúng ta sau một đời cùng chúng ta đời đời kiếp kiếp đồng dạng, tiếp tục ở tại hòn đảo nhỏ này bên trên, sở dĩ về sau đất liền lần lượt tiếp theo chúng ta liền đều di chuyển. Làng trai nhỏ lão bản giới thiệu nói, hắn trước kia cũng là cái này tiên trưởng đảo bên trên đảo dân. Chính phàm vẫn là thôi đi. Đảo này bây giờ đã triệt để hoang phế xuống tới, chỉ riêng muốn san bằng những này đổ sụp nhà cũ đều là không nhỏ lượng công việc cùng đầu nhập, đừng nói chi là còn muốn cải tạo hòn đảo đầu nhập. Mà lại nơi này cách lục địa còn có hơn 10 cây số đâu, tiến ra thực tại quá không tiện, thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải sóng biển này, muốn đi đều đi không nổi, sở dĩ loại địa phương này cũng chính là thích hợp ngẫu nhiên nghỉ phép dùng. Nhưng thật muốn nghỉ phép, nhiều chỗ chính là, phong cảnh cũng so nơi này xinh đẹp rất nhiều, còn có thể không ngừng đổi lấy địa phương đến, cần gì phải đem bó lớn tiền tiêu tại nơi này. Tần Gia Khiêm nghe tiểu ngư chủ thuyền, lại nhìn hoàn cảnh bốn phía, ngẫm lại mua đảo muốn khoảng 2 triệu, đằng sau làm cải tạo đầu nhập. Chí ít cũng còn được hơn mấy trăm vạn, không khỏi khẽ nhíu mày khuyên nói. Nhị thúc, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười nói. Đảo này hắn nhất định là muốn mua, không chỉ có tòa hòn đảo này, liền bên ngoài năm tòa đá ngầm đảo nhỏ hắn đều muốn mua lại. Chỉ là hiện tại có tiểu ngư thuyền lão bản ở đây, hắn không thật nhiều nói, nếu không một khi lời nói truyền ra, đến lúc trấn chính phủ bên kia ngay tại chỗ lên giá, vậy liền không thiếu được muốn nhiều bỏ tiền. Tần Chính Phàm tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, uổng tiền hắn hay là không muốn ra. Ừm, thời gian xác thực không còn sớm, lại không chạy trở về, đoán chừng đến Thương Vân đều muốn trời tối. Tần Gia Khiêm thấy Tần Chính Phàm chỉ là thoảng qua liếc mấy cái liền nói muốn đi, còn cho rằng hắn tiếp nhận đề nghị của mình, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Thế là rất nhanh một đoàn người ngồi tiểu ngư thuyền về tới Lan Sa Trấn. Trở lại Lan Sa Trấn về sau, một đoàn người lại ngựa không dừng vó ngồi lên xe. Lần này, Tần Chính Phàm cùng Tần Gia Khiêm ngồi tàu nguy xe, mà Hoàng Tiểu Trí thì một thân một mình lái chiếc kia cũ nát xe tải nhỏ. Lúc đầu theo Tần Chính Phàm ý tứ, cái này xe nát trước hết ném tại Ngân Duyệt cửa hàng, nhưng Hoàng Tiểu Trí cùng Tần Gia Khiêm đều không nỡ, kiên trì muốn lái trở về, Tần Chính Phàm cũng chỉ đành tùy bọn hắn đi. Tao tổng, ngươi cùng Lan Sa Trấn chính quyền bên này người hẳn là nhận biết ta. Hôm nào giúp ta hẹn một cái, ta muốn cùng bọn hắn nói chuyện tiên trưởng đảo cùng xung quanh năm tòa đá ngầm đảo nhỏ mua vấn đề. Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục xung quanh có mấy miếng đất, ta cũng có hứng thú, cũng muốn cùng bọn hắn nói một chút. Tần Chính Phàm đối với đang lái xe Tào Nguy nói. Tào Nguy nghe vậy nắm tay lái tay cũng hơi run lên một cái, hắn còn cho rằng Tần Chính Phàm đã bỏ đi tiên trưởng đảo, kết quả không nghĩ tới, hắn không chỉ có đối với tiên trưởng đảo có hứng thú, liền nó xung quanh năm tòa đá ngầm đảo nhỏ đều có hứng thú, thậm chí hắn còn thật chuẩn bị tại Lan Sa Trấn mua tiến mặt đất. Chính Phàm, ngươi thật chuẩn bị mua những hòn đảo kia a? Tần Gia Khiêm một mặt ngoài ý muốn, không đợi Tào Nguy mở miệng, hắn đã mở miệng hỏi nói. Đúng vậy nhị thúc, chờ ta tiến sĩ sau khi tốt nghiệp, ta nghĩ biện pháp đến Vĩnh Đồng Đại học dạy học. Ta chuẩn bị đến lúc đem nhà an tại trưởng tiên đảo bên trên. Trước ngươi nâng lên vấn đề, ta đều cân nhắc qua. Khí trời ác liệt dù sao vẫn là ít, về phần khoảng cách xa, tiến ra không tiện, cùng lắm thì đến lúc ta tại Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục bên kia cùng tiên trưởng đảo bên kia làm cái máy bay trực thăng sân bay. Có máy bay trực thăng tiến ra hẳn là thuận tiện cùng mau lẹ rất nhiều. Tần Chính Phàm trả lời. Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm nghe vậy đều há to miệng, nửa ngày đều không cách nào lấy lại tinh thần, trong lòng nhịn không được vạn phần cảm khái, thế giới của người có tiền cùng ý nghĩ, quả thật không phải chúng ta những người nghèo này có thể tưởng tượng, ta còn đang suy nghĩ lấy mua hòn đảo phải tốn rất nhiều tiền, nghĩ đến tiến ra hòn đảo phải ngồi thuyền không tiện, kết quả đây, hắn đều đã nghĩ kỹ trực tiếp mua máy bay trực thăng tiến đến ra. Nói như vậy, Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục ngươi cũng khẳng định chuẩn bị vào tay. Một hồi lâu, Thần Gia Khiêm mới lên tiếng lần nữa hỏi. Tương đối Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục, tiên trưởng đảo bên kia tóm lại là tiền lẻ, chân chính đầu to vẫn là tại Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục bên này. Nơi này không chỉ có lập tức muốn quăng vào đi 70 triệu trái phải, mà lại sau tiếp theo muốn đầu nhập càng nhiều. Cho dù Tần Gia Khiêm biết Tần Chính Phàm hiện tại trong thẻ bao quát hắn trong thẻ có hơn 300 triệu, nhưng theo Tần Chính Phàm loại này tiêu tiền phương pháp cùng tốc độ, Tần Gia Khiêm trong lòng vẫn là có chút hãi được hoảng. Đúng vậy nhị thúc, ta thích nơi này, cũng xem trọng nơi này. Tần Chính Phàm một mặt khẳng định trả lời. Đã từng hắn cơ hồ đi khắp hơn phân nửa Sở An thành phố, cũng mới tìm được Lục Hợp Sơn một vùng tương đối thích hợp tu hành. Vĩnh Đồng Thị bên này hắn mặc dù không có cụ thể đi tìm thích hợp tu hành địa phương, nhưng vừa rồi ngồi hắn nhị thuốc xe tải nhỏ một đường xuyên qua nội thành cùng vùng ngoại thành lúc, thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu được rối tinh rối mù, so với Sở An thành phố đều còn phải kém hơn một lượng phân. Bây giờ đột nhiên tại Lan Sa Trấn nhìn bên này đến như thế một chỗ linh khí tương đối nồng đậm địa phương, nhất là tiên trưởng đảo cái kia phiến hòn đảo hải vực thiên địa linh khí càng là nồng đậm, mà lại những hòn đảo kia tựa hồ còn dọc theo đáy biển kéo dài vươn đi ra, liền thành một khối. Tần Chính Phàm cơ hồ có thể 100% khẳng định, tại Vĩnh Đồng Thị đã không có khả năng lại tìm được so nơi này thích hợp hơn tu hành nơi. Tần Chính Phàm mặc kệ là kiếm tiền, vẫn là tiếp tục lưu tại trong thế tục ma luyện tâm tính. Kỳ thật nói đến cùng mục đích lớn nhất là vì tu hành phục vụ. Hiện ở nơi này đã không có gì thích hợp bằng, Tần Chính Phàm lại làm sao lại bỏ qua. Đừng nói hiện tại hắn có tiền, coi như không có tiền, hắn đoán chừng đều sẽ lập tức nghĩ biện pháp chủ tiền. Thế nhưng là cái này cần rất nhiều tiền a, coi như ngươi hiện tại có hơn 300 triệu tiền mặt, theo như ngươi loại này đầu tư tốc độ chỉ sợ cũng. Thần Gia Khiêm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói. Hơn 300 triệu. Tào Nguy nghe nói như thế. Nắm tay lái tay bỗng nhiên lắp một cái, kém chút liền muốn xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hiện tại đương nhiên đã đoán được Tần Chính Phàm rất có tiền, có thể nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn lại có hơn 300 triệu tiền mặt tại tay bên trên. Nhị thúc yên tâm đi, lần này trở về chúng ta không phải còn muốn thương lượng cùng một chỗ làm ăn nha. Có ta độc môn bí phương, cái này môn sinh ý cơ bản có lợi là độc môn sinh ý, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, bình thường là kiếm bộn không lỗ, mà lại ta tiền mặt kỳ thật cũng không chỉ hơn 300 triệu. Đây chỉ là ta một bộ phận, sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Ngươi hẳn là biết tính cách của ta, ta từ nhỏ đến lớn làm sự tình đều là tương đối bảo thủ cẩn thận. Tần Chính Phàm thấy Tần Gia Khiêm mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đành phải nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của hắn, tiếp tục lộ ra một chút vốn liếng tới. Không chỉ hơn 300 triệu. Tần Gia Khiêm há to miệng, nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn cho rằng hơn 300 triệu đã là thiên văn sổ tự, không nghĩ tới đây chỉ là hắn cháu trai một bộ phân thân nhà. Về phần Tào Nguy cảm giác chân của mình giẫm chân ga đều là mềm nhũn, sau đó đột nhiên đưa tay đánh một cái khuôn mặt của mình. Tào tổng ngươi làm gì sao? Tần Chính Phàm thấy thế bật thốt lên hỏi. Ta muốn để cho mình thanh tỉnh một cái a. Tào Nguy trả lời. Không có khoa trương như vậy chứ Tào tổng, ngươi dù sao cũng là một nhà đại tiểu điếm lão bản. Tần Chính Phàm nghe vậy dở khóc dở cười nói. Tần tiến sĩ, đừng đừng, ngươi muốn để cái gì khách sạn, ta thẳng thắn tìm đầu khe đất cho chui. Ngươi không biết. Lúc ấy ngươi giúp ta một cái lớn bận điệu, ta lén lút còn tìm qua ta biểu đệ Tôn Vũ, hỏi hắn có phải hay không muốn cầm chút tiền đáp tạ ngươi. May mà ta không có cầm ra, bằng không cái kia không cười chết người nhà. Tào Nguy nói, kỳ thật khi đó ta là không có bao nhiêu tiền, bằng không cũng sẽ không nhìn ta nhị thúc như thế mệt nhọc. Ta tiền này đều là gần nhất mới có, về phần làm sao sẽ có, các ngươi liền không cần hỏi, dù sao là phi thường hợp pháp. Tần Chính Phàm nói. Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm nghe vậy lại lần nữa há to miệng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại. Hồi lâu, Tần Gia Khiêm mới hồi phục tinh thần lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem Tần Chính Phàm nói, Chính Phàm, về sau ngươi nghĩ làm cái gì liền đi làm đi, không cần cùng nhị thúc giải thích. Ngươi là có lớn bản lĩnh người, nhị thúc tin tưởng ngươi. Ha ha, ta bản lĩnh là có một ít, nhưng tổng cũng có sơ suất thời gian, nhị thúc nên nhắc nhở vẫn là được nhắc nhở. Tần Chính Phàm nói, ha ha. Cái kia đến lúc ngươi nhưng không được ngại nhị thuốc rông dài, tư tưởng cũ. Thần Gia Khiêm nghe vậy thoải mái cười nói. Làm sao lại thế? Tần Chính Phàm nói. Một đường nói chuyện, đợi đến nhà lúc trời đã tối. Tần Chính Phàm vừa về đến nhà, thấy nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị đầy đủ, liền đợi đến hắn tự mình khai công, liền đem bí chế gia vị một vừa lấy ra thả tại mặt bàn bên trên, sau đó bắt đầu bận rộn. Tào Nguy là mở tiểu điếm, nói đến trước kia cũng là trù nghệ cao siêu, lúc đầu nghĩ đến biểu hiện một cái, đánh cái hạ thủ cái gì, kết quả nhìn thấy Tần Chính Phàm tả hữu khai cung, đao quang lên, từng mảnh độ dày nhất trí khoai tây phiến như là cánh hoa đồng dạng chỉnh chỉnh tề tề rơi tại cái thất gỗ bên trên, sau đó đao quang tái khởi, từng cây kích thước nhất trí sợi khoai tây đã cắt gọn, mà Tần Chính Phàm một cái tay khắc còn tại điên nổi. Tại chỗ, Tào Nguy liền dọa đến không dám mở miệng. Tần gia khiêm người một nhà, còn có Hoàng Tiểu Trí, Giải Duyên Linh tự nhiên cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Nay chỗ nào là nấu đồ ăn, quả thực chính là đang biểu diễn ảo thuật tạp kỹ a. Mà lúc này mới chỉ là bắt đầu, chờ về sau trong nồi mùi vị bay ra, đừng nói Tần gia khiêm đám người, liền liền mở tiểu điếm, không biết khảo sát qua bao nhiêu quán rượu, nếm qua bao nhiêu thức ăn ngon, Tào Nguy cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, cái mũi dùng sức co rút lấy. Cuối cùng chờ Tần Chính Phàm đem 8 đồ ăn một chén canh, cộng thêm một lớn nồi mì trường thọ đốt tốt lần sau lên bàn, chứ ngay từ đầu mọi người kính Hoàng Thu Linh một chén, chúc nàng sinh nhật vui vẻ bên ngoài, thời gian còn lại vậy mà đại bộ phận toàn đều vùi đầu chuyên tâm đối phó mỹ thực, phảng phất đã đói bụng thật nhiều ngày đồng dạng, liền liền Hoàng Thu Linh vị này thọ tinh cũng không ngoại lệ. Thằng đến bụng ăn đến cuối cùng có chút chống đỡ về sau, lúc này mới hãm lại tốc độ. Tần tiến sĩ, ngươi tài nghệ này, cấp 5 sao đại tiểu điếm chủ bếp đều không đủ tư cách cho ngươi làm đồ đệ à, mà lại những này món ăn nấu nướng phương pháp ta hình như cũng chưa từng gặp. Tào Nguy rốt cục để đua xuống, xong Tần Chính Phàm giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán thưởng nói. Không chỉ có đồ ăn nhào bột mì mùi vị cực kỳ tốt, đại ca cái kia nấu đồ ăn động tác cũng là khốc được rối tinh rối mù a. Tần Chính dự một mặt sùng bái bội phục nói. Tần gia khiêm mấy người cũng đều đi theo nhau nhau tán thưởng, ngược lại là tán thưởng được Tần Chính Phàm có chút có ý tốt. Một hồi lâu, Tần Chính Phàm mới nhìn hướng Tào Nguy, nói ra, Tào Tổng nói không sai, những này đồ ăn có chút là dân gian thất truyền, có chút là thất truyền cung đình tự điển món ăn. Con vắt mì này, kỳ thật không có cái gì lạ thường tại ta có một ít bí chế gia vị. Nói như vậy, những này thức ăn nhào bột mì đầu ăn ngon như vậy, không đơn thuần là bởi vì cá nhân ngươi tay nghề nguyên nhân, còn có rất lớn một phần là bởi vì đây đều là thất truyền thực đơn cùng ngươi bí chế gia vị. Tào Nguy nghe vậy hai mắt không khỏi đỗng nhiên phát sáng lên, nhìn xem thức ăn trên bàn, phảng phất thấy được núi vàng núi bạc. Ngươi nhìn nếu như chúng ta quán cơm có thể đẩy ra những này thức ăn, sinh ý có thể lửa cháy đến không? Tần Chính Phàm thấy Tào Nguy hai mắt tỏa sáng dáng vẻ, mặt mỉm cười hỏi. Lửa, đương nhiên có thể lửa. Quán cơm mấu chốt liền tại thức ăn ăn ngon, vậy liền không lo khách hàng a. Tần tiến sĩ, ngươi nói sinh ý hẳn là muốn đầu tư mở quán cơm a. Tào Nguy nghe vậy đầu tiên là mạnh gật đầu. Tiếp lấy gương mặt béo phì kêu bên trên lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ. Tần Chính Phàm cái này cái bắp đùi, Tào Nguy tuyệt đối là muốn ôm định. Nhưng Tần Chính Phàm cấp độ quá cao, Tào Nguy trong lòng kỳ thật vẫn là rất thấp thỏm, sợ mình không phát huy được cái tác dụng gì, đến lúc sớm muộn muốn trở thành một có cũng được mà không có cũng không sao tiểu tốt. Nhưng hiện tại không giống nhau, Tần Chính Phàm muốn làm sinh ý rõ ràng là quán cơm, cái này với hắn mà nói, đây chính là hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cái này khiến Tào Nguy làm sao không cao hứng kích động. Từng bước một tới đi, ta ngược lại không muốn mang lập tức liền mở khách sạn lớn, ta nghĩ đến trước mở mấy tiệm mì. Tần Chính Phàm nói. Mấy tiệm mì. Tào Nguy nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, hiển nhiên lập tức có chút không thích đứng trước đó tại Lan Sa chấn động một tí liền nói muốn đầu tư mấy chục triệu hơn 100 triệu Tần Chính Phàm, đột nhiên trở nên như thế không phang khoáng, vậy mà chỉ đầu tư mở mấy nhà liên khóa quán mì phở. Bất quá rất nhanh, Tào Nguy tựa hồ nghĩ đến cái gì, hai mắt càng ngày càng sáng. Đến về sau thậm chí vô an tán dương nói, Tần tiến sĩ là muốn mở đại lý A. Ý nghĩ này thật sự là thật là khéo. Ngươi những thức ăn kia mặc dù ăn ngon, nhưng một khi đẩy ra, một chút khách sạn đầu bếp chỉ cần ăn mấy lần trước, đoán chừng liền có thể học được. Đến thời gian bọn hắn một khi cũng đẩy ra những này thức ăn, lại một tuyên truyền, lấy danh tiếng của bọn hắn, không hiểu người còn cho là bọn họ là bản gốc người, là nhà bọn hắn nói chính tông đâu. Nhưng bánh bột liền không giống nhau, chỉ cần chúng ta nắm giữ lấy bí chế gia vị. Người khác nghĩ học cũng khó, á vắt mì này ăn ngon như vậy, một khi mở khẳng định không lo khách hàng. Chỉ cần có thể lửa cháy đến, có cái này bí chế gia vị, chúng ta liền có thể rất nhanh một nhà nhà phục chế đi qua. Một cửa hàng có lẽ chỉ có thể kiếm tiền lẻ, nhưng nếu là mở thành đại lý, không ngừng tích lũy lên, lợi nhuận kia liền tương đương khả quan. Mà lại có quán mì phở cơ sở, chúng ta đánh nổi danh âm thanh về sau, chúng ta lại đề cao một cái cấp bậc mở liên khóa quán cơm, đem những này thức ăn đẩy đi ra. Coi như cái khác một chút khách sạn quán cơm học lén đi, nhưng tại những khách chú ý trong lòng, nấu nướng những này thức ăn, chúng ta cửa hàng mới là chính tông, muốn ăn chính tông người, khẳng định vẫn là sẽ đến chúng ta quán cơm. Lao Tảo, ngươi không giải thích trong lòng ta còn hồ đồ đâu, làm sao Chính Phàm đột nhiên trở nên như thế không phóng khoáng, mấy trăm triệu thân gia vậy mà chỉ muốn mở mấy tiệm mì. Ngươi giải thích như vậy, ta mới hiểu được nơi này còn có nhiều như vậy cong cong từng đạo a. Thần Gia Khiêm nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói. Những người khác cũng đều đi theo liên tục gật đầu. Kỳ thật trước mở quán mì phở, trừ Tào Tổng nâng lên nguyên nhân bên ngoài, còn có nhân viên này một ít cân nhắc nhân tố tại bên trong. Dù sao ăn uống khách sạn phương diện này, chúng ta bên này thật có kinh nghiệm có thể một mình đảm đương một phía tạm thời cũng liền Tào Tổng một người. Trước từ quán mì phở tới tay, thao tác tương đối đơn giản, đầu nhập cũng ít, vừa dễ dàng trước dùng đi thử một chút tay, Tào Tổng cũng vừa dễ dàng mang các người, để các người dần dần quen thuộc lên cái này một ngành nghề. Đương nhiên, khẳng định còn cần mời chuyên nghiệp lão sư cho các ngươi bao quát Tào Tổng tại bên trong tiến hành hệ thống tính chỉ đạo giảng bài. Chúng ta về sau không phải chỉ mở mấy nhà cửa hàng đơn giản như vậy, là muốn phát triển thành một cái toàn cầu tính quốc tế ăn uống tập đoàn công ty, cùng Tào Tổng vẹn vẹn quản lý kinh doanh một nhà huyện thành nhỏ khách sạn khẳng định là không giống nhau. Các ngươi cần phải có càng hệ thống càng toàn diện tri thức, cần lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp. Chúng ta còn cần mời một ít đảm nhiệm có kinh nghiệm quản lý kinh doanh người tham dự vào. Vừa vặn chúng ta cũng có thể từ quán mì phở bắt đầu chậm rãi bồi dưỡng cùng tìm kiếm một chút thích hợp chúng ta sử dụng quản lý kinh doanh người. Tần Chính Phàm nói. Nghe Tần Chính Phàm nâng lên cái gì toàn cầu tính quốc tế ăn uống tập đoàn công ty, Tào Nguy cùng Tần Chính dự mặt đều đỏ lên, nhất là cái trước, có thể nói Tần Chính Phàm nâng lên viễn cảnh mục tiêu kỳ thật chính là giấc mộng của hắn, chỉ tiếc hắn căn cơ quá mỏng, đời này là căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng hiện tại cơ hội tới. Về phần Tần Chính dự dù sao còn trẻ, tràn đầy đấu trí. Tần Chính Phàm như thế một miêu tả, hắn không kích động cũng khó khăn. Bất quá Tần Gia Khiêm, Hoàng Tiểu Trí cùng Hoàng Thu Linh ba người biểu tình rất là phức tạp. Chính Phàm, ngươi ý nghĩ rất tốt, có thể nhị thúc nhị thẩm còn có chính dự cậu tuổi tác đều hơi lớn, bản thân cũng không có bao nhiêu văn hóa, ngươi gọi chúng ta mở liên khóa quán mì phở, chỉ cần dùng tâm học, chỗ nào không hiểu hỏi một chút, hẳn là có thể vào tay, nhưng cái gì quốc tế hóa, còn muốn cái gì hệ thống tính học tập, chúng ta trí nhớ thể lực khẳng định đều cùng không lên A. Thần Gia Khiêm cười khổ nói, yên tâm đi nhị thúc, qua một thời gian ngắn ta liền cho các ngươi điều phối ra một chút dưỡng sinh kiện thể canh dược đến lúc bao quản các ngươi từng cái thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào được cùng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đồng dạng. Tần Chính Phàm cười nói, hắn lần này Nam Quắc rừng cây chi hành thu được không ít dược liệu, mà lại trong đó một gốc vẫn là nhị phẩm linh dược liệt diễm băng xương quả cây. Cái này cây ăn quả cành lá như hỏa diễm, quả lại băng xương vô cùng, đem một âm một dương thai nghén cùng một cây bên trên. Như hơi lấy xuống một chút ngao luyện thành canh dược, đối với phàm nhân mà nói tuyệt đối là cơ hồ không có tác dụng phụ cường thân kiện thể khứ trừ trong cơ thể hậu thiên dơ bẩn tạp chất tuyệt hảo canh dược. Trừ liệt diễm băng xương quả cây, tổ ra còn có một gốc thanh mục vân vụ quả. Thanh mục vân vụ quả tràn đầy sinh cơ, dược tính ôn hòa, cho dù Tần Chính Phàm luyện đan thất bại, còn lại cặn bã cũng có thể ngao luyện thành canh dược cho nhị thuốc bọn hắn phục dụng, tuyệt đối có thể tăng tiến bọn hắn sinh cơ. Mà lại theo những ngày này Tần Chính Phàm không ngừng học tập tu hành tri thức, hắn đối với như thế nào cải thiện người khung máy cũng có rất lớn tâm đắc. Sở dĩ hơn nửa tháng trước, Tần Chính Phàm còn không hiểu như thế nào điều trị nhị thuốc thân thể của bọn hắn, cũng không dám tùy tiện tiến hành, nhưng hiện trong lòng hắn đã có điều trị cải biến nhị thuốc thân thể bọn họ sơ bộ kế hoạch. Chỉ là những chuyện này không vội vàng được, Tần Chính Phàm nghĩ đến chờ chính mình đạo hạnh lại sâu một chút, chờ thanh mục vân vụ quả thành thục về sau, lại sắp xếp bên trên nhật trình, dạng này mới càng ổn thỏa. Dù sao Tần Gia Khiêm đã 48 tuổi, khí huyết sinh cơ đã sớm tại bắt đầu đi xuống dốc, hết thể vẫn là cần phải thận trọng. Thật sao? Tần Gia Khiêm đám người không khỏi hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói. Đương nhiên là thật. Tần Chính Phàm cười nói, bất quá, đến lúc nhị thúc các ngươi coi như không có lý do nói mình già, cũng không bên trên thời đại bộ pháp. Ha ha, ngươi đây yên tâm, ngươi nhị thúc trước kia nói đến cũng là học tập mũi nhọn, chỉ là trong nhà không có điều kiện lúc này mới bỏ học. Không giống chính dự tiểu tử này là bởi vì chơi tâm quá nặng. Đến lúc nhị thuốc tuyệt đối càng già càng dẻo dai, dọa ngươi nhảy một cái. Thần Gia Khiêm lòng tin 10 phần nói. Cha, ngươi kiểu nói này, ta áp lực thật lớn a. Tần Chính dự một bộ khoa trương mặt khổ qua. Ha ha. Đám người thấy thế đều lên tiếng nở nụ cười. Một trận nói đùa về sau, Tần Chính Phàm nghiêm sắc mặt nói, cụ thể đầu tư hạng mục còn có mặt sau làm sao tiến hành chờ sự tình, chúng ta sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ thảo luận. Hiện tại chúng ta đàm luận một cái cổ phần của chúng ta vấn đề phân phối. Ngươi đây cùng lão Tảo trao đổi đi, nhị thúc cùng ngươi tiểu trí cậu hợp lại đều không bao nhiêu tiền, còn nói cái gì cổ phần, ngươi tùy tiện tính cái không phải mấy cổ phần là được rồi, chỉ phải nhớ kỹ cho chúng ta phát nhiều chút tiền lương. Thần Gia Khiêm nói. Chương 168, cổ phần. Nhị thúc ngươi cho ta làm công, ta nhưng không đảm đương nổi. Tần Chính Phàm cười khoát khoát tay, sau đó chuyển nói với Tào Nguy, Tào Tổng, ta là nghĩ như vậy. Ngươi, ta nhị thúc ra, tiểu trí cậu còn có ta bốn nhà cùng một chỗ bỏ vốn thành lập một công ty. Sau đó thông qua nhà này mẹ công ty nhìn lấy sau tình huống phát triển đất liền lần lượt tiếp theo đầu tư thành lập một chút công ty con, kế hoạch của ta bên trong lúc ban đầu hạng mục, một là Lan Sa trấn bên kia Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn, biệt thự cùng xung quanh vài miếng đất chống hạng mục, hai chính là bánh bột đại lý. Còn tiên trưởng đảo bên kia là ta tư nhân sản nghiệp, ta sẽ người xuất tiền, không coi như chúng ta công ty hạng mục. Cái thứ nhất hạng mục đầu tư kim ngạch tương đối lớn, nếu như Tào Tổng cảm thấy phong hiểm lớn, vậy chúng ta cũng không cần phải thành lập mẹ công ty, mà là từ vừa mới bắt đầu liền tách ra, chúng ta có thể cùng một chỗ ra chút ít tiền thành lập một nhà kinh doanh bánh bột đại lý ăn uống công ty. Tần tiến sĩ, ta lão Tào đời này liền theo định ngươi, ngươi nói ném chỗ nào ta liền ném chỗ đó. Ta tiền bạc bây giờ không có tiền mặt, bất quá trước ngươi đã đáp ứng ta, có thể đem ta ngân duyệt cửa hàng cùng khách sạn đến quy ra tiền nhập cổ phần, ngươi cũng không thể đổi ý. Tào Nguy nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói. Tần Chính Phàm thấy Tào Nguy một điểm đều không do dự, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hân thưởng. Nếu như Tào Nguy có một điểm do dự, hoặc là chỉ muốn ra chút ít tiền đầu tư bánh bột đại lý, như vậy Tần Chính Phàm hợp tác với hắn chỉ sợ cũng liền dừng bước tại bánh bột liên khóa cửa hàng. Bởi vì Tần Chính Phàm về sau cơ bản bên trên là làm vùng tay trường quỹ, sở dĩ hắn cần chính là đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm, hắn cũng tuyệt đối người tin cẩn. Lần này sự nghiệp cất bước, hắn nhị thúc đám người còn chưa đủ lấy gánh gánh nặng, phải gánh vác gánh nặng chính là Tào Nguy, sở dĩ Tào Nguy nhất định phải biểu hiện ra đối với hắn đầy đủ tín nhiệm cùng thành ý. Hiện tại Tào Nguy phản ứng cũng không có để Tần Chính Phàm thất vọng. Tốt, Tào Tổng liền đem ngươi ngân duyệt cửa hàng cùng khách sạn quy ra tiền nhập cổ phần đi, cụ thể quy ra tiền bao nhiêu, chúng ta cũng không cần tìm người chuyên nghiệp ước định, chính ngươi đại khái đánh giá cái giá, cho một con số là được rồi. Tần Chính Phàm nói. Như vậy không tốt đâu. Tào Nguy nói. Không có việc gì, ngươi cũng biết ta không kém cái kia ít tiền, ngươi hướng phần cao tính ra chính là, mấu chốt là mọi người muốn cùng tâm, muốn có phúc cùng hưởng gặp nạn cùng khi. Tần Chính Phàm nói. Đã dạng này, ta liền không khách khí với ngươi. Ta ngân duyệt cửa hàng theo 4 triệu quy ra tiền, ta Thương Vân khách sạn quy ra tiền 50 triệu, nhưng ta tư nhân vay mượn còn có lắp đặt thiết bị tiền nợ có chừng 4.700.000, khách sạn bên kia ngân hàng vay cùng thượng vàng hạ cám tiền lương các loại nợ nần có đến gần 25.300.000. Sở dĩ khấu trừ những này quy ra, tính cái số nguyên, ta quy ra tiền nhập cổ phần tiền là 2.400 vạn. Tào Nguy nói, tốt, Tào Tổng nhập cổ phần tiền là 24 triệu, nhị thúc ta chuyển đưa cho ngươi 100 triệu, ngươi đằng ra 50 triệu xem như cổ phần của ngươi, đằng ra 5 triệu xem như cậu cổ phần, còn lại 45 triệu, 5 triệu ngươi giữ lại dùng riêng, 40 triệu ngươi đằng ra đến lúc lấy danh nghĩa của ngươi chuyên môn dùng để nâng đỡ Phong Loan Thuất dùng. Ta bên này thì bỏ vốn 200 triệu nhập cổ phần. Tần Chính Phàm gật đầu nói. A, như vậy sao được, tiền là của ngươi, tại sao có thể xem như cổ phần của ta? Tần Gia Khiêm người một nhà cùng Hoàng Tiểu Trí hoàn toàn nghe mắt choáng váng. Nhất là cái sau nói với Tần Chính Phàm lên liền nửa điểm quan hệ máu mủ đều không có, bất quá là bởi vì Tần Chính dự nguyên nhân, Tần Chính Phàm mới gọi hắn một tiếng cậu. Kết quả, thoáng một cái Tần Chính Phàm liền bạch bạch đưa 5 triệu cho hắn. Đây là Hoàng Tiểu Trí liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Đều nói cha mẹ ta hiện tại không có ở đây, nhị thúc các ngươi chính là ta người nhà. Bất quá ngươi yên tâm, tục ngữ nói thân huynh đệ rõ ràng tính sổ sách, ta cũng chỉ phân lần này tiền cho các ngươi, làm cho các ngươi nguyên thủy khởi động tư bản, về sau chúng ta sổ sách vụ liền muốn rõ ràng tách ra tính. Về sau các ngươi nếu như cần lại từ ta bên này chuyển tiền vậy coi như là mượn. Tiểu Trí cậu, nhà ngươi cảnh tình huống rất bình thường. Trước đó còn chịu cầm ra 50.000 khối tiền tới giúp ta nhị thúc, ta thật rất cảm kích, sở dĩ chính dự gọi cứu cứu ngươi, ta cũng là phát ra từ bên trong tâm gọi cứu cứu ngươi. 5 triệu đối với ta mà nói phân lượng xa không có cách nào cùng ngươi cái kia 50.000 khối so sánh, ngươi liền cầm lấy, không cần có gánh nặng trong lòng. Bất quá cũng liền lần này, về sau mọi người sổ sách vụ liền muốn công và tư phân minh, rõ ràng được rồi. Tần Chính Phạm một mặt chân thành giải thích nói. Tần Gia Khiêm người một nhà cùng Hoàng Tiểu Trí nghe vậy hốc mắt có chút đỏ lên, tâm tình thật lâu không cách nào bình phục. Đã ngươi nói như vậy, vậy cái này tiền nhị thúc liền nhận. Nhưng có một điểm ta muốn thân minh, về sau nếu như vạn nhất là ngươi cần dùng tiền, ngươi một mực từ nhị thúc bên này cầm, không thể tính mượn. Hồi lâu sau, Tần Gia Khiêm nói. Đúng, đúng, về sau vạn nhất ngươi rất cần tiền, trực tiếp từ chúng ta bên này cầm chính là, tuyệt không thể nói cái gì mượn. Hoàng Tiểu Trí đi theo gật đầu nói.
Tốt, tốt, theo ý của các ngươi.
Tần Chính Phàm nghe vậy cười gật đầu. Hắn là có lớn bản lĩnh người, tại nhị thúc bọn hắn sinh thời chỉ sợ đều không thể nào thấy được hắn quẫn bách như vậy một ngày, đáp ứng cũng không sao, cũng coi là an bọn hắn tâm. Đàm thỏa nhập cổ phần tài chính về sau, đám người trải qua hạch toán phát hiện, Tần Chính Phàm cổ phần là 71,68%, Tần Gia Khiêm cổ phần là 17,92%, Hoàng Tiểu Trí cổ phần là 1,79%, Tào Nguy cổ phần là 8,6%. Tần Chính Phàm nói quá nhiều con số nhỏ điểm nhìn xem vướng bận, tại bỏ vốn tỷ lệ không đổi tình huống bên dưới, chính hắn ăn chút thiệt thòi, lại đem mỗi người cổ phần làm điều lấy số nguyên. Kể từ đó, Tần Chính Phàm cuối cùng cổ phần là 70,1%, vẫn như cũ là siêu cấp đại cổ đông, Tần Gia Khiêm cổ phần là 18%, thứ hai đại cổ đông, Tào Nguy cổ phần là 9%, thứ ba đại cổ đông, Hoàng Tiểu Trí cổ phần là 2%. Công ty trải qua đám người thương nghị lấy tên công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Trí, bởi vì Tào Nguy là đem tiểu điếm cùng ngân duyệt cửa hàng quy ra tiền nhập cổ phần, sở dĩ công ty thành lập mới bắt đầu, danh hạ liền có toàn tư cổ phần khống chế một quán rượu cùng một nhà cửa hàng, đương nhiên còn có một số nợ nần. Theo Đại Chu Quốc Nam Giang Châu một chút tương quan quy định, chỉ cần công ty mẹ đăng ký đạt tới 30 triệu trở lên, cổ phần khống chế công ty con đạt tới 3 nhà, cùng công ty mẹ cùng công ty con đăng ký tư bản hợp lại đạt tới 100 triệu, liền có thể gọi là tập đoàn công ty. Sở dĩ thực tế bên trên, chỉ cần chờ Trung Trí công ty lại đầu tư thành lập toàn gia công ty, liền có thể đổi tên là tập đoàn công ty. Về phần Tào Nguy bên kia nợ nần vấn đề, bởi vì Trung Trí công ty có hơn 200 triệu vốn lưu động, sở dĩ nợ nần căn bản không là vấn đề, theo Tần Chính Phàm ý tứ chờ công ty chính thức đăng ký thành lập, liền đem những này nợ nần đều trả hết, dù sao hắn có tiền, về sau thật muốn không đủ tiền, cùng lắm thì hắn nghĩ biện pháp đem Thiên Phượng Pháp giới ngoại tệ đổi thành Đại Chu tệ, tăng lớn bơm tiền cường độ. Bốn nhà cổ phần, tên công ty thương nghị tốt về sau, đám người quyết định tên quán mì vì đơn giản ăn. Lại tiếp sau đó chính là nhà thứ nhất quán mì tuyển chỉ vấn đề, Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Tiểu Trí bọn hắn tương đối bảo thủ, cho rằng trước tiên có thể tại Vĩnh Đồng Thị mở một nhà thử một chút, bất quá Tào Nguy đề nghị nhà thứ nhất quán mì liền trực tiếp mở đến Sở An thành phố, có thể tăng lên đẳng cấp, vì tương lai mở đại lý làm chuẩn bị. Tần Chính Phàm đồng ý Tào Nguy đề nghị, chuyện này tự nhiên là quyết định xuống. Đêm đó, đám người thương nghị đến không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi mới ai đi đường nấy. Tại ai đi đường nấy về sau, Tần Chính Phàm cho Hạ Mẫn gọi một cú điện thoại. Hạ Mẫn chính là đồ hồn đệ tử, lần trước chuyên môn cho Tần Chính Phàm đưa giấy tờ bất động sản, đồng thời vì Tần Chính Phàm nguyên nhân, tại hắn mệnh lệnh của sư phụ Hạ, cố ý đem sự nghiệp từ Bắc Giang Châu Sùng Lạc thành phố chuyển rời đến Nam Giang Châu Sở An thành phố. Hạ Mẫn làm là kiến trúc ngành nghề. Đừng nhìn Tần Chính Phàm nói tới Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục lúc một bộ phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không đem 70 triệu để vào mắt, nhưng thật muốn thao tác cụ thể lên, hắn liền sẽ không tùy tiện như vậy. Những lạn vĩ lâu kia chất lượng, còn có trước mắt quy ra giá cả, sau tiếp theo kiến trúc cùng đầu nhập các loại, những này mặc kệ là Tần Chính Phàm chính mình vẫn là Tào Nguy đám người tất cả đều là người ngoài ngành, khẳng định cần tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới ước định một cái. Dạng này mới có thể chính thức hẹn Trịnh ra người đàm hạng mục này thu mua sự tình. Nếu không một điểm đều không có không định, đàm phán thời gian khẳng định sẽ rất bị động, vạn nhất bị hố, tổn thất không chỉ có là tiền, Tần Chính Phàm vị này huyền sư mặt mũi cũng gánh không nổi a. Tần tiến sĩ chào buổi tối, xin hỏi có chuyện gì phân phó sao? Hạ Mẫn chính tại chuẩn bị giờ tí tu hành sự tình, thấy Tần Chính Phàm cái này lớn buổi tối đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, không khỏi giật nảy mình, vội vàng tiếp lên, một mực cung kính hỏi. Cái này Tiểu Mẫn, ngươi không phải nói là làm kiến trúc sao? Phòng ở kiến trúc ngươi hiểu không? Tần Chính Phàm hỏi, chỉ là xưng hô hắn là Tiểu Mẫn lúc, trong đầu hiện hiện hắn cái kia tráng kiện khôi ngô bộ dáng, vẫn là có chút nổi da gà, luôn cảm giác có chút khó chịu. Tần tiến sĩ, ngài muốn hỏi ta sự tình khác, ta không nhất định dám ba hoa. Nhưng muốn nói làm kiến trúc, nhất là phòng ở kiến trúc, vậy ta khẳng định lành nghề. Hạ Mẫn nghe vậy trả lời. Vậy thì tốt, ngày mai ngươi có rảnh không? Ta nơi này muốn nhập tay một cái lạn vĩ lâu hạng mục, nghĩ mời ngươi qua đây giúp đỡ tay cầm quan. Tần Chính Phàm nghe vậy hài lòng nói. Hắn biết rõ, Hạ Mẫn tại trước mặt người khác dám khoác lác, ở trước mặt hắn khẳng định không dám. Đã hắn dám như thế nói ngoa, xem ra tại kiến trúc một chuyến này bên trên khẳng định vẫn là có một tay. Nhìn ngài nói, chỉ cần ngài mở miệng, ta có một ngày đều có rảnh. Hạ Mẫn lập tức trả lời. Nói đùa, sư phụ hắn muốn hắn đem sự nghiệp từ Sùng Lạc chuyển rời đến Sở An thành phố. Mục đích liền không phải là vì có cơ hội tiếp cận Tần Chính Phàm, tìm kiếm cơ duyên sao. Hiện tại Tần Chính Phàm chủ động tìm hắn giúp đỡ, đối với Hạ Mẫn mà nói đó chính là cơ duyên. hắn sợ chính là Tần Chính Phàm không tìm hắn giúp đỡ. Huống chi, Tần Chính Phàm muốn hắn giúp đỡ còn đúng là hắn chỗ sở trường. Tần Chính Phàm thấy Hạ Mẫn thái độ ân cần, cũng liền không có lại khách khí với hắn, trực tiếp để hắn trưa mai đuổi tới Ngân Duyệt cửa hàng cùng bọn hắn gặp mặt. Hạ Mẫn treo Tần Chính Phàm điện thoại về sau, vội vàng cấp sư phụ hắn đồ hồn phát gọi điện thoại. Tiểu tử thối, ngươi không biết cái này thời gian vi sư muốn chuẩn bị tu luyện sao? Đồ hồn lúc này đang muốn đưa di động điều thành yên lặng, chuẩn bị điều chỉnh tâm cảnh, tiến hành giờ tí tu hành, thấy điện thoại đột nhiên vang lên, lại là duy nhất đệ tử Hạ Mẫn điện thoại, tiếp lên húc đầu liền mắng đi qua. Chương 169, cơ hội. Sư phụ, Tần tiến sĩ vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Hạ Mẫn vội vàng giải thích nói. Tiểu tử thối, vậy ngươi làm sao không nói sớm a? Đồ hồn nghe xong không khỏi đại hỉ, há miệng lại là một câu mắng. Cái này không vừa đón đến điện thoại liền cho lão nhân ra ngài gọi tới sao? Hạ Mẫn một cái ngang tàng bảy thước đại nam nhân ủy khuất được cùng tiểu tức phụ đồng dạng. Được rồi, bớt nói nhảm, nói nhanh một chút Tần tiến sĩ gọi điện thoại cho ngươi là chuyện gì? Đồ hồn hỏi. Tần tiến sĩ nói hắn chuẩn bị tại Vĩnh Đồng thị Nam Trang khu Lan Sa trấn bên kia vào tay một cái lạn vĩ lâu hạng mục, muốn mời ta đi kiểm định. Hạ Mẫn vội vàng trả lời. Ít cho mình trên mặt thiết vàng, bà ngươi tại Tần tiến sĩ trước mặt cũng xứng nói mời chữ. Đồ hồn nghe vậy đầu tiên là dễ cợt nhà mình đệ tử một câu, sau đó mới một mặt vui mừng nói, bất quá Tần tiến sĩ gọi ngươi đi, cái kia thuyết minh vi sư lúc trước cái kia bức cờ xem như đi đúng, cái này không cơ duyên liền đến. Nếu là ngươi tiếp tục ngốc tại Sùng Lạc thành phố, loại chuyện tốt này chỗ nào gặp được ngươi nha. Sư phụ, chẳng lẽ đi giúp đỡ đây chính là ngươi nói cơ duyên. Hạ Mẫn rất im lặng nói. Tiểu tử thối, ngươi nha liền một cây chết đầu óc, cũng liền trời sinh làm việc cực mạng. Giống Tần tiến sĩ như vậy đại nhân vật, hắn đã gọi ngươi đi giúp đỡ, chẳng lẽ còn có thể gọi ngươi không công giúp đỡ hay sao? Hắn chỉ cần ngón tay trong khe lưu một điểm xuống tới, đều đủ ngươi cả một đời hưởng dụng vô tận. Đồ hồn tức giận mắng miết nói. Sư phụ, ý của ngươi là lần này cần phát đại tài rồi. Hạ Mẫn nghe vậy không khỏi hai mắt đống nhiên sáng lên nói, bất quá theo sát lấy nói, không đúng, Tần tiến sĩ xem thường đến không giống là rất có tiền người. Cũng không đúng, có lẽ còn là có tiền. Lần trước ta cầm một cái túi giấy tờ bất động sản cho hắn, hắn liền mí mắt đều không có nháy một cái. Nhưng hắn muốn thật rất có tiền, đi Lan Sa trấn cái kia vắng vẻ địa phương thu mua lạn vĩ lâu làm gì sao? Tài chính chân chính hùng hậu người, ai sẽ vừa ý nơi đó a? Đồ đần! Đừng quên ngươi vẫn là ta quỷ sát môn đời kế tiếp môn chủ, là một vị huyền môn thuật sĩ, nhân sinh của ngươi chuyện quan trọng nhất, không phải kiếm tiền mà là tu hành. Ngươi không gặp vi sư gần nhất tu vi tăng vọt. Cả người đều tinh thần trẻ lại rất nhiều sao. Đây đều là bái Tần tiến sĩ ban tạo. Ngươi nếu là làm được tốt, hắn chịu cho ngươi điểm chỗ tốt, đây chính là tiền mua không trở lại. Đồ hồn nhịn không được lần nữa mang nói. Đồ hồn làm người xảo quyệt, bình sinh cũng thường lấy chính mình đa mưu túc trí, công vu tâm kế mà tự đắc, kết quả tìm người đệ tử, lúc nhỏ còn rất thanh tú cơ linh, vốn cho rằng về sau khẳng định cho giỏi hơn thầy, không nghĩ tới càng lớn lên càng thô kệch khôi ngô, làm người cũng lệch đôn hậu trung thực. Hoàn toàn không có hắn năm đó nửa điểm phong phạm, cũng không có một điểm quỷ sát môn âm nhu u sầm phong cách. Sở dĩ đồ hồn đối với vị này chính mình đệ tử duy nhất cho tới nay không phải rất hài lòng, nhưng đầu năm nay có tu luyện thiên tư người thực tại khó được, muốn thành công tài bồi thành huyền môn thuật sĩ cái kia càng là khó càng thêm khó. Sở dĩ đồ hồn mặc dù không thích Hạ Mẫn tính cách này, nhưng cũng chỉ có thể nhận. Nguyên lai là dạng này à, mặc kệ Tần tiến sĩ sẽ hay không cho chỗ tốt, chỉ bằng hắn giúp sư phụ, vậy ta đây lần cũng phải hảo hảo làm. Hạ Mẫn nói, vi sư đã giả, tại tu hành con đường này bên trên đã đi không được bao xa, đơn giản tu vi cao, có thể nhiều tăng thêm một chút thọ mệnh. Ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, nếu như Tần tiến sĩ chịu dịu dắt ngươi, ngươi tại tu hành con đường này bên trên vẫn rất có tiền đồ. Đồ hồn mặc dù không thích cái này vị đệ tử tính cách, cho là hắn không có chút nào như chính mình, miệng bên trên cũng hơi một tí mắng hắn, nhưng thực tế bên trên Hạ Mẫn có hiếu tâm, đồ hồn trong nội tâm đối với hắn là có rất thâm hậu tình cảm. Nghe vậy cảm khái nói vài câu, sau đó lại mặt lộ vẻ vẻ suy tư, lời nói xoay chuyển nói, bất quá tài lữ pháp địa, người tu hành muốn tốt hơn tu hành, đúng là không thể rời đi tiền tài, Tần tiến sĩ khẳng định cũng không ngoại lệ. Hắn có lớn bản lĩnh, thật muốn vận dụng bản sự này muốn kiếm tiền vẫn là dễ dàng, nhưng hiện tại hắn lại tốn tâm tư đi thu mua lạn vĩ lâu, hiển nhiên là muốn đi thế tục phương pháp. Bất quá cũng đúng, cái kia biện pháp kiếm tiền mặc dù nhìn dễ dàng, nhưng lại muốn hao tâm tổn sức tốn lực. Lại sao có thể thường xuyên mà làm? Không như thế tục chuyện làm ăn, thật muốn đầu tư đúng, liền có thể tiền đẻ ra tiền, tài nguyên cuồn cuộn. Bất quá làm ăn cùng tu hành vẫn là không giống nhau, tu hành lợi hại người không nhất định liền am hiểu làm ăn đầu tư. Như thế Hoàng Hải Diễm một cái tốt cơ hội, nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là Bất Lạc Quốc Phổ Lâm Thương Học Viện tốt nghiệp cao tài sinh, tại làm ăn bên trên rất có thủ đoạn, tuổi còn trẻ chỉ bằng mượn sư phụ nàng năm đó cho 2 triệu tài chính phát triển lên Thái Còn Bách Hóa cửa hàng. Xem ra ta cùng Hoàng Hải Diễm cũng phải kiếm cớ ngày mai đi một chuyến Lan Sa Trấn, nếu có thể để Hoàng Hải Diễm trở thành việc buôn bán của hắn đồng bạn, vậy sau này tiếp xúc cơ hội liền càng nhiều. Dạng này một bên suy tư một bên tự quyết định một phen, Đồ Hồn tựa hồ mới đột nhiên nghĩ từ bản thân còn cầm điện thoại di động cùng đệ tử trò chuyện, chuyện lần nữa nhất chuyển nói, ngươi nói sự tình vi sư biết, chuyện kế tiếp ngươi nhất định phải hết sức đi làm. Mặc kệ Tần tiến sĩ có hay không muốn để ngươi tiếp nhận Lạn Vĩ Lâu công trình sự tình, ngươi đều phải hết sức đi tranh thủ, có tiền hay không không quan hệ, cùng lắm thì vi sư đem trong tay thừa một chút bất động sản đều cho bán đi. Dù sao vi sư không có con cái, những vật này sớm muộn cũng là muốn chuyển cho ngươi, liền xem như trước giờ cho ngươi. Tốt, trước dạng này, vi sư còn muốn cùng Hoàng Hải Diễm thông cái lời nói, thương lượng một phen. Nói xong, Đồ Hồn cũng không đợi Hạ Mẫn trả lời, đã rất dứt khoát cúp điện thoại, làm hại Hạ Mẫn cái này thu kịch đại nam nhân cầm điện thoại di động hốc mắt đỏ lên một lúc lâu. Hắn không nghĩ tới luôn luôn xảo quyệt, coi tiền như mạng sư phụ, vì tạo nên hắn vậy mà nguyện ý đem trong tay còn sót lại bất động sản đều bán đi. Tần tiến sĩ lại muốn thu mua Lạn Vĩ Lâu. Hoàng Hải Diễm nghe được Đồ Hồn cái này tin tức lúc một mặt giật mình ngoài ý muốn, theo sát lấy trong lòng liền không kìm lòng nổi lên trận hồi cảm động. Trước đó vài ngày, sư phụ nàng vì Tần Chính Phàm cho một tấm đan phương lâm thời chủ tập 7 triệu làm tiền thù lao, Tần Chính Phàm mảy may chưa lấy, thậm chí còn chủ động đáp ứng miễn phí giúp các nàng luyện chế bẩn dương đan. Có khi, nàng sẽ không khỏi nghĩ, Tần Chính Phàm có phải hay không thật xem tiền tài như cặn bã, tiền tài đối với hắn căn bản không có ý nghĩa gì. Bây giờ mới biết, Tần Chính Phàm giống như nàng cũng là rất coi trọng tiền, thậm chí lấy hắn như vậy có lớn tu vi người, đều muốn vì tiền phí tâm tư đi thu mua Lạn Vĩ Lâu. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm cự tuyệt tiền thù lao hành vi càng có vẻ đầy đủ chân quý, để Hoàng Hải Diễm cảm động. Không sai, tài lữ pháp địa, Tần tiến sĩ muốn tu hành, khẳng định cũng không thể rời đi tiền tài trợ giúp. Bất quá hắn là có lớn bản lĩnh người, không có khả năng thật phía trên kiếm tiền tự thân đi làm, sẽ chỉ tại ngay từ đầu lúc hoa chút tâm tư, nắm chắc một cái đại phương hướng, chuyện cụ thể cuối cùng khẳng định là giao cho tín nhiệm người đến làm. Huống hồ, Tần tiến sĩ tại tu hành bên trên rất lợi hại, nhưng chưa chắc hắn kinh thương đầu tư cũng lợi hại. Đồ Hồn nói, ngươi ý tứ, đây là ta cơ hội. Ta hẳn là chủ động đi tìm Tần tiến sĩ hợp tác, làm cái kia cụ thể làm sự tình người. Hoàng Hải Diễm hai mắt đống nhiên sáng lên, hỏi. Không sai. Cái này không chỉ có quan hệ đến ngươi có thể hay không trở thành Tần tiến sĩ nữ nhân, mà lại cũng quan hệ đến sự nghiệp của ngươi có thể hay không lần thứ hai bay lên. Dù sao tiền của ngươi, nhân mạch đều có hạn. Đừng xem ngươi Thái Thượng Bách Hóa cửa hàng mở hồng hồng hỏa hỏa, nhưng kỳ thật đã đến một cái bình cảnh, muốn lại bên trên một bậc thang chỉ sợ không có 7-8 năm, tầm 10 năm dày vò, chỉ sợ rất khó. Sở dĩ cái này thời gian ngươi nhất định phải dựa thế. Tần tiến sĩ hiện tại thân gia khả năng còn không bằng ngươi, nhưng hắn là có lớn bản lĩnh người, thật không đi thế tục thủ đoạn, tùy tiện đều có thể tụ tập lên một bút lớn tài chính, cái này cũng mang ý nghĩa, thật muốn có tốt hạng mục, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn là có thể thời gian ngắn gom góp một bút lớn tài chính, mà lại vạn nhất đầu tư thất bại, hắn cũng là có năng lực thu thập tàn cuộc. Đây là hắn ưu thế tuyệt đối. Không giống ngươi, đừng nhìn hiện tại có tiền, một khi khuyết trương đầu tư thất bại, muốn xoay người sẽ rất khó. Sở dĩ sự nghiệp của ngươi phát triển đến hiện tại trình độ này, tiểu đả tiểu nháo đã không có bao nhiêu ý tứ, nhưng thật muốn vận hành lớn tư bản, không chỉ có độ khó tăng nhiều, mà lại phong hiểm ngươi cũng đảm đương không nổi. Giống ta trước kia, giai đoạn trước làm việc nghiệp cũng là thuận lợi, liền là muốn cho tài phú bên trên một bậc thang, kết quả cắm cái ngã nhào, về sau đành phải bí quá hóa liều làm chút chuyện oai môn tà đạo. Đồ Hồn nói, không sai, năm đó sư phụ cho ta 2 triệu, ta rất nhanh liền để tài sản hơn 10 triệu, nhưng bên trên chục triệu về sau nghĩ lại hơn 100 triệu sẽ rất khó. Bất quá, nếu như chúng ta cứ như vậy chạy đến Lan Sa Trấn đi, chỉ sợ Tần tiến sĩ sẽ không thích, thậm chí Hạ Mẫn cũng có thể sẽ thụ liên lụy. Hoàng Hải Diễm nói, ngươi nói không sai, giống Tần tiến sĩ cao nhân như vậy, chú ý chính là tùy duyên, chúng ta quá tận lực, hắn ngược lại sẽ không thích. Dạng này, sư phụ ngươi bên kia dược liệu chuẩn bị được thế nào? 2 ngày trước còn nghe ngươi nói, nàng sẽ ở đây 1-2 ngày trở về Sùng Lạc, nếu như nàng dược liệu đã mua sắm tốt, ngươi mời nàng hôm nay đi suốt đêm trở về, dạng này ngươi liền vừa dễ dàng gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn đàm chuyện luyện đan. Đồ Hồn nói, gừng càng già càng cay. Hoàng Hải Diễm hai mắt sáng lên, khen một câu Đồ Hồn, sau đó tranh thủ thời gian cho sư phụ nàng Hoàng Dạ Tuyết gọi điện thoại. Ngày thứ 2, Tần Chính Phàm ăn điểm tâm thời gian nhận được Hoàng Hải Diễm điện thoại. Dược liệu chuẩn bị xong. Tần Chính Phàm nghe vậy lông mày không khỏi dương lên, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Mặc kệ là thanh mục vân vụ quả vẫn là liệt diễm băng sướng quả, đối với Tần Chính Phàm mà nói đều là rất dược liệu quý giá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tại lấy chúng nó luyện đan trước đó, Tần Chính Phàm khẳng định còn phải nhiều hơn luyện tập. Tần Chính Phàm đáp ứng Hoàng Hải Diễm ẩn dương đan tài liệu cần thiết, đều không phải linh dược cấp bậc dược liệu, nếu thật là linh dược cấp bậc, lấy huyền nữ môn thực lực chỉ sợ cũng mua không nổi. Không chỉ có như thế, ẩn dương đan cấp bậc cũng thấp, chỉ có thể coi là bán linh đan, liền âm sát thú quỷ đàn cũng không sánh bằng bên trên. Tần Chính Phàm vừa tốt có thể đem ra tiếp tục luyện tập. Mà lại Hoàng Hải Diễm hiện ở loại tình huống này, Tần Chính Phàm cũng là có chút lo lắng, sớm một điểm luyện chế ra ẩn dương đan cũng có thể sớm ngày trợ giúp cho nàng. Đúng vậy, vừa mới chuẩn bị tốt. Tối hôm qua Hạ Mẫn gọi điện thoại nói với sư phụ hắn, nói ngươi gọi hắn hôm nay đi một chuyến Lan Sa trấn giúp đỡ nhìn một cái Lạn Vĩ lâu hạng mục, ngươi nhìn ta hôm nay đem dược trực tiếp đưa đi Lan Sa trấn có thể chứ? Hoàng Hải Diễm cho khẳng định trả lời về sau, tâm tình thấp thỏm hỏi. Đối với Hạ Mẫn điện thoại ngược lại là mảy may không dám lừa gạt. Lấy cớ là một chuyện, lừa gạt là một chuyện khác. Hoàng Hải Diễm là cái nữ nhân thông minh, rất rõ ràng giống Tần Chính Phàm nam nhân như vậy, ngươi tuyệt đối không thể cố ý lừa gạt hắn. Nếu không một khi để Tần Chính Phàm biết, nàng kỳ thật đã biết hướng đi của hắn, còn cố ý hỏi hắn tại không tại Sở An thành phố, như vậy nàng cùng hắn kết giao chỉ sợ cũng liền dừng bước tại Vẩn Dương Đan, không còn có khả năng tiến thêm một bước. Cho dù thẳng thắn, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn là có chút tận lực, Hoàng Hải Diễm trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Chương 170, bại gia tử. Ngươi tin tức ngược lại là rất linh thông. Tần Chính Phàm nao nao, sau đó thuận miệng nói. Hắn cũng không ngại Hoàng Hải Diễm biết cái này tin tức, Hạ Mẫn là đồ hồn đồ đệ, hắn đã mời hắn tới đem mắt, tự nhiên không nghĩ giấu giếm Hoàng Hải Diễm ý tứ, huống hồ lấy hắn cùng Hoàng Hải Diễm quan hệ, loại chuyện này cũng không có cái gì che giấu, nàng biết hoặc là không biết đều dâu dịa. Bất quá người nói không tâm người nghe hữu ý, Tần Chính Phàm một câu nói kia, dọa đến Hoàng Hải Diễm nhịp tim đều bỗng nhiên ra tốc nhảy lên, vội vàng giải thích nói, Tần tiến sĩ, ta không phải cố ý. Ha ha, đừng suy nghĩ nhiều. Ta hôm nay ban ngày hẳn là sẽ tại Lan Sa Trấn, ngươi trực tiếp đưa tới Lan Sa Trấn cũng tốt, gần như vậy một chút, tránh khỏi ngươi còn muốn chuyên môn đi một chuyến Sở An. Cách điện thoại, Tần Chính Phàm tựa hồ đều có thể cảm giác được Hoàng Hải Diễm có chút bối rối, vội vàng đánh đoạn nói. Được rồi, vậy ta hiện tại liền trực tiếp lái xe đi qua, đoán chừng 11 giờ trái phải có thể đổi tới. Hoàng Hải Diễm thật to thở dài một hơi, vội vàng nói. Được rồi, ngươi đến gọi điện thoại cho ta, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Tần Chính Phàm nói xong cúp điện thoại. Hô! Hoàng Hải Diễm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó cầm điện thoại sững sờ một hồi lâu. Mặc dù chỉ là cách điện thoại, Hoàng Hải Diễm vẫn là cảm giác đến bây giờ Tần Chính Phàm như trước kia rất không giống nhau. Trước kia, nhất là tại xe lửa bên trên, hắn nhưng là liền một câu đều chẳng muốn nói, có thể hiện tại, hắn không chỉ có sẽ chủ động giải thích, mà lại tắt điện thoại trước, vậy mà còn nói gặp mặt trò chuyện tiếp, cái này nếu là thả trước kia, Hoàng Hải Diễm quả thực là không dám tưởng tượng. Coi như hiện tại, Hoàng Hải Diễm vẫn cảm thấy có chút khó mà tin được. Nàng thấp thỏm một đêm sự tình, liền nhẹ nhàng như vậy làm định, sớm biết, nàng đều có thể thỉnh thoảng cùng hắn thông điện thoại. Vạn nhất trêu đến hắn chê ta ồn ào liền phiền toái, vẫn là không thể nóng nổi, vẫn là phải tự giác. Rất nhanh Hoàng Hải Diễm liền tỉnh táo lại, âm thầm cảnh cáo chính mình. Tần Chính Phàm ăn xong điểm tâm cùng nhị thuốc người một nhà cùng một chỗ cưỡi tàu nguy bảo trì xe con hướng Lan Sa trấn mau chóng đuổi theo. Hoàng Tiểu Trí bởi vì phải xử lý hải sản bán buôn thị trường chuyện bên kia, lần này không có cùng theo đi. Xe còn tại lái hướng Lan Sa trấn trên đường, Tào Nguy nhận được một điện thoại. Điện thoại là Lan Sa trấn trưởng trấn tự mình gọi tới, hỏi Tào Nguy hôm nay có rảnh hay không, muốn cùng hắn nói một chút tiên trưởng đảo sự tình. Nguyên lai, Tào Nguy thấy Tần Chính Phàm để ý cái kia tiên trưởng đảo, tối hôm qua liền cùng một vị nhận biết Lan Sa trấn chính quyền nhân viên công tác nghe ngóng cái này tiên trưởng đảo tình huống hiện tại. Kết quả không nghĩ tới Lan Sa trấn trưởng trấn hôm nay liền gọi điện thoại cho hắn tới. Tào Nguy che lấy mịt rổ phồn, cùng Tần Chính Phàm thấp giải thích rõ một cái, hỏi hắn ý tứ. Tần Chính Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn xác thực rất để ý tòa kia tiên trường đảo, nếu như bị người nhanh chân đến trước ngược lại là muốn làm việc tốt thường gian nan, sở dĩ nghe Tào Nguy giải thích về sau, không cần nghĩ ngợi nói, vậy liền đi trước trấn chính quyền cùng bọn hắn đàm tiên trường đảo sự tình, Lạn Vĩ lâu cái kia hạng mục muộn chút lại đi nhìn là được. Tào Nguy theo Tần Chính Phàm ý tứ hồi phục Lan Sa trấn trưởng trấn, sau đó cúp điện thoại. Không nghĩ tới Lan Sa trấn bên kia so với chúng ta còn nóng nổi, ta hôm qua cũng liền cùng nhận biết một vị chính quyền nhân viên công tác hỏi một chút tình huống, suy nghĩ chờ tuần một bọn hắn sau khi đi làm sẽ liên lạc lại cụ thể phụ trách người lãnh đạo, không nghĩ tới bọn hắn gấp gáp như vậy liền tìm tới cửa, liền ngày nghỉ đều không nghỉ ngơi. Tào Nguy nói, cái kia đảo cũng liền chính phàm có thể vừa ý, những người khác ai bỏ được tiêu tiền kia a? Đoán chừng Lan Sa trấn bên kia thấy thật vất vả bắt được một vị có ý hướng khách hàng, sợ hắn chạy, đương nhiên phải vội vã liên hệ. Thần Gia Khiêm nói, vậy cũng đúng, Lan Sa trấn một mực phát triển không nổi, dẫn đến Lan Sa trấn chính quyền tài chính một mực ở vào nhập không thoa ra quẫn bách trạng thái. Cái này đảo nhìn lại thả cái thập niên 8 năm cũng là không người hỏi thăm, nếu có thể ở đây cái thời gian bán đi, đối với bọn hắn Lan Sa trấn chính quyền mà nói cũng là rất lớn một bút tài chính thu nhập, có thể giải quyết không ít chi tiêu vấn đề. Xem ra đến lúc Tần tiến sĩ có thể hung hăng ép bọn hắn một cái giá cả. Tào Nguy nói, được rồi, cũng không phải cái gì đồng tiền lớn, chỉ cần bọn hắn không ngay tại chỗ lên giá là được. Mà lại nói lên, về sau chúng ta còn muốn tại Lan Sa trấn phát triển. Lan Sa trấn chân chính quyền tài chính tình trạng vận chuyển tốt đẹp, kỳ thật đối với chúng ta cũng là có chỗ tốt. Tần Chính Phàm cười khoát khoát tay nói, 2 triệu mà thôi, hắn không kém cái này một điểm tiền, chỉ cần Lan Sa trấn không ngay tại chỗ lên giá, hắn cũng là mừng rỡ dứt khoát. Khi xe đến Lan Sa trấn chính quyền cao ốc lúc, Tần Chính Phàm phát hiện chờ lấy bọn hắn lại có 6 người. Cầm đầu là một vị ngang thai tóc ngắn, bộ dáng đoan chính, dáng người cũng bảo trì được rất tốt, nhìn rất là già dặn, hơn 30 tuổi nữ tử. Nữ tử bên người một trái một phải đứng 2 vị nam tử. 2 vị nam tử đều có chút mập ra, trong đó một vị còn có chút hói đầu, hơi có chút dầu mỡ đại thúc dáng vẻ, ngược lại là càng phát ra nổi bật ra ở giữa nữ tử mỹ lệ cùng già dặn. Còn có một nữ 2 nam thì đứng tại phía sau bọn họ một chút. Tào Tổng, buổi sáng tốt lành, hoan nghênh ngươi lại đến chúng ta Lan Sa trấn đầu tư. Nữ tử thấy Tào Nguy một nhóm người tiến đến, nao nao, trong mắt lóe lên một vòng vẻ nghi hoặc về sau, lập tức mỉm cười hướng Tào Nguy nên đón, chủ động đưa tay nói. Ngân duyệt cửa hàng thả tại chính thức thành thị tâm tự nhiên tính không được cái gì đại thương trường, nhưng thả tại Lan Sa trấn tuyệt đối là phải tính đến đại thương trường. Tào Nguy thân là ngân duyệt cửa hàng lão bản, bây giờ tại Lan Sa trấn chấn chính quyền nơi này tự nhiên cũng coi là treo hào nhân vật. Diêm trấn trưởng buổi sáng tốt lành, bất quá lần này có ý hướng muốn mua các ngươi tiên trưởng đảo cũng không phải ta, mà là vị này Tần tiến sĩ. Tào Nguy cùng nữ tử, cũng chính là Lan Sa trấn trưởng trấn Diêm Lệ Hà nhẹ nhàng bắt tay, sau đó giải thích nói. Diêm trấn trưởng cùng với nàng cùng đi người nghe vậy đều rất là kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn về phía Tần Chính Phàm, tiếp lấy trên mặt đều bộc lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Bọn hắn còn cho rằng muốn mua đảo người là Tào Nguy. Trong mắt bọn hắn, Tào Nguy vẫn rất có tiền. Kết quả không nghĩ tới lại là một vị thanh niên. Thanh niên chính mình lại có thể có bao nhiêu thực lực kinh tế. Mà lại coi như trước mắt thanh niên xuất sinh phú hào gia đình, nhưng tại Vĩnh Đồng Thị lại có mấy cái phú hào sẽ cam lòng cầm ra khoảng 2 triệu cho con cái mua một hòn đảo nhỏ chơi. Huống hồ, cái này thanh niên cùng bên cạnh hắn rõ ràng hẳn là hắn trưởng bối thân thích người mặc đều rất phổ thông. Duy vừa so sánh sáng chói địa phương chính là vị nữ sĩ kia vác lấy túi sách tờ dạ đạ túi sách, bất quá nhìn nàng mặc và khí chất, 89/10 là hàng nhái mà không phải hàng chính hãng. Xem ra lần này không có cái gì kịch, coi như đối phương thật muốn mua, chỉ sợ giá cả cũng sẽ ép tới rất thấp, Diêm trấn trưởng trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn là mặt mỉm cười hướng Tần Chính Phàm vươn tay nói, nguyên lai là Tần tiến sĩ A, hoan nghênh đến chúng ta Lan Sa trấn đầu tư. Ta gọi Diêm Lệ Hà, là Lan Sa trấn trưởng trấn, vị này là... Diêm trấn trưởng cố ý giới thiệu bên người nàng một tả một hữu nam tử, một vị là Lan Sa trấn phân công quản lý cái này một sạp hàng họ Lâm phó trấn trưởng, một vị là thổ quản chỗ đào sở trưởng. Tần tiến sĩ ngươi danh tự này lên ngược lại là thật có ý tứ, người không biết còn cho rằng người còn trẻ như vậy cũng đã là tiến sĩ nữa nha. Đào sở trưởng cùng Tần Chính Phàm lúc bắt tay, trêu ghẹo nói. Đào sở trưởng, ta ca hắn chính là một vị tiến sĩ. Tần Chính dự dù sao tuổi trẻ, nghe vậy lập tức mở miệng ôn năn nói. Vậy thật đúng là thất kính, nguyên lai Tần tiên sinh thật sự là một vị tiến sĩ. Đào sở trưởng nghe vậy lấy làm kinh hãi, vội vàng nói. Diêm trấn trưởng mấy người cũng đều là giật nảy cả mình. Còn trẻ như vậy tiến sĩ tại toàn bộ Nam Giang Châu đoán chừng đều là rất ít gặp, đừng nói chi là tại Lan Sa trấn cái này địa phương nhỏ. Tần Chính Phàm cười cười, tiếp xuống giới thiệu thúc thúc của hắn cùng Thẩm Thẩm còn có Tần Chính Dự. Diêm trấn trưởng đám người nghe nói Tần Chính Phàm là tiến sĩ, lại thấy hắn mặc dù mặc phổ thông, khí chất vẫn là rất không bình thường, lúc đầu lại tâm sinh hy vọng, kết quả nghe nói Tần Gia Khiêm đám người là thúc thúc hắn Thẩm Thẩm cùng đệ đệ, vừa dâng lên hy vọng lập tức lại tát. Làm quan nhiều năm, Diêm trấn trưởng đám người sức quan sát tự nhiên so với người bình thường mạnh hơn một chút. Tần Gia Khiêm đám người ngôn hành cử chỉ rõ ràng lộ ra một tia quê mùa cùng câu nệ, mà lại lúc bắt tay cảm giác làn da rất thô ráp, liền Hoàng Thu Linh cũng không ngoại lệ, xem xét liền không giống như là kẻ có tiền. Bất quá trở ngại mặt mũi, mà lại người đến đều tới, Diêm Chấn trưởng đám người vẫn là chào hỏi Tần Chính Phàm đám người đi chấn chính quyền cao ốc phòng hội nghị an vị, chỉ là trên mặt mỉm cười có vẻ hơi miễn cưỡng mất tự nhiên. Cũng thế, vì hạng mục này, Diêm Chấn trưởng đám người đều từ bỏ ngày nghỉ ngơi, đầy tâm mong đợi đến chấn chính quyền cao ốc chờ lấy, kết quả là kết quả này, trong lòng bọn họ có thể cao hứng lên mới là lạ. Đào sở trưởng, ngươi hướng Tần tiến sĩ bọn hắn giới thiệu một cái tiên trưởng đảo tình huống đi. Sau khi mọi người ngồi xuống, Diêm Chấn trưởng phân phó nói. Được rồi, trưởng chấn. Đào sở trưởng đáp ứng, sau đó cầm ra một tấm bản đồ treo tại tường bên trên, nói, tiên trưởng đảo khoảng cách Lan Sa trấn bờ biển 16,5 cây số, diện tích nước chừng 234.000 m2, ở giữa trưởng Văn Sơn cao 66 m. Tiên trưởng đảo bởi vì cách bờ biển không tính xa, đảo thượng phong cảnh mê người, bãi cát tinh tế, còn có thể trồng trọt ruộng đồng, có nhiều cái có thể xúc nước ngọt hồ nước. Lịch sử bên trên ghi chép 800 năm trước liền có người tại đảo bên trên ở lại, nói đến cũng coi là lịch sử lâu đời. Chỉ là bởi vì giao thông có chút không tiện, cứ như vậy hoang phế gác lại tại biển cả bên trên thật là đáng tiếc. Nước ngoài, kỳ thật rất sớm đã có tư nhân mua hòn đảo, đem hòn đảo khai phát thành cấp cao tư nhân nơi ở hoặc là đối ngoại kinh doanh nghỉ phép hòn đảo khách sạn thị trường hành vi. Sở dĩ 2 năm trước, chúng ta chấn quyết định đem tiên trưởng đảo treo biển hành nghề tử bán ra, đương nhiên giá cả cũng là không ít. Cần 2 triệu, đối với hòn đảo phụ cận hải vực hoàn cảnh các loại cũng có một loạt nghiêm ngặt quy định. Nói đến đây, đào sở trưởng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Chính Phàm, Diêm Chấn trưởng cùng Lâm Phó Chấn cũng là như thế. Giá cả cũng là tính có thể, không biết xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo có thể cùng một chỗ bán ra sao? Tần Chính Phàm nhàn nhạt hỏi. Tần tiến sĩ, chúng ta chào giá là 2 triệu, có thể trả giá không gian là rất thấp, bởi vì hòn đảo dù sao cũng là khan hiếm tư nguyên, tương đối đặc thù. Chúng ta không có khả năng bán đồ bán tháo. Diêm Chấn trưởng thấy Tần Chính Phàm nghe được 2 triệu chữ số về sau, không chỉ có không có sắc mặt thay đổi, ngược lại còn hỏi xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo, lập tức cảm thấy giật mình, đồng thời cũng tinh thần tỉnh táo, mở miệng nói. Tào Nguy đám người nghe vậy biểu tình đều trở nên có chút vi diệu. Thì ra, Diêm Chấn trưởng lo lắng Tần Chính Phàm không có nghe rõ giá cả, sợ hắn mua không nổi, còn cố ý chỉ rõ một cái a. 2 triệu không có vấn đề gì. Bất quá ta hy vọng các ngươi có thể đem xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo cũng bán cho ta. Tần Chính Phàm nói. Diêm Chấn trưởng đám người đạt được khẳng định đáp án về sau, còn có chút không dám tin tưởng, vô ý thức nhìn về phía Tào Nguy. Tào Nguy là Thương Vân khách sạn cùng Ngân Duyệt cửa hàng lão bản, bọn hắn là khẳng định tin tưởng, mà lại Tần Chính Phàm là hắn mang tới người. Đã Tần tiến sĩ nói như vậy, 2 triệu giá cả không có vấn đề, hiện tại mấu chốt là xung quanh 5 tòa đá ngầm hòn đảo vấn đề. Tào Nguy thấy mọi người nhìn về phía hắn, đành phải dở khóc dở cười nói. Nói đùa, cùng Tần Chính Phàm so ra, hắn chính là cái người nghèo, kết quả những người này vậy mà còn muốn hướng hắn cầu chứng. Đạt được khẳng định đáp án về sau, Diêm Chấn trưởng trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạ, ngược lại cũng nhiều một tia nữ nhân vị. Cái kia 5 tòa đá ngầm hòn đảo thực tế bên trên coi như Tần tiến sĩ không mua, vậy cũng tương đương với Tần tiến sĩ hòn đảo, bởi vì nơi đó không thể ở người, chúng ta chấn chính quyền cũng không có khả năng ở nơi đó khai phát cái gì. Diêm Chấn trưởng ăn ngay nói thật nói. Ta người này làm sự tình không thích dây dưa, vẫn là hy vọng có thể đem cái kia 5 tòa đá ngầm hòn đảo cho mua lại, dạng này cái kia một phiến khu vực liền đều thành ta tư nhân lãnh địa. Về sau có người tới, ta cũng có thể quang minh chính đại mời bọn họ rời đi. Tần Chính Phàm nói. Chỉ cần Tần tiến sĩ nhất định phải lấy 2 triệu giá cả mua tiên trường đảo, nguyên tắc bên trên 5 tòa đá ngầm hòn đảo cùng một chỗ bán cho ngươi là không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì chúng ta ban đầu bán ra trong kế hoạch không có bao quát cái kia 5 tòa đá ngầm hòn đảo, sở dĩ ta còn cần cùng cái khác nhân viên tương quan điện thoại cái, cũng cần hướng khu chính quyền lãnh đạo bên kia báo cáo một cái. Bọn hắn xác nhận không có vấn đề về sau, chúng ta liền có thể khởi thảo một cái mua bán hiệp nghị hợp đồng. Sở dĩ còn xin Tần tiến sĩ ở đây chờ một lát, ta hiện tại liền cùng nhân viên tương quan thảo luận một cái, sau đó cho khu chính quyền lãnh đạo bên kia gọi điện thoại báo cáo xin chỉ thị. Diêm Chấn trưởng thấy Tần Chính Phàm là thật muốn mua tiên trưa. NG đảo, tự nhiên không nguyện ý bởi vì 5 tòa dâu ria đá ngầm đảo nhỏ mà cho đem sự tình quấy nhiêu rơi, thậm chí bởi vì sợ đêm dài lắm ngộng, Tần Chính Phàm thay đổi chủ ý, Diêm Chấn trưởng một khắc cũng không chịu trì hoãn. Không có vấn đề, vậy liền phiền phức Diêm Chấn trưởng. Tần Chính Phàm gật đầu nói. Tần tiến sĩ khách khí, đây là công việc của chúng ta. Diêm Chấn trưởng mỉm cười nói, sau đó cùng Lâm Phó Chấn còn có đảo sở trưởng cùng một chỗ đứng dậy rời đi phòng hội nghị. Đi nàng phòng làm việc thương nghị chuyện này, còn có hướng lên phía trên hồi báo công việc. Tần Chính Phàm đám người trong phòng hội nghị không có chờ bao lâu thời gian, Diêm trấn trưởng đám người liền một lần nữa trở về. Tần tiến sĩ, chúng ta đã hướng khu chính quyền bên kia báo cáo xin chỉ thị, bọn hắn bên kia là đồng ý, bất quá năm tòa đá ngầm hòn đảo dù sao cũng là quốc hữu tài sản, dù là không cách nào ở người, cũng là không thể nào không công cùng tiên trưởng đảo trói buộc chung một chỗ, không công đưa cho ngươi. Sở dĩ, khu chính quyền bên kia ý tứ, một tòa đá ngầm hòn đảo 100.000, nếu như ngươi đồng ý, vậy hôm nay chúng ta liền có thể ký hiệp nghị, đương nhiên đá ngầm hòn đảo giá cả còn có thể thương lượng. Diêm trấn trưởng nói. Nói đến 100.000 lúc, Diêm trấn trưởng trắng non gương mặt có chút hiện lên một vòng ngừng đỏ, hai mắt đều có chút ngượng ngùng nhìn Tần Chính Phàm. Muốn biết tiên trưởng đảo bảng tên 2 năm, cho tới bây giờ, bao quát Tần Chính Phàm tại bên trong, chỉ có 3 người hỏi qua. Một người trong đó ra 300.000, một người ra 500.000, sau đó liền lại không người hỏi thăm. Lúc đầu Diêm trấn trưởng đám người trong lòng có thể tiếp nhận giá bắt đầu là 1.400.000. Kết quả, Tần Chính Phàm không chỉ có muốn mua tiên trưởng đảo, mà lại một phần tiền đều không có trả giá, cái này đối với Diêm trấn trưởng đám người mà nói đã là cực lớn kinh hỉ. Nói đến, cái kia năm tòa đá ngầm đảo không thể ở người, mà lại đối với hòn đảo khai phát quốc gia là có văn bản rõ ràng quy định, sở dĩ cái kia năm tòa đá ngầm đảo cũng chỉ có thể nhìn xem, căn bản không thể làm cái gì, sở dĩ căn bản cũng liền sẽ không có người muốn mua. Theo lý mà nói, Tần Chính Phàm một phần tiền đều không có trả giá, như vậy dứt khoát bọn hắn coi như đánh bao trực tiếp đưa cho hắn cũng không tính cái gì. Hiện tại một tòa đá ngầm hòn đảo, Diêm trấn trưởng còn muốn giá 100.000, tuy nói là có chút không nói. Bất quá Lan Sa trấn tài chính tình trạng không tốt, Diêm trấn trưởng vì 500.000, cũng chỉ thật không biết xấu hổ một lần. Không có vấn đề. Tần Chính Phàm rất thẳng thắn nói. Khu khu, Tần tiến sĩ, ý của ta là một tòa đá ngầm đảo 100.000. Thấy Tần Chính Phàm vậy mà như vậy dứt khoát, Diêm trấn trưởng đều có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Cố ý nhắc nhở nói, sợ là Tần Chính Phàm nghe nhầm. Ta biết, tổng giá trị 2.500.000. Ta hy vọng chúng ta hôm nay liền đem hợp đồng ký, tránh khỏi ta còn phải tới lui chạy. Tần Chính Phàm gật đầu nói. Không có vấn đề, Tần tiến sĩ thật sự là tuổi trẻ tài cao, rất có làm đại sự tình phong phạm. Diêm trấn trưởng đại hỉ nói, còn cố ý chụp lấy Tần Chính Phàm mông ngựa. Cái này hẳn không phải là Diêm trấn trưởng trong lòng nói đi. Tần Chính Phàm hướng Diêm trấn trưởng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói. Diêm trấn trưởng lập tức có một loại bị lập tức Tần Chính Phàm xem thấu cảm giác, trong lòng không khỏi một trận bối rối, trắng nón mặt lần nữa bay qua một vòng ngừng đỏ. Trong nội tâm nàng đương nhiên không cho rằng Tần Chính Phàm tuổi trẻ tài cao, có cái gì làm đại sự tình phong phạm, trong lòng nàng, Tần Chính Phàm chính là cái điển hình bại gia tử. Ha ha, đương nhiên là lời trong lòng, lời trong lòng. Diêm trấn trưởng vội vàng nói, ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn thẳng Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười, sau đó nói, dù sao đã tới các ngươi chấn chính quyền đại lâu, vậy liền thừa dịp ngươi người đi khởi thảo hợp đồng khoảng thời gian này, Diêm trấn trưởng có thể hay không lại giới thiệu cho chúng ta giới thiệu Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục phụ cận khu vực kia thổ địa tình huống. Ách! Diêm trấn trưởng một mặt kinh ngạc, mạch suy nghĩ lập tức có chút theo không được Tần Chính Phàm lời nói. Tiên trưởng sáu đảo, là ta tư nhân muốn mua hòn đảo, ta không muốn cùng Diêm trấn trưởng các ngươi có kẻ mặc cả, cũng coi là đối với Lan Sa chấn chính quyền công tác ủng hộ. Bất quá khu vực kia thổ địa không phải ta một người muốn mua, là chúng ta công ty muốn mua, còn hy vọng Diêm trấn trưởng cầm ra chân chính thành ý. Tần Chính Phàm nói, ý của ngươi là công ty của các ngươi còn chuẩn bị tại chúng ta Lan Sa trấn đầu tư. Lúc này Diêm trấn trưởng rốt cục trở lại ý đến, một mặt không thể tin được nói. Thế nào, Diêm trấn trưởng không chào đón. Tần Chính Phàm mỉm cười nói, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Không biết các ngươi là công ty gì? Diêm trấn trưởng vội vàng nói, trong lòng quả thực trong bụng nở hoa. Vốn cho rằng chỉ là làm một cũ, không nghĩ tới đầu tò còn ở phía sau. Chúng ta là vừa thành lập công ty, tên gọi Trung Chí, Tào Tổng, còn có thúc thúc ta bọn hắn đều là cổ đông, bất quá công ty còn chưa kịp đăng ký. Tần Chính Phàm trả lời. Nghe nói Tào Nguy cũng là cổ đông, Diêm trấn trưởng trong lòng liền càng vui vẻ, vội vàng gọi đảo sở trưởng đem khối kia khu vực đồ treo lên, sau đó tự mình cho Tần Chính Phàm đám người làm lên giới thiệu. Lần này, Diêm trấn trưởng giới thiệu được phá lệ kỹ càng tỉ mỉ. Mà lại bởi vì Tần Chính Phàm phía trước đã đem lời nói đẩy ra, lại thêm lên Tào Nguy cũng là cổ đông, Diêm trấn trưởng ngược lại không còn dám coi Tần Chính Phàm là hoan đại đầu, bại gia tử. Mỗi nâng lên một mảnh đất giá cả, đều đề được tương đối lợi ích thực tế. Lần này, Tần Chính Phàm không có lập tức đánh nhịp. Tần Chính Phàm không có đánh nhịp, Tào Nguy đám người tự nhiên không dám đánh nhịp. Diêm trấn trưởng gặp bọn họ chỉ là nghe, không phát biểu ý kiến, trong lòng liền có chút bắt không được. Thậm chí đều có chút hoài nghi có phải hay không vừa rồi hòn đảo sự tình làm được quá quá đáng, trong lòng bọn họ có khúc mắc. Tần tiến sĩ, Tào Tổng còn có các ông chủ, khu vực kia tạm thời chính là tình huống này, giá cả bên trên chúng ta vẫn là có thể bàn lại. Diêm Chấn Trưởng nói. Diêm Chấn Trưởng vừa mới dứt lời, Tần Chính Phàm đứng lên, chỉ điện thoại di động của mình, ra hiệu muốn đi ra ngoài nhận cú điện thoại. Vương ca, có chuyện gì sao? Ra phòng hội nghị, Tần Chính Phàm hỏi. Ngươi hiện tại là tại Thương Vân vẫn là đã về Sở An rồi? Vương Chấn hỏi. Ta hiện tại tại Lan Sa Trấn. Tần Chính Phàm trả lời. Vậy thì tốt quá, hôm qua bởi vì muốn phá án đi được vội vội vàng vàng. Hiện tại vụ án này cơ bản bên trên đã định, không cần ta lại tự mình nhìn chằm chằm. Ta hiện tại đi Lan Sa Trấn tìm ngươi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Vương Chấn nói. Vương ca, ngươi ta huynh đệ chỗ nào cần như vậy chú ý a? Tần Chính Phàm nói. Ha ha, nói thì nói như thế không sai, nhưng ngươi cái người bận rộn, khó được đến Vĩnh Đồng Thị. Ta người địa chủ này làm sao cũng phải tiếp khách một cái à. Vương Chân cười nói. Vậy theo ngươi, ta hiện tại tại Lan Sa Trấn Trấn chính quyền bên này đảm chút chuyện đầu tư, đoán chừng còn cần một chút thời gian, ngươi trực tiếp tới Trấn chính quyền bên này đi. Tần Chính Phàm nói. Chính ngươi đầu tư. Vương Chân nghe vậy cảm thấy ngoài ý muốn nói. Làm sao không được sao? Vương ca ngươi có thể không nên coi thường ta, ta cũng là người có tiền. Tần Chính Phàm cười nói. Ha ha, ta nào dám xem nhẹ ngươi a. Ta vậy thì tiến đến Lan Sa Trấn, nhìn xem ngươi cái này đại lao bản có cái gì lớn đầu tư. Vương Chân xem thường cười cười, nói thôi cúp điện thoại. Tần Chính Phàm vừa cùng Vương Chân kết thúc trò chuyện, chuẩn bị tiến phòng hội nghị lúc, nhận được Hạ Mẫn điện thoại. Tần tiến sĩ, ta đã tại ngài nói cái kia hạng mục nơi đó, bất quá ngài không cần phải gấp gáp, ta còn muốn đại khái đối với mấy cái này Lạn Vĩ lâu tiến hành một phen điều tra cùng đo đạc. Ta gọi điện thoại cho ngài chỉ là cùng ngài thông báo một tiếng. Điện thoại kết nối về sau. Hạ Mẫn nói, vất vả ngươi Tiểu Mẫn, ta hiện tại trấn chính quyền bên này, còn có một số việc muốn xử lý, muộn một chút liền chạy qua đi. Tần Chính Phàm nói, không có việc gì, không có việc gì, ngài bận điệu, ngài bận điệu. Hạ Mẫn nói cúp điện thoại. Tần Chính Phàm nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa đi vào, liền thấy Tào Nguy đám người ánh mắt nhìn hắn rất vi diệu. Tần Chính Phàm trong lòng chính nghi hoặc thời khắc, Tào Nguy mở miệng nói với Diêm Trấn Trưởng, Diêm Trấn Trưởng, liên quan tới ngươi nâng lên giá cả. Chúng ta còn phải lại thương lượng một cái. Dạng này, chúng ta né tránh một cái, các ngươi có thể hiện tại thương lượng một cái. Một chút, chờ tiên trưởng 6 đảo hợp đồng sau khi ký kết, chúng ta lại đi hiện trường nhìn một chút, dạng này các ngươi sẽ càng trực quan. Diêm Chấn Trưởng đứng dậy nói. Nói xong, chính quyền thị trấn tương quan nhân viên công tác đều rời đi phòng hội nghị. Tần tiến sĩ, ngươi chiêu này lấy lui làm tiến thực tại cao A. Diêm Chấn Trưởng đám người vừa đi, Tào Nguy lập tức hướng Tần Chính Phàm giơ ngón tay cái lên. Đúng vậy a, vừa rồi mua đảo thời gian, chúng ta luôn cảm giác vẫn là ăn phải cái lô vốn. Nhưng hiện tại mới hiểu được, ngươi đây là lấy lui làm tiến a. Diêm Chấn Trưởng bọn hắn gặp ngươi mua đảo dứt khoát, về sau lại đem lời nói cho rõ, đang bán trên mặt đất trong lòng liền khó tránh khỏi có chút chột dạ. Ngươi không biết, ngươi vừa rồi đột nhiên đứng lên ra ngoài nghe, Diêm Chấn Trưởng sắc mặt của nàng cũng thay đổi. Sở dĩ, ngươi vừa đi, nàng liền lại cố ý đem giá cả hàng một chút, hiện tại trước ngươi nhìn chúng hai khối. Đã là 450.000 một mẫu, còn có một khối ngươi nhìn chúng, chỉ cần 350.000 một mẫu. Đây chính là so Trịnh Thuận công ty mậu dịch mua mảnh đất kia muốn tiện nghi chí ít 1/3 A. Thần gia khiêm gấp nói với L. Ý kìa. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi một trận sức sở, thiên địa lương tâm, lấy thân phận của hắn cùng thực lực, liền như thế vài miếng đất, lại chỗ nào cần chơi cái gì lấy lui làm tiến thủ đoạn, hắn căn bản khinh thường vì đó A. Lúc trước không trả giá. Hắn là thật tâm muốn ủng hộ một cái Lan Sa Trấn chính quyền công tác. Huống hồ cái kia 6 tòa đảo đối với hắn mà nói, giá trị là xa xa không chỉ 2.500.000, coi như Lan Sa Trấn chính phủ nhất định phải cái 1.800.000.000, Tần Chính Phàm cuối cùng cũng là sẽ mua. Cho nên đối với Tần Chính Phàm mà nói, chân chính kiếm bộn phát chính là hắn, kết quả không nghĩ tới vậy mà còn náo động lên cái này cái hiệu quả ngoài ý muốn. Chương 171, Tần tiến sĩ còn có bằng hữu muốn đi qua sao? Tần tiến sĩ muốn hay không lại ép một chút giá cả. Bất quá, ta cảm giác cái giá tiền này đã rất thấp, đoán chừng nhượng bộ không gian đã rất nhỏ, dù sao chúng ta nhìn chúng cánh đồng trừ cách trấn trung tâm có chút khoảng cách, nhưng đều là phong cảnh cùng bãi cắt không tệ địa bàn. Một khi phát triển, về sau khẳng định chính là khan hiếm cánh đồng. Nếu không phải phát triển thời gian tồn tại rất lớn sự không chắc chắn, Lan Sa trấn bên này lại nóng vội trước lấy giá ưu đãi cách đưa vào đầu tư, tụ tập nhân khí, khẳng định sẽ không như thế giá tiền thấp bán ra. Tào Nguy nói, đây cũng là, dạng này giá cả tại chúng ta Thương Vân huyện thị trấn cũng chỉ có thể mua được lệnh vùng ngoại thành địa phương. Nhưng Lan Sa trấn nói thế nào cũng coi là thuộc về Vĩnh Đồng thị nội thành, phát triển tiền cảnh khẳng định phải so Thương Vân huyện thị trấn mạnh rất nhiều, một khi trước tụ tập được nhất định nhân khí, Lan Sa trấn chính phủ chỉ sợ cũng muốn tiếc không nỡ bán, sẽ không giống như bây giờ cầu chúng ta mua. Mà lại cái giá tiền này, liền coi như chúng ta mua vào 3-400 mẫu, cũng chiếm không dùng đến chúng ta bao nhiêu tiền tỷ lệ, trước đặt vào đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì, một khi phát triển, vậy liền hoàn toàn không giống nhau. Tần Gia Khiêm nói. Tần Chính Phàm có phần hơi kinh ngạc nhìn Nhị Thúc một chút, lời này nếu là ra từ Tào Nguy miệng, Tần Chính Phàm cũng không kỳ quái, nhưng ra tự Nhị Thúc miệng, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Làm gì? Ngươi Nhị Thúc trước kia chỉ là không có tiền, mặc kệ là hành vi còn là ý nghĩ mới có thể chịu rất lớn hạn chế. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi Nhị Thúc từ một cái vắng vẻ bờ biển sơn thôn đến thị trấn sông Sáo, có thể xông ra một chút thành tựu đến, không có nhất định năng lực cùng nhãn lực có thể làm sao. Thấy Tần Chính Phàm dùng kinh ngạc ngoài ý muốn ánh mắt nhìn chính mình, Tần Gia Khiêm tựa hồ minh bạch hắn tâm tư, không khỏi đắc ý nói. Được rồi, ít hướng mặt mình bên trên thiếp vàng, lần này nếu không có. Hoàng Thu Linh nghe vậy trận nhìn Tần Gia Khiêm một chút. Nhị thẩm, cái kia không giống nhau. Chúng ta Phong Loan thôn nói đến cũng có chừng 300 gia đình, nhưng có thể giống như Nhị Thúc tại thị trấn sông nổi danh đường, tích lũy được hơn 1 triệu tài sản hình như cũng không có mấy cái, có thể thấy được Nhị Thúc vẫn là rất lợi hại. Chỉ là tam gia cùng gia gia của ta bên này không sai biệt lắm, không có cái gì cơ sở, lúc này mới làm trễ lại Nhị Thúc, nếu không Nhị Thúc thành tựu khẳng định không chỉ tại những này. Tần Chính Phàm một mặt nghiêm nghị đánh đoạn nói. Hắc hắc, vẫn là Chính Phàm hiểu ta. Tần Gia Khiêm bị Tần Chính Phàm cho thổi phồng đến mức cả người đều kém chút muốn bay lên. Nhìn em ngươi Nhị Thúc cho đắc ý, bất quá đất đai này dù sao liên quan đến hơn 10 triệu tài chính, vẫn là phải Chính Phàm ngươi đến quyết định, cũng không thể nghe thấy ngươi Nhị Thúc lý do thoái thác. Hoàng Thu Linh trợn nhìn Tần Gia Khiêm một chút, sau đó nói với Tần Chính Phàm. Không sai, không sai. Tần Gia Khiêm cùng Tào Nguy nghe vậy đều liên tục gật đầu. Đã các ngươi cảm thấy giá tiền này đã vượt ra khỏi chúng ta trong lòng mong muốn, vậy liền định xuống đây đi, cũng không cần lại cùng Diêm Trấn trưởng bọn hắn tính toán chi ly, về phần cụ thể thủ tục, các ngươi theo vào đi, ta liền mặc kệ. Ta ký hòn đảo hợp đồng, muộn một chút liền trực tiếp về Sở An thành phố. Tần Chính Phàm nói. Được. Vậy đợi lát nữa lại đi địa đầu nhìn xem, liền đem chuyện này quyết định xuống. Bất quá Lạn Vĩ lâu bên kia hạng mục, liên lụy tài chính rất lớn, chờ đàm phán ngày đó, ngươi vẫn là phải tới. Tào Nguy nghe vậy nghĩ nghĩ nói. Ta hôm nay đã tìm người bằng hữu, hắn hiểu kiến trúc cái này một khối, hiện tại đã tại cái kia hạng mục nơi đó, đợi lát nữa ta giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Cái kia hạng mục hiện tại chính thức đáng tiền chính là những chưa hoàn thành kia kiến trúc, sở dĩ chỉ cần bằng hữu của ta giúp đỡ đem hạ quan. Kỳ thật đàm phán ta tham gia không tham gia cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà lại về sau cái khác hạng mục cũng là như thế này, ta một mực phương hướng tính, còn có gặp được khó khăn ta sẽ ra mặt, cái khác chuyện cụ thể còn đều là muốn các ngươi đi chấp hành. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói. Tần Tiến sĩ, như vậy sao được? Ngươi là chúng ta chủ tâm cốt, ngươi không tại chúng ta trong lòng không có chắc chắn. Mà lại lớn như vậy tài chính thao tác, nếu là chúng ta làm đập làm sao xử lý? Tào Nguy nói. Đúng vậy a. Chính Phàm, ngươi là đại cổ đông, ngươi như thế buông tay sao được a? Tần Gia Khiêm nói với lấy. Tao tổng, Nhị Thúc, Nhị Thẩm, nói thật đi, nhân sinh của ta trọng điểm không phía trên những này, là không thể nào thật đem tinh lực thả ở trên đây. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, một mực buông tay đi làm, thật muốn làm hỏng, chỉ cần hấp thụ giáo huấn chính là, cùng lắm thì chính là bồi ít tiền. Tần Chính Phàm nói. Tao Nguy cùng Tần Gia Khiêm còn có Hoàng Thu Linh nghe vậy há to miệng, sau đó lại nhìn nhau. Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn hiện tại đều đã biết không thể dùng lẽ thường đến đối đãi Tần Chính Phàm, bí mật trên người hắn nhiều lắm. Đã Tần Chính Phàm đã đem nói được cái này phân thượng, coi như trong lòng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng, lúc này lại khuyên cũng là uổng công, tiếp xuống chỉ có thể tận lực cố gắng cẩn thận, tận lực ít phạm sai lầm. Mấy người đang nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên, sau đó Diêm Trấn trưởng đám người đẩy cửa đi đến. Tần Tiến sĩ, hợp đồng soạn tốt, mời ngươi xem qua một cái. Diêm Trấn trưởng đẩy cửa sau khi đi vào, ngược lại không có vội vã hỏi cái kia vài miếng đất sự tình, mà là đem hòn đảo mua hợp đồng cầm tới. Tần Chính Phàm cầm qua đi nhanh chóng qua một lần, thấy không có vấn đề gì, liền rất dứt khoát nói, không có vấn đề, ta hiện tại liền ký tên, ngươi bên này tài vụ nhân viên nếu là thuận tiện, ta hôm nay là có thể đem tiền chuyển cho các ngươi. Diêm Trấn trưởng đám người hiện tại đã biết Tần Chính Phàm làm sự tình dứt khoát, nhưng cũng không nghĩ tới dứt khoát đến trình độ này, từng cái đều giật mình kém chút muốn thất thố. Đây chính là 2.500.000 hợp đồng à, dạng này xem qua một cái liền quyết định ký tên, liền luật sư đều không tìm một cái trưng cầu ý kiến một cái, không chỉ có như thế, 2.500.000 tiền vậy mà hôm nay liền có thể chuyển cho chính quyền thị trấn. Nếu không phải có Tào Nguy tại, Diêm trấn trưởng đám người thật muốn hoài nghi Tần Chính Phàm có phải hay không chỉ nói là lấy chơi đùa. Không có vấn đề, ta vậy thì cho tài vụ nhân viên gọi điện thoại, để cho bọn họ tới một chuyến chính quyền thị trấn. Bất quá bởi vì là ngày nghỉ ngơi, chúng ta cũng không nghĩ tới lần này hợp đồng thuận lợi như vậy, sở dĩ khả năng cần một chút thời gian, không bằng chúng ta hiện tại đi trước cái kia vài miếng đất thực nhìn một chút. Diêm trấn trưởng rất nhanh liền ép xuống trong đầu trấn kinh, vội vàng nói. Tiền tự nhiên là muốn rơi túi lại an, Tần Chính Phàm chịu chủ động trả tiền, Diêm trấn trưởng tự nhiên là ước gì. Dạng này cũng tốt, sẽ không lãng phí thời gian. Tần Chính Phàm ngược lại là thưởng thức Diêm trấn trưởng tác phong, gật gật đầu nói. Thế là một đoàn người rời đi phòng hội nghị. Tần Chính Phàm nhớ tới Vương Trăn, liền cho hắn phát gọi điện thoại, hỏi, Vương ca, ngươi hiện tại tới chỗ nào? Tiếp qua 3-4 phút hẳn là có thể đến chính quyền thị trấn. Vương Trăn trả lời. Vậy vui vặn, chúng ta chính chuẩn bị xuống lầu, đợi lát nữa tại cửa ra vào chờ ngươi. Tần Chính Phàm nói thôi cúp điện thoại. Tần tiến sĩ còn có bằng hữu muốn đi qua sao? Diêm trấn trưởng hỏi. Đúng vậy, hắn lập tức tới ngay, chúng ta chờ khoảng hắn 2-3 phút. Tần Chính Phàm trả lời. Không có vấn đề. Diêm trấn trưởng cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đến dưới lầu. Đến dưới lầu, quả nhiên không có 2 phút đồng hồ liền có một chiếc xe Việt Dã lái tới. Diêm trấn trưởng, cái kia tựa như là thị cục Vương Trăn phó cục trưởng xe, hắn đến chúng ta cái này làm gì sao? Không có cái gì đại án tử a. Lâm phó trấn mắt sắc lập tức liền thấy Vương Trăn xe, một mặt ngoài ý muốn nói. Lâm phó trấn vừa dứt lời hạ, xe Việt Dã đã ngừng lại, Vương Trăn từ trong xe đi xuống. Vương Trăn chức vụ cấp bậc so với Diêm trấn trưởng thế nhưng là cao không ít. Diêm trấn trưởng đám người thấy quả nhiên là Vương Trăn xuống tới, vội vàng vượt lên trước mấy bước nên đón tiếp lấy. Vương trưởng cục đến chúng ta trấn chỉ đạo công tác, hoan nghênh a. Diêm trấn trưởng một ngựa đi đầu, vẻ mặt tươi cười chủ động đưa tay. Vương Trăn thấy Diêm trấn trưởng vượt lên trước, đành phải trước cùng với nàng nắm tay nói, Diêm trấn trưởng ngươi tốt, hôm nay là ngày nghỉ ngơi, ta đây không phải đến các ngươi nơi này thị sát công việc, ta là tới gặp huynh đệ của ta. Huynh đệ của ngài. Diêm trấn trưởng không khỏi sững sờ, sau đó theo sát lấy mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn về phía đã đi lên phía trước, mặt mỉm cười Tần Chính Phàm bật thốt lên nói, Tần tiến sĩ, ngươi mới vừa nói muốn chờ người không phải là Vương trưởng của ca. Đúng vậy à, Vương ca khách khí, nhất định phải chuyên môn chạy tới một chuyến, ta cũng không có cách nào. Tần Chính Phàm nói, nhìn ngươi lời nói này, ngươi khó được đến ta cái này, ta có thể không tới sao? Vương Trăn cười nói, ta hôm qua thế nhưng là mới tới qua. Tần Chính Phàm nói, tối hôm qua ta vội vàng xử lý cái kia bản án lại vội vã đi, không tính. Vương Trăn nói, thấy Vương Trăn cùng Tần Chính Phàm cười cười nói gần nói xa chứ có thể nhìn ra hai người tình cảm tương đối tốt, mà lại cũng không khó nghe được. Vương Trăn là phi thường trọng thị vị này Tần Chính Phàm, thậm chí trong mơ hồ Diêm trấn trưởng đám người có một loại cảm giác, Vương Trăn cũng không giống hắn nhìn bề ngoài như vậy buông lỏng, mà là có như vậy điểm câu nệ. Diêm trấn trưởng đám người trong lòng đều rất là chấn kinh, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt không tự chủ được mang tới một tia kính sợ, trong lòng sau cùng một điểm lo nghĩ đều triệt để biến mất. Nguyên bản Tần Chính Phàm nói đến như vậy dứt khoát, bọn hắn tổng khó tránh khỏi còn có chút lo lắng cùng lo nghĩ, lo lắng người trẻ tuổi miệng bên trên không lông làm việc không lao, đừng đến lúc lại đột nhiên lật lọng. Kết quả không nghĩ tới, người ta tuổi còn trẻ liền Vương Trăn nhân vật như vậy đều muốn cố ý chạy đến gặp hắn, cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Lại tại sao có thể cầm những người trẻ tuổi khác cùng hắn so sánh? Thậm chí Diêm trấn trưởng đám người nhớ tới vừa nhìn thấy Tần Chính Phàm lúc trong lòng mình thất vọng, không khỏi âm thầm tự rêu không thôi, thật sự là có mắt không trọng, còn tốt không có làm ra cái gì thất lễ sự tình, nếu không hôm nay không chỉ có muốn bỏ lỡ một cái trọng yếu khách đầu tư, mà lại mang theo còn đắc tội Vương Trăn. Tại Diêm trấn trưởng đám người trong lòng người giật mình, cảm xúc phun trào thời khắc, Tần Chính Phàm hướng Vương Trăn giới thiệu nhị thúc người một nhà. Vương Trăn tuổi tác so Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh nhỏ hơn cái mười mấy tuổi, thấy đối phương là Tần Chính Phàm nhị thúc nhị thẩm, liền cũng đi theo Tần Chính Phàm gọi nhị thúc nhị thẩm, doa đến Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh vội vàng khoát tay nói, Vương trưởng cục, ngươi gọi chúng ta thúc thúc thẩm thẩm, chúng ta nhưng không đảm đương nổi, khi không nổi à. Đừng nhìn Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh hiện tại cũng coi là thân gia tốt mấy chục triệu người, nhưng thực chất bên trong dù sao vẫn là nhỏ lão bách tính một tên. Mà lại đại chu quốc so ra mà nói còn lưu lại không ít lấy quan vì tôn, lấy quan vì quý quan bản vị tư tưởng. Vương Trăn là thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng, đối với dân chúng bình thường mà nói đây tuyệt đối là đại quan. Chương 172, Tần tiến sĩ ngài tới rồi. Không có cái gì khi không dậy nổi, ta cùng Chính Phàm là huynh đệ giao, các ngươi tuổi tác lại lớn hơn ta, chúng ta gọi các ngươi một tiếng thúc thúc thẩm thẩm là hẳn là. Vương Chấn nói. Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh thấy thế đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Tần Chính Phạm. Tần Chính Phạm vẫn là rất thưởng thức Vương Chấn cương trực công chính, vừa vặn Vương Chấn số tuổi lại so với hắn nhị thúc nhị thẩm nhỏ, sở dĩ thấy thế cũng liền cười cười nói, nhị thúc nhị thẩm, ta cùng Vương ca đúng là huynh đệ giao tình, hắn muốn theo ta gọi liền theo ta gọi đi, các ngươi không cần khách khí với hắn. Vương Chấn thấy Tần Chính Phạm nói như vậy, không khỏi vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng. Hắn mặc dù cương trực ghét rua định, nhưng đã người ở quan trường lại nào có không muốn đến lên cao thăng thiên đạo lý. Tần Chính Phạm không chỉ có lớn bản lĩnh, mà lại còn tại chính phủ bộ môn treo như vậy một cái kinh khủng danh hiệu. Vương Chấn tự nhiên trong lòng biết bụng rõ ràng, chính mình cùng Tần Chính Phạm quan hệ càng sát, đối với hắn tương lai trợ giúp càng lớn. Mà Diêm Chấn trưởng đám người thấy Vương Chấn vậy mà tại Tần Gia Khiêm vợ chồng trước mặt cam nguyện thấp một đời trước, trong lòng quả thực như nhấc lên thao thiên cự lãng. Thực tại có chút khó có thể tưởng tượng Tần Chính Phàm cái này cái trẻ tuổi đến tột cùng lai lịch gì, vì cái gì Vương Chấn bởi vì hắn nguyên nhân muốn biểu hiện được như vậy khiêm tốn. Vậy Vương trưởng cục, chúng ta liền ý lớn. Tần Gia Khiêm vợ chồng thấy Tần Chính Phàm mở miệng, đành phải kiên trì, bình sinh lần thứ nhất làm thị cục lãnh đạo trưởng bối. Cái gì Vương trưởng cục, gọi Vương Chấn là được rồi. Vương Chấn vội vàng nói. Tần Gia Khiêm vợ chồng nghe vậy còn muốn khách khí hai câu, Tần Chính Phàm đã cười nói. Đều là người trong nhà tất không khách khí như vậy khiêm lượng. Diêm Chấn trưởng bọn hắn còn đang chờ đâu, chúng ta đều lên xe đi. Vương ca, ta ngồi xe của ngươi. Ha ha, không sai, đều là người trong nhà. Vương Chấn thoải mái cười nói. Nói đùa ở giữa, đám người lần lượt lên xe. Diêm Chấn trưởng xe của bọn hắn ở phía trước dẫn đường, Tào Nguy cùng Vương Chấn xe theo ở phía sau. Lao Tần, đệ muội nhà bên kia cho nhà Dũng tại Cẩm Đường Châu Châu thành như cái một quan nửa trước. Hình như cũng liền một cái khoa trưởng đi. Mỗi lần gặp mặt đệ muội con mắt đều là hướng bên trên, hình như đệ đệ ngươi có thể có hôm nay toàn đều dựa vào bọn họ nhà, mà chúng ta cũng là theo chân dính ánh sáng đồng dạng. Cái này nếu để cho đệ muội biết bây giờ liền thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng đều muốn quản chúng ta kêu thúc thúc thầm thầm, không biết nàng sẽ là biểu tình gì. Xe bên trên, Hoàng Thu Linh nhớ tới vừa rồi Vương Chấn quản bọn họ kêu thúc thúc thầm thầm, nhịn không được hơi xúc động lên. Nhìn ngươi cái này điểm tiên đồ. Ngươi cho rằng Vương Chấn gọi chúng ta thúc thúc thẩm thẩm cũng đã rất ghê gớm sao? Chân chính không tầm thường chính là chúng ta có Chính Phàm dạng này một vị cháu trai. Ngươi cho rằng nếu không có Chính Phàm cái tầng quan hệ này, giống hắn dạng này quan lớn sẽ quản chúng ta kêu thúc thúc thẩm thẩm sao? Thần Gia Khiêm nói. Vậy cũng đúng. Ngươi nói Chính Phàm đứa nhỏ này biến hóa thật to lớn, hiện tại không chỉ có tiền, mà lại tại người trong quan trường mạch cũng không thể a. Hoàng Thu Linh nghe vậy vạn phần cảm khái nói. Ta lão Tào trước kia tại Thương Vân huyện thường xuyên tự khoe là một hào nhân vật, hiện tại cùng Tần tiến sĩ một so, phát hiện căn bản cái gì cũng không bằng. Tào Nguy đi theo cảm khái nói. Xe chạm thứ nhất đi chính là sát bên Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục một mảnh đất trống. Khi xe hướng Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục lái đi lúc, nhìn qua nơi xa đứng sững tại bên bãi biển phá lệ đột ngột rõ ràng Lạn Vĩ lâu, Vương Chấn một mặt giật mình nói ngươi chuẩn bị mua cái kia Lạn Vĩ lâu hạng mục. Ừm. Trừ cái kia hạng mục, ta còn chuẩn bị thừa dịp hiện tại giá thị trường thấp, lại mua vào vài miếng đất trống. Tần Chính Phàm nói. Vậy ngươi quang giai đoạn trước đầu nhập không phải gần 100 triệu. Vương Chấn nghe vậy càng phát ra giật mình nói. Vương Chấn gia đình bối cảnh mặc dù cũng coi là lợi hại, nhưng thật muốn luận tài sản cũng liền mấy chục triệu mà thôi. Chỗ nào giống Tần Chính Phàm, cái này mới mở miệng chính là gần 100 triệu đầu tư, còn không tính hậu kỳ đầu nhập. Không kém bao nhiêu đâu. Tần Chính Phàm trả lời. Vương Chấn nghe vậy trầm mặc hồi lâu. Mới vạn phần cảm khái nói, lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt đến hiện tại cũng bất quá mới cá biệt tháng, khi đó chỉ sợ đánh chết ta cũng không tin, ngươi không chỉ có là đạo võ song tu đỉnh tiêm cao thủ, tại cái kia trong bộ môn treo cấp bậc cao nhất trước xuông, hơn nữa còn là ước vạn phù ông. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó chỉ trước mặt xe nói ra, Vương ca, vượt qua bọn hắn, ta muốn tại cái kia Lạn Vĩ lâu hạng mục bên kia ngừng một cái, cùng một vị bằng hữu chào hỏi. Vương Chấn gật gật đầu, sau đó chân ga bỗng nhiên giẫm mạnh. Rất nhanh liền vượt qua phía trước hai chiếc xe. Diêm Chấn trưởng đám người có chút không rõ, vì cái gì Vương Chấn đột nhiên muốn vượt qua bọn hắn, bất quá Tào Nguy đám người thấy Vương Chấn xe thẳng đến Lan Thiên Vịnh Biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục, lại gặp nơi đó ngừng lại một cỗ hung hãn mánh ngựa xe Việt dã, có một vị khôi ngô cao lớn nam tử đang chỉ huy lấy hai người tại đối với cái kia mấy tòa nhà Lạn Vĩ lâu tiến hành một chút đo đạc, trong lòng liền có số. Bất quá có ít thì có ít. Nhưng khi thấy chiếc kia giá trị chí ít 1 triệu bưu hãn manh mã xe Việt dã, Tào Nguy đám người trong lòng vẫn là hơi kinh hãi, biết Tần Chính Phàm tìm đến bằng hữu khẳng định là một vị kẻ có tiền. Vương Chấn xe dừng ở manh mã xe Việt dã một bên bên trên. Diêm trấn trưởng đám người tự nhiên cũng đều đi theo dừng xe tử. Hạ Mẫn thế nhưng là huyền môn thuật sĩ, giác quan tự nhiên nhạy cảm. Vương Chăn xe còn không có dừng lại, Hạ Mẫn liền đã thấy ngồi ở chỗ kế bên tài xế Tần Chính Phàm. Vương Chăn xe dừng lại một cái, không đợi Tần Chính Phàm đẩy ra cửa xe, khôi ngô cao lớn Hạ Mẫn đã sớm thân thủ nhanh nhẹn được giống chỉ viên hầu, một cái bay bước tiến lên, ổn ổn đương đương đứng tại bên cạnh xe bên trên, đưa tay giúp Tần Chính Phàm mở môn, thậm chí còn cố ý đưa tay ngăn cản hạ môn bên trên khung, tựa hồ sợ Tần Chính Phàm đầu đụng phải cửa xe đồng dạng. Nhìn xem cổ bên trên mang theo thô thô dây chuyền vàng, tay bên trên mang theo giá trị chí ít hơn 100.000 đồng hồ vàng, trên người cũng mặc hàng hiệu phục sức, xem xét chính là cái kia 1 triệu xe Việt giã chủ xe nam tử khôi ngô, vậy mà cướp cho Tần Chính Phàm mở cửa, động tác kia cùng thái độ so với cửa khách sạn phục vụ viên còn muốn cung kính khiêm tốn rất nhiều. Đằng sau vừa muốn xuống xe Diêm trấn trưởng đám người kém chút liền muốn một đầu đụng vào cửa xe bên trên. Tần tiến sĩ ngài tới rồi. Hạ Mẫn có chút không người nói. Tiểu Mẫn, thật sớm bên trên từ Sở An chạy tới nơi này, vất vả ngươi. Tần Chính Phàm khách khí nói. Có thể cho Tần tiến sĩ ngài làm sự tình, cái kia là vinh hạnh của ta. Hạ Mẫn càng phát ra khiêm tốn nói. Đã đẩy ra cửa xe Diêm trấn trưởng đám người thấy Tần Chính Phàm xưng hô thân ra rõ ràng không ít mà lại còn dáng người khôi ngô đại hán vì Tiểu Mẫn. Mà cái kia khôi ngô đại hán vậy mà còn nói cái gì vinh hạnh, không khỏi hai chân đều có chút như nhũn ra, nghĩ thầm, cái này Tần tiến sĩ đến tột cùng lai lịch gì a? Đến, Tiểu Mẫn ta giới thiệu cho ngươi một cái. Vị này là Vĩnh Đồng thị cục cảnh sát phó cục trưởng Vương Chăn, vị này là... Tần Chính Phàm từng cái cho Hạ Mẫn giới thiệu. Hạ Mẫn không chỉ có bên ngoài bên trên một nhà kiến trúc công ty xây cất chủ tịch, vụ trộm còn là một vị huyền môn thuật sĩ, đừng nói Diêm trấn trưởng đáng người. Coi như đối mặt Vương Chăn hắn cũng là không kiêu ngạo không tự ti, không có nửa điểm câu nệ, chỉ có nghe nói Tần Gia Khiêm cùng Hoàng Thu Linh là Tần Chính Phàm thúc thúc cùng thầm thầm lúc, hắn một cái khỏe mạnh được cơ thịt đều phảng phất muốn chống đỡ quần áo rách nam nhi bảy thước lập tức liền không người xuống, thái độ tới cung. Kính khiêm tốn, phảng phất chính là hậu sinh vãn bối lần đầu gặp mặt tiền bối trưởng giả. Thấy Hạ Mẫn đối mặt Vương Chăn đều không có lộ ra mảy may câu nệ, cũng không có tận lực lấy lòng thái độ. Nhưng đối mặt Tần Gia Khiêm người một nhà thái độ lại lập tức trở nên phá lệ khiêm tốn nhiệt tình, Diêm trấn trưởng đám người trong lòng càng phát ra giật mình. Tần tiến sĩ, nơi này chúng ta thăm dò được không sai biệt lắm, con số cụ thể muộn chút sẽ thống kê ra. Tổng thể mà nói những này nhà lầu dùng tài, thi công chất lượng chợt đều cũng tạm được, đổi thành những người khác, dạng này là được rồi. Chẳng qua nếu như ngài muốn thu mua, hậu kỳ khẳng định còn được hơi cải thiện một cái, nếu không xây thành về sau, dù là ra một chút vấn đề nhỏ cũng là có hại thân phận ngài. Hạ Mẫn cùng đám người bắt chuyện qua, đưa danh thiếp về sau, một lần nữa trở lại Tần Chính Phàm trước mặt, nói. Thái độ cung kính, liền giống hạ cấp hướng thượng cấp báo cáo công tác đồng dạng. Tần tiến sĩ có thu mua cái này đuôi nát hạng mục mục đích. Diêm trấn trưởng nghe vậy không lo được chấn kinh cùng Hạ Mẫn phía sau lời nói, một mặt giật mình bật thốt lên hỏi. Cái này đuôi nát hạng mục trước mắt là Lan Sa trấn hạng mục lớn nhất, thật muốn toàn bộ xây thành, chí ít cũng phải 200 triệu trở lên đầu nhập. Một khi đưa vào sử dụng, có thể giải quyết Lan Sa trấn rất nhiều người có nghề nghiệp vấn đề, gia tăng Lan Sa trấn thu nhập, sở dĩ năm đó chính quyền thị trấn ở đây một bên cũng là ký thác kỳ vọng cao, kết quả lại đuôi nát. Hiện tại nghe Hạ Mẫn ý tứ, Tần Chính Phàm có thu mua cái này đuôi nát hạng mục mục đích, cái này khiến Diêm trấn trưởng đám người làm sao có thể không giật mình. Muốn biết, vẹn vẹn hiện tại cái này đuôi nát hạng mục giá bán liền muốn 70 triệu trái phải a, đừng nói chi là hậu kỳ đầu nhập. Có ý hướng này, Diêm trấn trưởng hẳn là cùng hạng mục này lao bản nhận biết ta. Đến lúc đoán chừng còn làm phiền ngươi giúp đỡ ở giữa đáp cầu rắc mối. Tần Chính Phàm nói. Đây đối với chúng ta Lan Sa trấn mà nói là đại hảo sự. Người coi như không nói, làm Lan Sa trấn chính phủ nhân viên công tác, chúng ta cũng là muốn chủ động xin đi. Mà lại, Tần tiến sĩ các ngươi muốn ở chỗ này đại lực đầu nhập, vì chúng ta Lan Sa trấn kiến thiết phát triển làm công hiến, đợi lát nữa muốn nhìn vài miếng đất, chúng ta là khẳng định có thể lại ưu đãi. Diêm trấn trưởng đạt được khẳng định đáp án về sau, trong đầu là một mảnh lửa nóng, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói. Cảm ơn Diêm trấn trưởng, nói thật, phương diện giá tiền các ngươi đã cho được tương đối ưu đãi, các ngươi coi như lại để cho cũng là có hạn, cái này điểm ngược lại không cần thiết bàn lại. Bất quá cái khác một chút tiện lợi phục vụ công tác phương diện, còn xin các ngươi nhất định đạt được thành tựu, không cần hiện tại nói dễ nghe, chờ chúng ta đầu tư xuống tới về sau, các ngươi liền buông tay mặc kệ, làm lên đại gia. Thật muốn như vậy. Vậy liền không có cái gì giao tình có thể nói chuyện. Tần Chính Phàm nói. Mặc dù Tần Chính Phàm ngữ khí rất bình thản, nhưng không biết vì cái gì Diêm trấn trưởng đám người nghe được câu nói sau cùng lúc đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, vô ý thức có chút không người nói, Tần tiến sĩ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cung cấp tốt nhất chính phủ phục vụ. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một cỗ giá trị chí ít 1 triệu màu đen đại bảo trì chính hướng bên này chạy nhanh đến, khoảng cách mấy chục mét có hơn tốc độ giảm chậm lại, sau đó chậm rãi dừng ở ven đường. Một vị mặc khảo cứu, diễm lệ bắn ra bốn phía lại không thất trách nghiệp nữ tính già dặn nữ tử cùng một vị nhìn rất có uy nghiêm khí chất nam tử phân biệt từ trên xe đi xuống. Người tới tự nhiên là Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn. Chương 173, nếu không ngươi đem nàng cũng kéo vào được đi. Tần tiến sĩ. Hoàng Hải Diễm vừa nhìn thấy Tần Chính Phàm lập tức tiến lên, hai tay khoanh thả tại trước bụng, có chút không người, ngọt ngào kêu một tiếng, một bộ tiểu nữ nhân dáng vẻ, nào có vừa rồi lúc xuống xe nữ cường nhân phong phạm. Hoàng Hải Diễm cỡ nào phong thái, cái này ngọt ngào vừa gọi, trừ Vương Chân cùng biết Hoàng Hải Diễm lai lịch hạ mẫn còn có thể bảo trì trấn định, liền liền Tần Gia Khiêm đều có ngắn ngủi thất thần, đừng nói chi là Lâm Phó Trấn cùng Đào Sở Trưởng. May mà Đào Sở Trưởng cùng Lâm Phó Trấn rất nhanh liền ý thức được nữ nhân này không phải bọn hắn có thể ngấp nghé trêu chọc, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn thẳng vào Hoàng Hải Diễm, miễn cho thất thố. Tần tiến sĩ. Khí độ uy nghiêm đồ hồn cũng tiến lên có chút không người chào hỏi, liền giống một cái có lâu đời lịch sử lắng đọng uy tín lâu năm thế gia bên trong gia lão quản gia. Hải Diễm, đồ hồn các ngươi tới rồi, ta cho các ngươi giới thiệu một cái. Tần Chính Phàm ngược lại là rất tùy ý, hướng Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn vẫy tay, sau đó lại giúp đỡ giới thiệu một lần. Cùng hạ mẫn đồng dạng, Hoàng Hải Diễm cùng đồ hồn nghe nói Tần Gia Khiêm vợ chồng là Tần Chính Phàm thúc thúc cùng thầm thầm lúc, thái độ đều phá lệ cung kính. Nhất là Hoàng Hải Diễm thái độ cung kính sau khi, càng là lập tức quấn lên Hoàng Thu Linh. Hoàng Hải Diễm người dung mạo xinh đẹp, khí chất lại tốt, mà lại đưa tới danh thiếp bên trên rõ ràng viết vẫn là Bắc Giang Châu Châu Thành một nhà bách hóa cửa hàng tổng giám đốc, lúc đầu Hoàng Thu Linh đối mặt nàng liền có chút tự ti mặc cảm, kết quả Hoàng Hải Diễm ở trước mặt nàng biểu hiện được quả thực so cô vợ nhỏ còn muốn cô vợ nhỏ, lập tức để Hoàng Thu Linh cả người đều có chút phiêu phiêu nhiên, đối với Hoàng Hải Diễm là ưa thích vô cùng. Diêm trấn trưởng đám người thấy Hoàng Hải Diễm người xinh đẹp như vậy, còn là một vị nữ tổng giám đốc, lại bởi vì Tần Chính Phàm nguyên nhân, như vậy lấy lòng Hoàng Thu Linh, tự nhiên lại là khó tránh khỏi một trận chấn kinh, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát kính sợ, cũng rốt cục triệt để minh bạch, vì cái gì trước đó Tần Chính Phàm mua đảo lúc liền giá đều không trả một cái. Lấy hắn cái này phái đoàn, 2.500.000 lại coi là cái gì, thật muốn trả giá vậy liền ngã thân phận. Lẫn nhau bắt chuyện qua, lại hơi hàn huyên một hồi ngày, đám người liền lại lần nữa lên xe. Diêm trấn trưởng xe của bọn hắn xung phong, Vương Chân đám người xe theo ở phía sau. Hoàng Thu Linh bị Hoàng Hải Diễm cuốn lấy, lên nàng đại bảo trì. Nhìn em mẹ ngươi đẹp. Thần Gia Khiêm bên trên tàu nguy xe, đối với Tần Chính Dự nói. Ca bạn gái thật xinh đẹp mà lại khí chất cũng siêu tốt. Tần Chính Dự cảm khái nói. Ngươi cùng ngươi ca có thể so sánh sao? Ngươi có hắn bản lĩnh kia sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, về sau mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, ngươi cũng không thể cô phụ giải duyên linh, nếu để cho ta biết ngươi có tiền về sau liền hoa tâm. Bội tình bằng nghĩa, ta không phải đánh gãy chân của người không thể. Thần Gia Khiêm nghe vậy một mặt nghiêm túc nói. Cha, yên tâm đi. Ta vẫn là biết mình có bao nhiêu cân lượng, liền Hoàng Hải Diễm như thế cấp bậc nữ nhân, ngươi cảm thấy nàng sẽ vừa ý ta như vậy sao? Mà lại hồi trước trong nhà ra chuyện lớn như vậy, Duyên Linh đều kiên trì đứng tại chúng ta bên này, ta lại làm sao cô phụ nàng nha? Tần Chính Dự nói. Hừ, tính tiểu tử ngươi có tự mình hiểu lấy. Thần Gia Khiêm nói. Người cùng người không thể so ai Chính Dự, theo ta thấy, cái kia Hoàng Hải Diễm hiện tại là một đầu nóng, có thể hay không nhập ngươi ca pháp nhãn còn khó nói sao. Tào Nguy cảm khái nói, xác thực dạng này, cũng không biết ta ca là nghĩ như thế nào, nữ nhân như vậy còn không cần, vậy muốn dạng gì nữ nhân. Tần Chính Dự nói, ngươi ca ánh mắt là ngươi có thể so sánh sao. Tần Gia Khiêm nói, hắc hắc, kia là. Tần Chính Dự cười nói, một điểm đều không có bị dáng trước thấp khó xử. Ngươi cái này ba người bằng hữu đều không đơn giản, cho ta rất cảm giác nguy hiểm. Vương Chân vừa lái xe tử, một bên nói với Tần Chính Phàm. Đều là huyền môn vòng tròn bên trong người. Tần Chính Phàm thuận miệng trả lời. Vương Chân nghe vậy nắm tay lái tay đều run lên một cái. Huyền môn thuật sĩ, coi như lấy Vương Chân thân phận bình thường cũng là rất khó tiếp xúc đến, coi như tiếp xúc đến cũng chưa chắc liền có thể biết, kết quả không nghĩ tới hôm nay lập tức liền tiếp xúc ba cái. Mà lại ba người kia đối với Tần Chính Phàm vậy mà còn cung kính như vậy. Đến giờ phút này, Vương Chân mới chính thức nhận thức đến, chính mình trước kia đem Tần Chính Phàm nhìn thành chỉ biết một chút huyền môn thuật pháp người, hôm qua lo lắng cái khác huyền môn thuật sĩ cũng có thể thi triển Tần Chính Phàm thi triển loạn thần thuật pháp là bao nhiêu buồn cười vô tri. Vương ca có hứng thú hay không bước vào cái vòng này? Tần Chính Phàm thấy Vương Chân phản ứng khá lớn, nghĩ nghĩ hỏi. Cái này khó a, ta nghe nói muốn bước vào cái vòng này, không chỉ có thiên phú. Cổ xưa huyền môn luyện khí công pháp truyền thừa, còn có chân quý dược liệu các thứ thiếu một thứ cũng không được, cho dù như thế, có thể thực sự trở thành huyền môn thuật sĩ cũng ít lại càng ít, so với chúng ta tu luyện công phu nội gia võ giả còn khó hơn nhập môn hạm rất nhiều. Công phu nội gia khí kình mặc dù cũng có cường thân kiện thể, thậm chí đạt tới trình độ nhất định có thể trong ngoài lực hợp nhất kích địch hiệu dụng, nhưng chúng ta khí kình nội lực lại là không cách nào giống huyền môn thuật sĩ đồng dạng chuyển hóa thành pháp lực, thi triển thuật pháp. Sở dĩ, võ giả chúng ta sẽ chú trọng hơn nhục thân lực lượng vận dụng cùng đánh nhau kỹ xảo. Vương Chân hai mắt đống nhiên sáng lên, theo sát lấy liền ảm đạm xuống. Huyền môn thuật sĩ pháp lực lợi hại hơn nữa, cũng thoát không thể rời đi thân thể cái này vật dẫn. Võ giả thiên về khai phát nhục thân lực lượng, kỳ thật chưa chắc không phải võ giả ưu thế. Vương ca hiện tại khí huyết tràn đầy, cũng có khí kình nội lực cơ sở, vẫn là có hy vọng trở thành huyền môn thuật sĩ. Chẳng qua trước mắt còn có chút khó khăn, chờ thêm lên một đoạn thời gian, ta hẳn là liền sẽ có biện pháp, đến lúc giúp ngươi một tay. Tần Chính Phàm nói. Thật. Vương Chân cơ hồ không thể tin vào thai của mình. Huyền môn thuật sĩ nếu là dễ dàng như vậy tạo nên, thế giới này huyền môn thuật sĩ cũng sẽ không ít ỏi như thế. Loại chuyện này ta nào dám nói đùa Vương ca. Tần Chính Phàm nói. Thật muốn như vậy, ngươi chính là dẫn ta nhập huyền môn sư phụ, ngươi về sau tuyệt đối không thể lại gọi ta Vương ca. Vương Chân một mặt nghiêm túc nói. Không có ý kia. Chỉ là bằng hưu ở giữa giúp đỡ cho nhau, mà lại ta trợ giúp ngươi, về sau còn muốn lấy ngươi giúp ta mang ta nhị thúc người một nhà, giúp bọn hắn đánh xuống nhục thân căn cơ. Ta có thể nghĩ biện pháp điều lý thân thể bọn họ, thậm chí phạt mao tẩy tủy, nhưng một chút luyện thể võ công căn cơ, bọn hắn là trống rỗng, muốn từ không tới có từng bước một dạy bảo, phương diện này ta là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngươi là từ nhỏ một bước một cái dấu chân luyện đi lên, mà lại còn làm qua trường cảnh sát huấn luyện viên, phương diện này ngươi khẳng định lành nghề. Tần Chính Phàm nói. Tần Chính Phàm bởi vì sư phụ hắn Phương Hồng truyền công nguyên cớ, có thể nói là một bước lên trời, lập tức liền đứng ở rất cao vị trí. Mặc dù bởi vì sư phụ hắn cùng tử phủ nguyên thần nguyên nhân, hắn hiện tại căn cơ cực kỳ vững chắc, nhưng bởi vì khuyết thiếu từ phàm nhân từng bước một trở thành cường giả quá trình này, để hắn chỉ điểm Dương Hạo đám người không có vấn đề, muốn chỉ điểm phương diện này hoàn toàn chống không nhị thúc người một nhà, cũng có điểm cùng loại pháo cao xạ bắn con muỗi, giáo sư đại học đi dạy nhà trẻ. Vậy chỉ sợ ngược lại muốn lộn xộn. Bất quá Vương Chân liền không giống nhau, hắn thực lực mặc dù thua xa tại Tần Chính Phàm, nhưng nếu có hắn đến giúp đỡ cho nhị thúc nhà đánh căn cơ, tiến hành theo chất lượng, liền sẽ không xuất sai lầm, mà lại coi như nhị thúc người một nhà đem tới vẫn là vô vọng bước vào tu hành chi đạo, nhưng có Vương Chân chỉ điểm cùng dược vật của hắn hai ống đủ hạ, cầu một cái cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, bình thường 3 năm người tùy tiện quật ngã, có được nhất định phòng thân sức tự vệ vẫn là không có vấn đề. Phương diện này ta xác thực có kinh nghiệm, khẳng định không có vấn đề. Vương Chân nói. Vậy là tốt rồi, ta cha mẹ qua đời được sớm. Ta nhị thúc đối đãi ta tốt, hiện tại bọn hắn chính là người nhà của ta, ta không yên tâm cũng chính là bọn hắn, mặc kệ bọn hắn tương lai có thể hay không bước vào tu hành chi đạo, nhưng cũng nên cho bọn hắn cầu một cái thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, áo cơm không lo. Tần Chính Phàm nói. Người đây yên tâm, chỉ cần bọn hắn có thời gian, ta cuối tuần sau liền có thể bắt đầu chỉ điểm bọn hắn luyện công. Về sau mỗi cuối tuần đều rút ra thời gian dạy bảo bọn hắn, bình thường chính bọn hắn thao luyện là được rồi. Vương Chân nói. Thế thì không nổi, ta nhị thúc cùng nhị thẩm tuổi tác đã lớn, vẫn là chờ ta cho bọn hắn trước bổ một chút thân thể, tràn đầy huyết khí về sau, ngươi lại bắt đầu dạy bọn họ. Tần Chính Phàm nói. Vậy được, ngươi định thời gian. Vương Chân gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, xe dừng ở một khối cỏ dại rậm rạp hoang trước mặt, cái này đất hoang đồng dạng là đối mặt Nam Lan Định. Phong cảnh cùng bãi cắt đều cũng không tệ lắm. Đám người xuống xe, Diêm Chấn trưởng tự mình làm lên mảnh khu vực này quy hoạch người hướng dẫn. Trong lúc đó, Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm đám người đều là đang nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, ngược lại là Hạ Mẫn cùng Hoàng Hải Diễm hỏi không ít vấn đề, mà lại mỗi một vấn đề đều điểm tới mấu chốt, có khi liền Diêm Chấn trưởng đều bị hỏi khó, còn cố ý ghi xuống. Cái này khiến đám người nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát ra không giống với. Bởi vì Hạ Mẫn cùng Hoàng Hải Diễm rõ ràng là người tài ba, nhưng bọn hắn đối với Tần Chính Phàm một cái kính sợ bên trong còn mang theo một loại liền mù lòa đều có thể nhìn ra được cái mộ chi tình. Vậy thì không thể không để người kính nể Tần Chính Phàm. Thậm chí bởi vì cái này duyên cớ, tại Diêm Chấn trưởng mang theo bọn hắn đến khối thứ ba làm lên giới thiệu lúc, Hoàng Thu Linh rốt cục nhịn không được đem Tần Chính Phàm kéo qua một bên, hạ giọng nói, Chính Phàm, cái này Hải Diễm rất có năng lực, kiến thức cũng rộng, nghe nói vẫn là nước ngoài đỉnh cấp thương học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Mấu chốt là nàng đối với ngươi tuyệt đối là một đầu tâm, cái này điểm nhị thẩm là người từng trải, cũng tuổi đã cao, tuyệt đối thấy chuẩn. Trước đó ta cùng với nàng tại xe bên trên nói đến, nàng nói nàng cũng rất muốn gia nhập chúng ta chúng chi công ty, nếu không ngươi đem nàng cũng kéo vào được a. Ngươi cũng biết, ngươi nhị thúc cùng nhị thẩm không có văn hóa gì, tiểu đả tiểu nháo còn có thể, nhưng thật muốn làm ăn lớn trước mắt năng lực khẳng định không được, mà Tào Nguy mặc dù cũng coi là có kiến thức cùng năng lực, nhưng trước kia cái kia sạp hàng dù sao cũng chỉ giới hạn ở Thương Vân cái này địa phương nhỏ, luận kiến thức cùng năng lực còn có tri thức lại sao có thể cùng Hải Diễm so sánh. Có thể nói, chúng ta đều là tạp bài quân, làm sự tình là đông một búa tây một búa, mà Hải Diễm là chính quy quân, làm sự tình khẳng định sẽ căng chặt có độ, có lần tự cùng toàn cục xem. Mà lại chính ngươi còn nói qua, về sau cơ bản bên trên là làm vùng tay trường quỹ, không cụ thể quản sự tình. Cái này to như vậy công ty, nếu là không có một cái chân chính người có năng lực, muốn phát triển khẳng định rất khó, cũng khẳng định phải đi rất nhiều chặng đường oan uổng. Nếu là đem Hải Diễm kéo vào được, lấy năng lực của nàng, nhất định có thể để chúng ta ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, mà lại nàng là du học về cao tài sinh, lại là người một nhà, chúng ta hướng nàng lĩnh giáo kinh thương học vấn cũng thuận tiện. Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Hải Diễm. Thực tế bên trên, trong lòng của hắn đối với Tào Nguy còn có nhị thúc mấy người cũng là rất không thả tâm, bất quá hắn có lớn bản lĩnh, có thể vòng được thực chất, sở dĩ cũng liền mặc kệ 3721, trước bất đắc dĩ, cùng lắm thì vừa ăn thua thiệt một bên học tập, chậm rãi tổng cũng có thể rèn luyện ra được. Nhưng nhị thẩm lời này ngược lại là nhắc nhở hắn, Hoàng Hải Diễm nhưng là chân chính tập mỹ mạo cùng tài học thực làm lấy một thân nữ nhân. Nàng gia nhập vào, trưởng quản không trưởng quản đại cục ngược lại là không quan trọng, tiền, Tần Chính Phàm vẫn là may mà lên, mấu chốt là, nàng có thể chỉ điểm Tào Nguy cùng nhị thúc đám người. Cái này nhưng so sánh tại bên ngoài mời một ít người đến chỉ điểm bọn hắn mạnh hơn nhiều. Không chỉ có như thế, Hoàng Hải Diễm bên người còn có đồ hồn cái này lao giang hồ. Đồ hồn cái này người làm ăn không được, nhưng nếu bàn về dở cho mưu tâm kế tuyệt đối là một tay, mà lại tu vi thủ đoạn cũng lợi hại, có hắn tại một bên bên trên đi theo, Tần Chính Phàm cũng không cần lo lắng nhị thúc đám người bị người khác hố cùng ức hiếp. Hoàng Hải Diễm kỳ thật một mực đang chăm chú Tần Chính Phàm bên này, gặp hắn hướng chính mình nhìn qua, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, lập tức chập chờn để người tim đập rộn lên thức tha vòng eo, đi đến hắn một bên bên trên, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem hắn, nói ra, Tần tiến sĩ, để ta cũng gia nhập chúng trí đi, ta cũng không cần cái gì cổ phần, ngươi để ta cho chúng trí làm cái nghề nghiệp người quản lý, cho chút tiền lương là được rồi. Mà lại ta nghe nhị thẩm nói, các ngươi chúng trí cất bước giai đoạn phương hướng là ăn uống cùng cửa hàng, còn có nơi này nghỉ phép khách sạn cùng cấp cao nơi ở, ngươi cũng biết ta chính là làm cửa hàng, mà sư phụ ta thì là làm khách sạn sinh ý, trước kia ta là một mực cho nàng giúp đỡ, phương diện này cũng hiểu. Sở dĩ, chứ bất động sản cái này một khối, ta không có liên quan đến. Mặc kệ là cửa hàng cùng khách sạn ăn uống quản lý kinh doanh ta đều là tương đối am hiểu. Sư phụ ngươi là làm khách sạn sinh ý. Tần Chính Phàm không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi. Hắn còn thật không biết Hoàng Tuyết Dạ nguyên lai là làm khách sạn sinh ý. Đúng vậy à, Sung Lạc thành phố nhà thứ nhất bình lên quán rượu cấp 5 sao mới lệ khách sạn, sư phụ ta chính là quán rượu này nhất đại cổ đông. Hoàng Hải Diễm trả lời. Tần Chính Phàm nghe vậy hai mắt không khỏi có chút sáng lên. Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn. Tần Chính Phàm mục tiêu kỳ thật chính là tại tương lai đem nó chế tạo thành cấp cao khách sạn cấp sao. Cũng tốt, thúc thúc ta bọn hắn cũng cần có người mang một vùng, ngươi có thể gia nhập vào, ta cũng tỉnh tâm. Cụ thể cho ngươi bao nhiêu cổ phần, chúng ta quay đầu lại thương lượng. Tần Chính Phàm tâm niệm chuyển động, rất nhanh liền nhẹ gật đầu đồng ý Hoàng Hải Diễm thỉnh cầu. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Tần tiến sĩ. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm đồng ý, không khỏi vui vẻ đến tâm hoa nộ phóng. Kém chút liền sắp nhịn không được lại đối Tần Chính Phàm gương mặt tới một cái môi thơm. May mà Hoàng Hải Diễm còn biết nơi này đều là Tần Chính Phàm người quen, nàng nếu là dám làm như thế, Tần Chính Phàm mặt mũi khẳng định không nhịn được, vậy nàng liền thẳng rồi. Giữa chúng ta liền không cần khách khí như vậy. Tần Chính Phàm khoát khoát tay nói. Ừm. Hoàng Hải Diễm vui vẻ trọng trọng gật đầu, sau đó do dự lấy, cẩn thận từng ly từng tí đề nghị nói, nếu không đem Hạ Mẫn cũng kéo vào được. Mặc kệ là xây khách sạn xây cửa hàng còn là lúc sau làm bất động sản sinh ý, ngươi không có một cái hiểu kiến trúc người khẳng định không được. Phương diện này Hạ Mẫn hiểu công việc, mà lại hắn làm người thực tại, làm sự tình cước đạp thực địa, bất quá bởi vì tài chính không đủ, một mực rất khó làm lớn. Nếu như đem hắn kéo vào được, dạng này tương lai tại kiến trúc bên trên mặc kệ là chi phí cùng chất lượng chúng ta cũng dễ dàng đem khống. Mặc dù cùng Hạ Mẫn mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Hạ Mẫn vẫn là cho Tần Chính Phàm lưu lại cùng sư phụ hắn khác hẳn có khác ấn tượng tốt. Đây là cái chịu khổ thực tại người. Cái này vẫn là phải hỏi một chút ý kiến của hắn, không phải ta nói kéo thì kéo. Tần Chính Phàm nói, nay chỗ nào cần hỏi à, Tần tiến sĩ chịu để tiểu tử này tham gia cùng, kia là hắn phúc phận. Đồ hồn nghe vậy vội vàng nói. Nói xong, Đồ hồn đã hướng chính đang quan sát địa hình, thỉnh thoảng nói với Diêm trấn trưởng bên trên mấy câu, Hạ Mẫn vây vây tay. Hạ Mẫn thấy sư phụ hướng hắn vây gọi vội vàng đi qua. Sư phụ có chuyện gì? Hạ Mẫn hỏi. Tiểu tử ngươi cũng không biết cái nào đời đã tu luyện phúc khí, tần tiến sĩ nguyện ý dịu dắt ngươi, để ngươi đi theo hắn cùng một chỗ làm sự nghiệp, còn không nhanh cảm ơn tần tiến sĩ. Đồ hồn nói. Hạ Mẫn mặc dù là người đôn hậu trung thực, nhưng đầu góc lại rất linh quang, mà lại cũng xưa nay hiếu kính sư phụ, sở dĩ nghe vậy cũng không hỏi sư phụ hắn là chuyện gì xảy ra, lập tức đối với tần chính phàm túi lầu nói, cảm ơn tần tiến sĩ, cảm ơn tần tiến sĩ. Thấy Hạ Mẫn đột nhiên đối với tần chính phàm liên tục túi đầu nói lời cảm tạ, trừ Vương Chân Nhĩ lực tốt, lại thêm lên cũng biết tần chính phàm một chút nội tình, cũng là đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra, Diêm trấn trưởng đám người liền thấy choáng mắt, không biết Hạ Mẫn đây là làm gì sao. Muốn biết đối bọn hắn mà nói, Hạ Mẫn nói đến cũng coi là một vị đại lao bản A. Được rồi, tùy ý một chút. Tần chính phàm vỗ vỗ Hạ Mẫn bả vai, nói, cụ thể muộn chút chúng ta ngồi xuống lại thương lượng. Là. Hạ Mẫn liền vội vàng gật đầu nói, thái độ vẫn là rất khiêm cung. Không có cách, sư phụ hắn đối với tần chính phàm đều một mực cung kính, mà lại còn nghiêm nghiêm đã cảnh cáo hắn, Hạ Mẫn lại nào dám lãnh đạm chủ quan. Tần chính phàm thấy thế đành phải âm thầm lắc đầu. Sau đó, một đoàn người tại Diêm trấn trưởng đám người cùng đi bên dưới, lại khảo sát vài miếng đất, sau đó rất nhanh liền đến trưa. Vương Chân cố ý tại nội thành một nhà cấp cao quán cơm mở tiệc chiêu đãi tần chính phàm đám người. Diêm trấn trưởng đám người mặc dù cũng muốn đi, nhưng Vương Chân cùng tần chính phàm bên kia là tư nhân giao tình, mà bọn hắn cùng tần chính phàm đám người quan hệ hiển nhiên còn xa xa không tới cái kia trình độ, tham gia đi vào khẳng định rất đột ngột, mà lại Vương Chân cấp bậc cũng cao, tần chính phàm người trẻ tuổi này càng là khắp nơi lộ ra một cỗ thân bí. Diêm Lệ Hà đám người vẫn còn có chút tự biết rõ, không dám tùy tiện tham gia như vậy cấp bậc cao liên hoan, sở dĩ đều rất thức thời tìm cái cơ không có tham gia bữa tiệc. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Bữa tiệc kết thúc về sau, Vương Chân biết tần chính phàm đám người còn có chuyện muốn thương lượng, không tiếp tục tiếp khách, mà tần chính phàm một đoàn người thì về tới ngân duyệt cửa hàng chủ tịch phòng làm việc. Trên đường trở về, tần chính phàm đem mua hòn đảo tiền đi vào Lan Sa trấn chính quyền tài vụ tài khoản bên trên. Tại chủ tịch trong văn phòng, tần chính phàm đối với công ty cổ đông cùng cổ phần tiến hành một lần nữa phân chia. Cũng là lần này cổ đông cùng cổ phần một lần nữa phân chia, Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn còn có đồ hồn ba người mới biết, nguyên lai tần chính phàm trong tay nằm hơn 200 triệu tiền mặt, nếu như tính bên trên hắn nhị thuốc, có hơn 300 triệu. Bọn hắn không chỉ có tu vi căn bản không có cách nào cùng hắn so, luận tài sản cũng căn bản không có cách nào cùng hắn so. Hoàng Hải Diễm lấy nàng Sùng Lạc thành phố Thái Thượng Bách Hóa cửa hàng quy ra tiền nhập cổ phần. Hạ Mẫn lấy hắn kiến trúc công trình công ty cùng trong tay 5 triệu vốn lưu động nhập cổ phần. Cuối cùng cổ phần tần chính phàm là 59%, vẫn như cũ là siêu cấp đại cổ đông, tần gia khiêm 15%, Hoàng Hải Diễm 9%, Hạ Mẫn 8%, Tào Nguy 7,5%, Hoàng Tiểu Trí 1,5%. Bởi vì Hoàng Hải Diễm danh hạ bách hóa cửa hàng cùng Hạ Mẫn danh hạ kiến trúc công trình công ty quy ra tiền nhập cổ phần, chúng trí danh hạ liền có 4 nhà công ty con, đặt đến trực tiếp xin tập đoàn công ty điều kiện. Sở dĩ đám người quyết định trực tiếp một bước đúng chỗ, đăng ký tập đoàn công ty. Trao đổi bên trong, tần chính phàm phát hiện để Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn thêm tiến đến quyết định là phi thường sáng suốt. Bởi vì hai người là huyền môn thuật sĩ, mà lại đều là châu thành công ty tổng giám đốc, tiếp xúc giới kinh doanh nhân viên cấp độ so với Tào Nguy cái này địa phương nhỏ lão bản mạnh hơn nhiều lắm, tầm mắt cùng kiến thức tự nhiên không phải Tào Nguy có thể so sánh, so với tần gia khiêm đám người liền càng khỏi cần nói. Bây giờ có Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn thêm tiền đến, rất nhiều chuyện cùng phương pháp bọn hắn đều hiểu, trải qua bọn hắn một giải thích, không chỉ có Tào Nguy đám người học được không ít tri thức, lớn mở rộng tầm mắt, tần chính phàm cũng bất đi rất nhiều chuyện. Nếu không tần chính phàm muốn ngay từ đầu liền làm vung tay trưởng quỹ khẳng định là không thực tế. Nhưng hiện tại có Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn hai người thêm tiền đến, tần chính phàm mới xem như có thể chân chính từ những này cụ thể thương mại sự vụ bên trong thoát khỏi ra. Tiếp xuống. Hắn chỉ cần nắm chắc một cái đại phương hướng cùng làm bọn hắn kiên cường hậu thuẫn là được rồi. Cuộc sống của hắn, hắn tu hành, sẽ không lại bị những việc vặt này ảnh hưởng. Thời gian không còn sớm, ngày mai trường học khai giảng, ta muốn trước chạy về trường học, đằng sau chuyện cụ thể chính các ngươi thương lượng là được rồi. Chờ công ty tài khoản xin xuống tới về sau, ta sẽ chuyển tiền tiến đi. Tiên trưởng đảo bên kia sau tiếp theo các ngươi giúp ta theo vào một cái, về phần tiên trưởng đảo làm sao quy hoạch. Chờ ta lần sau tìm đến cái thời gian cụ thể xem qua sau lại quyết định. Tần chính phàm thấy dù sao có Hoàng Hải Diễm cùng Hạ Mẫn kiểm định, lại thêm lên Tào Nguy còn có hắn nhị thúc nói đến cũng là có kinh thương kinh nghiệm, đám người có thương có lượng, hắn tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì, nhìn đồng hồ, mở miệng nói. Ta lái xe đưa ngươi về Sở An. Hoàng Hải Diễm nghe vậy liền vội vàng đứng lên nói. Thấy Tần Chính Phàm chỉ là mới mở miệng, Hoàng Hải Diễm vị này xinh đẹp nữ cường nhân lập tức liền đứng dậy muốn đích thân lái xe phi nhanh 3-400 cây số đưa Tần Chính Phàm về Sở An thành phố, trừ Hạ Mẫn cùng Đồ Hồn cảm thấy không thể bình thường hơn được bên ngoài, đừng nói Tần Chính Dự một mặt bội phục ghen tị, liền liền Tào Nguy cùng Tần Gia Khiêm tuổi đã cao cũng không khỏi ghen tị lên Tần Chính Phàm. Nam nhân, nếu có thể làm được Tần Chính Phàm loại trình độ này, đời này tuyệt đối là siêu đáng giá. Không cần, chuyện bên này còn cần ngươi ngồi cùng một chỗ thương lượng, mà lại tiếp xuống còn muốn cùng Lan Sa Trấn chính quyền đàm mua cụ thể công việc, còn có cùng Trịnh Thuận Mậu dịch đàm Lan Thiên Vịnh biển nghỉ phép khách sạn cùng biệt thự hạng mục thu mua sự tình. Ngươi mấy ngày nay khẳng định phải rất bận điệu, đừng tới về chạy, chính ta tìm chiếc xe trở về là được rồi. Tần Chính Phàm khoát khoát tay từ chối nói. Vẫn là ta đưa Tần Tiến Sĩ trở về đi, dù sao ta lưu tại nơi này cũng không có bao nhiêu sự tình. Đồ Hồn thấy Tần Chính Phàm từ chối Hoàng Hải Diễm, liền vội vàng đứng lên nói. Bởi vì Đồ Hồn lâu cư thượng vị, lại thêm lên trước kia làm việc ngoan lệ bá đạo quen thuộc, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một cỗ khí thế đè người uy nghiêm, phảng phất nhân vật nắm quyền lớn, lại thêm lên Đồ Hồn lớn tuổi, vẫn là Hạ Mẫn sư phụ, sở dĩ Tào Nguy đám người trong lòng kỳ thật đối với Đồ Hồn vẫn không tự chủ được sinh ra một tia kính sợ. Kết quả hiện tại, giống Đồ Hồn nhân vật như vậy vậy mà nói muốn tự thân lái xe đưa Tần Chính Phàm về Sở An. Tào Nguy đám người thấy thế trong đầu không khỏi lần nữa chấn động. Chương 174, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi. Cũng tốt, ta vừa vặn cũng có một số việc bàn giao ngươi. Tần Chính Phàm thấy Đồ Hồn nói đưa chính mình, ngược lại là rất dứt khoát đáp ứng xuống. Ta vậy thì đi khởi động xe trước. Đồ Hồn thấy Tần Chính Phàm gật đầu đáp ứng, không khỏi đại hỉ, vội vàng nói. Nói xong, Đồ Hồn liền hứng thú bừng bừng rời đi chủ tịch phòng làm việc, thấy Tào Nguy đám người là một trận mắt trợn tròn, không rõ Đồ Hồn tuổi đã cao. Cho Tần Chính Phàm cái này thanh niên mở xe đường dài có cái gì tốt kích động cao hứng. Tần Chính Phàm tại Đồ Hồn rời đi về sau, lại đại thể bàn giao vài câu, cũng đi theo rời đi chủ tịch phòng làm việc. Hoàng Hải Diễm cố ý đứng dậy tiễn Tần Chính Phàm, Tần Chính Dự cái này làm tiểu đệ vốn cũng muốn đứng dậy tiễn một cái đại ca, lại bị Tần Gia Khiêm một phát bắt được, trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Tần Chính Dự hơi sững sờ, lúc này mới chụp lấy chính mình đầu, lại ngượng ngùng ngồi xuống lại. Ta nhị thúc bọn hắn ngươi giúp đỡ tốn nhiều tâm mang mang, nhất là Chính Dự, còn trẻ, mặc dù kinh nghiệm khiếm khuyết, trình độ cũng không đủ, nhưng tinh lực dồi dào, năng lực học tập tương đối cũng mạnh, ngươi phía dưới nếu có cái gì người tài ba, không ngại gọi tới chuyên môn mang một vùng hắn. Tần Chính Phàm đối với đưa nàng ra Hoàng Hải Diễm nói. Ngươi đây yên tâm, ta biết ngươi dụng tâm. Hoàng Hải Diễm trả lời. Ừm, vậy liền vất vả ngươi. Tần Chính Phàm nói. Đi theo ngươi làm sự tình, ta hài lòng. Hoàng Hải Diễm nói, một đôi mị nhãn long lanh nước mà nhìn xem Tần Chính Phàm, thấy Tần Chính Phàm trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên, vội vàng rời ánh mắt. Hoàng Hải Diễm dáng người cao gầy gợi cảm, dung mạo mỹ lệ, khí chất hơn người, muốn nói chỗ tại Tần Chính Phàm cái tuổi này đối với nàng không có cảm giác đây tuyệt đối là giả. Nhưng Hoàng Hải Diễm cho Tần Chính Phàm cảm giác liền giống một đoàn không đề phòng đỏ tươi không bị cản trở hỏa diễm, hắn không dám áp sát quá gần, sợ một không cẩn thận hai người liền thành tuổi khô lửa bốc, vậy hắn nên kết thúc như thế nào? Bởi vì hắn căn bản là còn không làm tốt tiếp nhận một nữ nhân, cùng với nàng sống hết đời chuẩn bị tâm lý. Không giống Điền Ước Liêu mấy người ba nữ nhân, mặc dù cũng gợi cảm xinh đẹp, nhưng Tần Chính Phàm lại có thể rất tùy ý cùng với các nàng kết giao, bởi vì các nàng chỉ là coi hắn là bằng hữu, hắn cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì không thể thu tràng hậu quả. Ừm, vậy ta đi trước. Tần Chính Phàm chuyển khai ánh mắt về sau, nói. Nói xong, Tần Chính Phàm quay người muốn đi. Thấy Tần Chính Phàm chuyển khai ánh mắt. Trong ánh mắt rõ ràng có một sợi khác biệt dị sắc, Hoàng Hải Diễm đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng mừng rỡ vẻ rào hoạt, gọi nói, chờ một cái. Tần Chính Phàm nghe vậy dậm chân, quay đầu hỏi, còn có chuyện gì? Ừm, ngươi nơi này có một sợi tóc. Hoàng Hải Diễm nói đưa tay từ Tần Chính Phàm đầu vai bên trên quả nhiên lấy xuống một sợi tóc, sau đó tại Tần Chính Phàm lực chú ý thay đổi thời khắc, thừa cơ tại hắn gương mặt bên trên chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một cái. Tần Chính Phàm không khỏi sững sờ, vừa muốn mở miệng. Hoàng Hải Diễm đã hì hì cười một tiếng, chập chân thân hình như thủy xà lui ra phía sau mấy bước, sau đó hướng Tần Chính Phàm lẽ lưỡi, thấp giọng nói, liền một cái lấy, dù sao không ai nhìn thấy. Tần Chính Phàm nhìn xem Hoàng Hải Diễm cái kia gian kế được như ý bộ dáng, đành phải bất đắc dĩ cười cười, quay người hướng Đại Bảo Trì đi đến. Đồ Hồn là lao tài xế, lái xe rất ổn. Xem ra ta cái gì thời gian cũng phải học lấy lái xe, cầm cái bằng lái, mua chiếc xe, về sau đi tới đi lui Sở An cùng Vĩnh Đồng cũng thuận tiện.
Tần Chính Phàm ngồi ở phía sau nhìn xem đồ hồn tay cầm tay lái không vội không chậm chuyển động, xe liền rất bình ổn siêu hơn một chiếc xe, mảy may không cảm giác được vội vàng cảm giác, ngược lại là trong lòng hơi động một chút. Vĩnh Đồng Thị đến Sở An có hơn 300 cây số, đồ hồn cơ bản bên trên đều là lấy 120 km/h tốc độ đều đặn nhanh tiến lên. Xe đại khái 3 giờ về sau lái vào Sở An nội thành. Một mực ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần, minh tưởng cân nhắc một chút chuyện tu luyện, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Tần Chính Phàm đột nhiên mở miệng nói ra, đồ hồn, chúng chí tập đoàn bên kia ngươi giúp ta hơi lưu thêm một cái tâm. Chúng ta không chủ động đi trêu chọc người khác, đoạt người tài lộ, nhưng cũng không có thể tùy ý người khác ước hiếp trêu đùa. Ta nhị thúc cùng Tào Nguy đều là tương đối trọng tình cảm, thích sĩ diện người, khó tránh khỏi sẽ bị tiểu nhân nhớ thương cùng tính toán, ngươi bình thường nhiều hơn để điểm bọn hắn. Tần Huyền Sư ngài yên tâm, được ngài để mắt, chúng chí tập đoàn đồ đệ của ta cũng có một phần cổ phần, ngài coi như không phân phó, ta cũng khẳng định giúp ngài nhìn chằm chằm tập đoàn công ty. Còn ngài thúc thúc cùng Tào Nguy bên kia, nếu là có tiểu nhân dám can đảm lợi dụng lấn lừa bọn họ, khắc khắc, ta nhất định sẽ làm cho hắn kiến thức một chút ta kền kền lao quỷ thủ đoạn. Đồ hồn một bên vững vàng lái xe, một bên trả lời. Bây giờ liền đồ hồn cùng Tần Chính Phàm hai người, đồ hồn tại xưng hô bên trên liền sửa lại miệng. Ừm, ngươi hảo hảo làm sự tình, chỉ cần không còn làm chuyện thương thiên hại lý, không chủ động ức hiếp trêu chọc người khác, ta tự sẽ che chở ngươi, cũng sẽ tại tu hành bên trên giúp ngươi một tay. Tần Chính Phàm nói. Đa tạ Tần Huyền Sư, ngài yên tâm, có lần trước trải qua, hiện tại ngài cho ta lá gan lớn như trời, ta cũng không dám tái phạm chuyện. Huống hồ bây giờ đệ tử duy nhất Hạ Mẫn đi theo ngài làm sự tình, tiền đồ vô lượng, coi như không vì chính ta, vì hắn, ta cũng không dám xúc phạm ngài điều cấm. Đồ hồn một mặt nghiêm nghị nói. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi hướng, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi tới. Tần Chính Phàm tất nhiên là rõ ràng, đồ hồn sư đồ theo chính mình đó là bọn họ thiên đại cơ duyên, đồ hồn cũng bụng dạ biết rõ cái này một điểm, sở dĩ trừ phi đồ hồn là đầu nước vào, dầu mê mật tâm, mới có thể xúc phạm chính mình điều cấm. Tự đoạn sư đồ hai người quang minh tiền đồ. Sở dĩ, đồ hồn bản tính mặc dù lệ thơm độc ngân lệ, nhưng Tần Chính Phàm minh bạch, chỉ cần lợi ích còn tại đó, hắn lại là so người nào đều muốn đáng tin. Ừm, ngươi biết liền tốt, liền ngừng ở phía trước tiểu khu ven đường đi, ta xuống xe chính mình đi vào. Tần Chính Phàm chỉ Lục Thủy Nhân ra cửa tiểu khu cách đó không xa bên lề đường, nói, lại là hai người đang khi nói chuyện xe đã mở đến Lục Thủy Nhân ra. Thế sự động minh đều học vấn, ân tình lao luyện tức văn chương. Đồ hồn cũng là biết Tần Chính Phàm còn trẻ, sự từng trải cuộc sống ít, còn chuẩn bị lấy người bình thường thân phận tại thế tục trong sinh hoạt cảm thụ một phen bi hoan hỉ nhạc, trải qua một ít chuyện, để cầu ma luyện tâm tính. Sở dĩ thấy Tần Chính Phàm không để cho hắn đem chiếc xe tiến vào tiểu khu, cũng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, mà là lên tiếng, sau đó ổn ổn đương đương đem chiếc xe ngừng tại bên lề đường. Nơi này là hai hạt âm sát u quỷ linh đan, một hạt cho ngươi, một hạt cho Hạ Mẫn. Đồ hồn vừa đem chiếc xe ngừng lại, chuẩn bị lúc xuống xe, Tần Chính Phàm đưa một cái bình sứ cho hắn. Cái này. Đồ hồn nghe vậy dọa đến cả người đều run lên một cái, nhìn xem Tần Chính Phàm đưa tới nhỏ gốm sứ bình sửng sốt không dám đưa tay đón. Lần trước hắn bị thương, cảnh giới đều kém chút muốn rơi xuống một cái nhỏ cấp độ, kết quả phục dụng một hạt âm sát u quỷ linh đan về sau, không chỉ có thương thế giết hết, tu vi còn lập tức vượt qua thải linh sơ kỳ cùng trung kỳ cánh cửa, trở thành thải linh 5 tầng huyền môn thuật sĩ. Lần kia Tần Chính Phàm vẫn là nhìn hắn đau khổ cầu khẩn, lại ngại tu vi của hắn thấp, còn chưa đủ để bảo vệ Hoàng Hải Diễm, lúc này mới nửa mua nửa tặng một hạt âm sát u quỷ linh đan cho hắn. Cho dù như thế, đồ hồn một đời vất vả tích lũy gia sản đều đi hơn một nửa. Bây giờ Tần Chính Phàm lập tức cầm hai hạt ra, đồ hồn tự nhiên là đỏ mắt cực kỳ, có thể hắn lại chỗ nào còn mua được à, mà Hạ Mẫn phần lớn tiền bây giờ đều vào cổ phần, khẳng định cũng lấy không được bao nhiêu tiền tới. Sở dĩ đồ hồn còn muốn, lúc này cũng là không dám đưa tay nhận lấy. Đây chính là linh đan A, cũng không phải kẹo gì. Sao có thể nói cầm thì cầm. Các ngươi bây giờ cũng coi là theo ta làm sự tình, ta tự sẽ không bạc đãi các ngươi, đây là đưa cho các ngươi. Cầm đi. Tần Chính Phàm nói. Lần trước hắn vì luyện tập, đem còn lại quỷ thủ ô đều cho luyện chế thành âm sát quỷ linh đan, tổng cộng luyện thành 8 hạt, bán 2 hạt cho Mạn Quốc Tố Uy đại sư, trong tay còn dư 6 hạt. Loại này đan dược Tần Chính Phàm chính mình là không cần đến. Bây giờ đồ hồn tuy nói là đi theo Hoàng Hải Diễm làm sự tình, Hạ Mẫn tuy nói là Tần Chính Phàm sinh ý hợp tác đồng bạn, nhưng thực tế bên trên đồ hồn sư đồ còn có Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm bọn hắn đều bụng dạ biết rõ, nếu như đứng tại huyền môn góc độ đi lên nhìn, kỳ thật bọn hắn đều xem như đầu nhập Tần Chính Phàm. Tại huyền môn trong vòng luận quẩn, bọn hắn liền coi như là Tần Chính Phàm người, liền như năm đó đồ hồn tại thân gia đồng dạng.
nếu là chính mình thủ hạ, cũng coi là chính mình tại huyền môn thế lực bên trong thành viên nòng cốt, có điều kiện tình huống bên dưới, Tần Chính Phàm đương nhiên phải hơi dịu dắt tài bồi một cái. Cảm ơn huyền sư, ta cùng Hạ Mẫn nhất định sẽ không cô phụ ngài tài bồi. Đồ hồn nghe nói cái này hai hạt âm sát u quỷ đan vậy mà là tặng đưa cho bọn họ sư đồ, cho dù đồ hồn cái này một đời làm việc xưa nay âm hiểm, lúc này cũng là kém chút cảm động đến muốn rơi nước mắt. Kẻ xấu đến đâu, ai thật tâm đối với hắn tốt, ai đối với hắn xấu, hắn trong lòng vẫn là có ít. Huống hồ đồ hồn còn xa xa tính không được cái gì tội ác tẩy trời người xấu, nếu không lấy hắn thải linh 4 tầng tu vi sớm đã bị huyền dị quản lý cục người bắt đập chết, lại chỗ nào còn có thể sống đến hiện tại. Đơn giản làm việc âm hiểm rảo quyệt một chút. Đồ hồn là thân thể sẽ qua âm sát u quỷ đan hiệu lực, cái tiết nhưng là chân chính linh đan, toàn bộ huyền môn giới, lại có người nào bỏ được không công đem loại linh đan này đưa tặng cho người phía dưới. Coi như mình đệ tử đích truyền đều không nỡ a. Bỏ qua một bên âm sát u quỷ đàn to lớn dược hiệu, cái này đan coi như giống như lần trước bán đổ bán tháo cho hắn, đó cũng là 20 triệu, hai hạt chính là 40 triệu. Nhà ai có thể có như thế tài đại khí thô, tuy tiện chính là 40 triệu tặng người. Lúc này đồ hồn còn không biết, Tần Chính Phàm bán hai hạt cho Bangkok Tố Huy Đại Sư, Tố Huy Đại Sư chính mình cho định 200 triệu giá cả, nếu không đồ hồn nước mắt khẳng định phải rơi xuống. 200 triệu a. Đem bọn hắn sư đồ hai bán cũng thu thập không đủ nhiều tiền như vậy. Nhận lấy đi, ngươi đem cốp sau mở ra một cái, ta lấy xuống dược liệu. Tần Chính Phàm nói. Ta tới, ta tới. Đồ hồn vội vàng thu hồi đan bình, sau đó bay nhanh xuống xe mở ra buồng sau xe, từ bên trong xách cái kế tiếp lớn dương hành lý. Hoàng Dạ Tuyết lần này chuẩn bị dược liệu liền đều trong cái dương này. Tần Chính Phàm tiếp nhận cái dương. Tần tiến sĩ đi thong thả. Đồ hồn túi đầu tiễn biệt, Tần Chính Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay. Chậm ung dung lôi kéo cái dương hướng cửa tiểu khu đi đến. Bảo an đại thúc nhìn xem Tần Chính Phàm từ đại bảo trì trong xe xuống tới, nhìn xem đồ hồn túi đầu tạm biệt, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Tiến ra không phải lưu ý huyễn ảnh chính là đại bảo trì, tài xế lái xe xem xét chính là xuất thân đại thế gia, thật sự là nhân sinh bên thằng A. Chương 175, Tuần Dương Đan. Đẩy ra cửa nhà, đập vào mắt là hơi có vẻ cổ xưa đồ dùng trong nhà cùng đời cũ lắp đặt thiết bị phong cách. Còn có Diệp Nhã Hinh dùng để tô điểm nhà một chút vật trang trí vật trang sức, không biết vì cái gì Tần Chính Phàm trong lòng chính là có một loại không nói ra được ấm áp cùng buông lòng cảm giác. Theo lý mà nói, hắn hiện tại đã thân gia hơn 1 tỷ, một nhà tập đoàn công ty đại lão bản, cái này chung cư đã sớm không xứng với bên trên hắn, hắn hoàn toàn có thể ở như là Đảng Vân câu lạc bộ số 1 biệt thự như thế siêu cấp hào trạch. Nhưng Tần Chính Phàm nhìn lấy một màn trước mắt, lại có một loại trở lại Phong Loan thôn cái kia tòa nhà nhà cũ nhà cảm giác. Đúng vậy a, đây mới là hắn nguyên bản theo đuổi nhà, là hắn vì đó cố gắng nhà. Nhưng vận mệnh lại cùng hắn mở một cái thiên đại cho đùa, để hắn lập tức một bước lên trời, để hắn lập tức liền bay khỏi lúc đầu quy tích, một điểm giảm sóc thích ứng thời gian đều không cho hắn. Liên tiếp phế bỏ thân nhạc giật phụ tử, cùng tổ tường bọn hắn kết bái, bước vào nam quắc rừng cây, lấy tàn nhẫn thủ đoạn đánh giết xoa kiệt, còn có hai ngày này kết xù đầu tư, đều để Tần Chính Phàm càng ngày càng ý thức được, hắn đã rốt cuộc không thể trở lại nguyên bản sinh hoạt. Có lẽ chỉ có mất đi, có khi mới chính thức hiểu được chân quý, liền giống rất nhiều người đứng ở nhân sinh đỉnh phong, mà hắn tiếc nuối nhất lại là cái kia đoạn gian khổ phân đấu, cặp vợ chồng đồng cam cộng khổ thời gian. Hiện tại cái này nhà, xác thực một điểm đều không xứng với bên trên Tần Chính Phàm thân phận, nhưng lại ký thác Tần Chính Phàm lúc đầu sinh hoạt truy cầu, là hắn cuộc đời mua bộ thứ nhất phòng ở, là hắn đối với nguyên lai sinh hoạt cố gắng giữ lại, là đối với nguyên lai sinh hoạt lưu luyến. Bởi vì theo thời gian trôi qua, theo một thân phận khác càng nhiều tham gia cùng hoạt động, hắn người bình thường thân phận vết tích sẽ càng ngày càng bị hòa tan, cuối cùng hoàn toàn bị một thân phận khác thay thế, từ thế giới này bên trên không còn có cái kia vì thoát khỏi bần hàn mà cố gắng phấn đấu học tập đông học sinh, có chỉ là Tần Huyền Sư, có là đại tập đoàn phía sau màn đại lão bản. Trở lại phòng khách, ngồi tại ghế sofa bên trên, nhẹ khẽ vuốt ghế sofa ra đệm, Tần Chính Phàm suy nghĩ bay tán loạn. Tần Chính Phàm tự nhiên thích có được thực lực cường đại cùng tài lực cảm giác. Nhưng cuộc sống của người bình thường còn chưa kịp tỉ mỉ nhấm nháp liền lập tức tiến vào một cái khắc càng thêm mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới, Tần Chính Phàm vẫn là rất không cam tâm, đương nhiên cái này đối với tâm tính của hắn trưởng thành cũng là không tốt. Vậy thì giống một cái một mực bình tĩnh sinh hoạt người đột nhiên bên trong siêu cấp thường lớn, một đêm chợt giàu đồng dạng, nếu như tâm tính không thể điều chỉnh xong, không hợp lý kế hoạch, siêu cấp thường lớn ngược lại sẽ hại hắn. Tần Chính Phàm không có đưa tiền để hắn nhị thúc nhà nằm hưởng phúc, mà là cho tiền về sau lập tức thành lập công ty, để bọn hắn lấy tiền nhập cổ, để bọn hắn có động lực có mục tiêu, kỳ thật liền có cái này lo lắng. Mà hiện tại Tần Chính Phàm trừ có chút lưu luyến mới qua 23 năm nhân sinh bình thường sống, đối với mình kỳ thật cũng có cái này lo lắng. Thế sự động minh đều học vấn, ân tình lao luyện tức văn chương. Hắn còn muốn lấy người bình thường tâm tính ma luyện tâm tính, động minh thế sự. Rất nhanh, Tần Chính Phàm thu hồi bay tán loạn suy nghĩ, mở cái dương ra. Cái dương vừa mở ra, một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Có trăm năm nhân sâm núi, hà thủ ô, linh trì, hoàng tinh, tuyết liên các loại quý báu dược liệu. Hoàng Tuyết Dạ dựa theo Tần Chính Phàm cho đan phương chuẩn bị 5 phần. Tần Chính Phàm bây giờ cũng coi là có chút kiến thức, biết Hoàng Tuyết Dạ tại ngắn như vậy thời gian bên trong muốn thu tập nhiều như vậy dược liệu khẳng định vận dụng không ít nhân mạch quan hệ, mà lại tiêu tiền cũng ít nhất phải lấy chục triệu mà tính toán. Lấy Hoàng Tuyết Dạ thân ra, dù chỉ là 1-2 chục triệu, đối với nàng mà nói cũng là muốn thương cân động cốt. Tài lữ pháp địa, quả nhiên tu hành không thể rời đi tiền A. Hoàng Tuyết Dạ nếu là không có tiền, bằng vào chính mình đi tìm đào móc những dược liệu này, chỉ sợ cả đời cũng không thể tìm đủ. Trong lòng suy nghĩ, Tần Chính Phàm từ Thiên Phượng Pháp giới bên trong lấy ra cái kia làm bằng vàng dòng đan lô. Lấy đan lô lúc, Tần Chính Phàm thần niệm nhìn đến gác lại trong góc liệt diễm băng xương quả cây. Liệt diễm băng xương quả cây trong Thiên Phượng Pháp giới thả ở mấy ngày rõ ràng có chút khô héo. Tần Chính Phàm khẽ nhíu mày. Cái này linh quả cây lúc ấy sinh trưởng tại Nam Quắc rừng cây Mạnh Buôn Sơn phía sau núi vách núi một cái bí mật động đá vôi bên trong. Không chỉ có cách Nam Giang Châu đường xá xa xôi, mà lại cũng không ai chăm sóc, rất khó cam đoan sẽ không ra chút ngoài ý muốn, cho nên lúc đó Tần Chính Phàm cơ hồ không cần nghĩ ngợi liền đem cái này cây linh quả cây tận gốc mang nham thạch bùn đất đều cho đảo, rời nhập Thiên Phượng Pháp giới. Máu thịt vật sống không thể tại Thiên Phượng Pháp giới bên trong sinh tồn, cây lại có thể tiếp tục tồn sống một đoạn thời gian, thậm chí dược liệu thả ở bên trong còn có thể thời gian dài bảo trì mới mẻ. Chỉ là Thiên Phượng Pháp giới cuối cùng không thích hợp cây sinh trưởng. Sở dĩ liệt diễm băng xương quả cây cho dù là linh dược, sinh mệnh lực xa không phải phổ thông cây có thể so sánh, nhưng ở bên trong thả ở mấy ngày cũng rõ ràng có chút khô héo. Liệt diễm băng xương quả là nhị phẩm linh dược, như lấy ra luyện đan, lấy tu vi của ta bây giờ cùng luyện đan trình độ, tỷ lệ thất bại khẳng định rất cao. Xem ra cần phải trước cây ghép đến nhị ca cái kia phía sau núi động đá vôi bên trong, cái kia động đá vôi bên trong linh khí so địa phương khác muốn nồng đậm, lại là nhà hắn tổ địa, đề phòng xâm nghiêm, cũng là an toàn. Chờ thời cơ chín muồi lại hái xuống luyện chế. Tần Chính Phàm rất nhanh quyết định được chủ ý, sau đó bắt đầu luyện chế Vẩn Dương Đan. Vẩn Dương Đan chỉ là bán linh đan, độ khó luyện chế so với Âm Sát Thú Quỷ Đan còn muốn nhỏ. Tần Chính Phàm mượn dùng đan lô đến luyện chế, liên tiếp luyện 2 lô liền ngừng tay. Luyện đan không chỉ có hao tổn pháp lực còn hao tâm tổn sức. Pháp lực tiêu hao, Tần Chính Phàm còn có thể thông qua tu hành rất nhanh tu luyện trở về, nhưng hắn sẽ không tinh thần phương pháp tu luyện, tinh thần tiêu hao nhiều. Hắn liền không cách nào bình thường tu hành, chỉ có thể thông qua nguyên thủy nhất đi ngủ nghỉ ngơi phương pháp đưa nó bù lại. Hôm nay giờ tí, Tần Chính Phàm còn chuẩn bị tu luyện, đương nhiên phải lưu điểm tinh thần, không thể lập tức hao tâm tổn sức quá độ. 2 lô đều thành công, không có 1 hạt đan phôi tại để lộ phong đan ấn lúc vỡ tan. 2 lô, Tần Chính Phàm được 6 hạt Thuần Dương đan. Tần Chính Phàm nhìn một chút tay bên trên từng hạt nhan sắc hỏa hồng, liền giống ngọn lửa nhấp nháy, ẩn ẩn tản ra một tia hỏa dương khí tức Thuần Dương đan, trong lòng hơi động. Lấy 1 hạt Thuần Dương đan ném vào trong miệng. Đây đã là hắn lần thứ 3 luyện đan, nhưng bởi vì 2 lần trước luyện chế chính là Âm Sát U Quỷ đan, cũng không thích hợp hắn phục dụng, sở dĩ Tần Chính Phàm đến bây giờ còn chưa thử qua đan dược mùi vị, cũng không có cảm thụ qua dùng ăn đan dược đến tột cùng là cái gì hiệu dụng. Thuần Dương đan vốn là vì điều hòa Hoàng Hải Diễm tu luyện không trọn vẹn huyền nữ chân quyết mà không ngừng tích xúc âm nhu chi lực, Tần Chính Phàm luyện chế lúc khứ trừ rất nhiều tạp chất, ngưng luyện hỏa dương chi lực, tất nhiên là thích hợp chính hắn phục dụng. Thuần Dương đan vừa vào miệng, liền lập tức tan ra, phảng phất một cỗ lửa lưu đồng dạng thuận theo hết hầu sông tiết mà xuống. Cái này lửa lưu bên trong chỉ cất giấu một tia yếu ớt hôn tạp hỏa dương linh lực, đại bộ phận đều là vô dụng tạp chất, thậm chí một chút vẫn là có hại tạp chất. Bất quá tương đối những dược liệu kia, trải qua luyện hóa thành đan về sau, mặc kệ là tạp chất cùng có hại vật chất đã khứ trừ chí ít 90%, còn lại hỏa dương linh lực cũng tinh khiết cùng dễ dàng hấp thu rất nhiều. Nếu không trực tiếp gặm ăn những dược liệu kia, không chỉ có tác dụng phụ lớn, mà lại dược liệu bên trong đại bộ phận hỏa dương linh lực đều không thể bị người hấp thu, mà là theo bài tiết vật bài tiết mà ra. Cái này cũng không khó lý giải, liên liên thức ăn bình thường vào bụng, người chân chính có thể hấp thu cũng là có hạn, đừng nói chi là những dược liệu kia bên trong tích chứa cực kỳ huyền diệu vi lượng hỏa dương linh lực. Sở dĩ cái này Vẩn Dương đan bên trong tích chứa hỏa dương linh lực mặc dù yếu ớt hỗn tạp, đại bộ phận vẫn như cũ là tạp chất, nhưng nếu là cho Hoàng Hải Diễm đám người dùng ăn, so với trực tiếp dùng ăn dược liệu cái kia đã là thật to bổ dương chi vật. Bất quá Tần Chính Phàm lại có chút nhíu mày. Cái này Hỗn Dương Đan bên trong tích chứa Hỏa Dương linh lực đối với hắn mà nói vẫn là hỗn tạp không chịu nổi, mặc dù hắn có Tử Phủ Nguyên Thần tương trợ, có thể tại vận chuyển công pháp bên trong tận lực thu lấy tinh khiết Hỏa Dương linh lực, nhưng trải qua thuật luyện đan về sau, mặc kệ là Hỏa Dương linh khí vẫn là tạp chất có hại vật chất đều ngưng luyện nồng dúc vào một chỗ, Tần Chính Phàm muốn từ đó rút ra ra tinh khiết Hỏa Dương linh lực, loại bỏ tạp chất có hại vật chất, lại so trực tiếp từ thiên địa thu giữ còn muốn khó khăn không ít. Đương nhiên cái trước mặc dù độ khó lớn, nhưng bởi vì ngưng luyện nồng dúc vào một chỗ, mật độ cao rất nhiều, lập tức thu lấy số lượng sẽ tương đối nhiều, không giống trực tiếp từ thiên địa thu giữ rời rạc thiên địa linh khí, mặc dù tương đối dễ dàng, nhưng mỗi lần thu lấy số lượng có hạn, phi thường tốn thời gian. Cái này Hỗn Dương Đan bao hàm Hỏa Dương linh lực đối với ta mà nói vẫn như cũ yếu ớt lại hỗn tạp không chịu nổi, muốn chiết xuất cũng khó. Mà lại trước lúc này còn cần tốn thời gian cùng tiền tài tìm mua, mua được về sau còn muốn hao thời hao lực hao tâm tổn sức luyện chế. Đối với ta mà nói tính so sánh giá cả cũng quá kém, còn không bằng trực tiếp thu lấy thiên địa rời rạc linh khí, chí ít còn có thể tránh khỏi không ít tiền tài cùng luyện chế lúc hao phí. Đối với ta mà nói, phẩm chất chí ít còn mạnh hơn Hỗn Dương Đan bên trên gấp 10, dạng này luyện chế phục dụng mới có giá trị, nếu không thực tại không có lợi. Cái kia Âm Sát U Quỷ Đan là nhất phẩm hạ giai linh đan, cho ta cảm giác phẩm chất so Hỗn Dương Đan cũng liền mạnh cái gấp 4-5 lần, xem ra ta thật muốn phục dụng đan dược. Chí ít cũng phải nhất phẩm bên trong thượng giai cấp bậc mới được, nếu không hiệu dụng không lớn, ngược lại lãng phí. Trách không được sư phụ về sau triệt để ẩn lui, không hỏi qua chuyện thế tục. Bằng vào ta bây giờ thải linh 4 tầng tu vi, chí ít cũng phải phục dụng nhất phẩm bên trong thượng giai mới có hiệu dụng. Sư phụ là linh thai cảnh giới, chỉ sợ chí ít cũng phải phục dụng tam phẩm cùng với trở lên linh đan mới có hiệu dụng. Nhất nhị phẩm linh đan chỉ sợ phục dụng lại nhiều cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Tam phẩm trở lên linh dược. Lấy bây giờ Thiên Phượng Tinh tình huống, coi như sư phụ vận dụng thế tục lực lượng tìm kiếm, lại có thể tìm được vài quặng. Coi như tìm được, theo sư phụ lưu lại luyện đan tâm đắc bút ký, tam phẩm linh đan tỷ lệ thành đan rất thấp, tam phẩm hạ giai linh đan, hắn còn có một thành sát suất thành công, tam phẩm bên trong thượng giai linh đan cơ bản bên trên chỉ bằng vật khí. Chỉ sợ tân tân khổ khổ luyện chế ra một viên linh đan còn chống đỡ không bên trên hắn pháp lực hao phí. Đã như vậy, sư phụ cần gì phải hoa khí lực kia, phí cái kia tâm tư. Tần Chính Phàm cầm Hỗn Dương Đan, suy nghĩ ngàn vạn, cũng càng phát ra hiểu rõ sư phụ hắn năm đó vì cái gì cuối cùng lựa chọn từ bỏ, nghe ngày từ mạng. Bất quá Tần Chính Phàm lại tính sót một điểm, hắn mặc dù chỉ là thải linh 4 tầng, nhưng hắn linh lực bởi vì là trực tiếp truyền thừa từ Phương Hồng, cho dù đưa vào lúc thụ hắn tự thân điều kiện có hạn chế cùng ảnh hưởng, phẩm chất khẳng định không có khả năng cùng Phương Hồng so sánh, nhưng cũng đạt tới trúc cơ kỳ linh giả trình độ. Thậm chí về sau bởi vì hắn trong lúc vô tình mở ra tử phủ, thai nghén ra tử phủ nguyên thần, có thể từ hôn tạp đục ngầu năng lượng thiên địa bên trong chọn lựa ra tương đối tinh khiết linh khí, cho nên theo tu hành, hắn linh lực phẩm chất không chỉ có không gặp giảm xuống, ngược lại càng phát ra thuần luyện. Chính là bởi vì dạng này, vẹn vẹn chỉ là thải linh 4 tầng Tần Chính Phàm mới sẽ cho rằng chí ít phục dụng nhất phẩm bên trong thượng giai linh đan mới có tác dụng. Thực tế bên trên, đối với phổ thông thải linh sơ kỳ cảnh giới linh giả mà nói, bán linh đan liền có không tệ hiệu quả. Về phần có phẩm cấp linh đan, tại Thiên Phượng Tinh cố nhiên một đan khó cầu, kỳ thật tại những tinh cầu khác phổ thông linh giả cũng chỉ là tương đối dễ dàng cầu được mà thôi. Một vị phổ thông thải linh sơ kỳ cảnh giới linh giả có thể có cơ hội phục dụng nhất phẩm bên trong hạ giai linh đan cũng rất không tệ, lại nào có tư cách chọn 3 lấy 4, nói muốn phục dụng chí ít nhất phẩm bên trong thượng giai linh đan. Phương Hồng mặc dù là linh thai cảnh giới linh giả, nhưng thực tế bên trên nếu có nhị phẩm trung thượng giai linh đan, đối với hắn mà nói vẫn là có không nhỏ trợ giúp. Về phần tam phẩm linh đan vậy trợ giúp càng lớn hơn. Vấn đề mấu chốt vẫn là ở chỗ Phương Hồng luyện đan tạo nghệ có hạn, mà hắn nếu muốn linh thai thành anh, tăng trưởng thọ mệnh, tại thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu tình huống hạ, hắn không chỉ cần phải phục dụng đại lượng tam phẩm linh đan, thậm chí còn được phục dụng mấy hạt tứ phẩm linh đan. Phương Hồng luyện đan tạo nghệ có hạn, tam phẩm hạ giai linh đan xác suất thành công cũng chỉ có một thành, mà hắn lại cần đại lượng tam phẩm linh đan, thậm chí còn cần tứ phẩm linh đan mới có linh thai thành anh một tia hy vọng. Đừng nói lấy Thiên Phượng Tinh hiện tại điều kiện cho dù có 3-4 phẩm linh dược, số lượng cũng là rất thưa thớt, rất khó tìm, sở dĩ coi như Phương Hồng phát động thế tục lực lượng phạm vi lớn tìm kiếm, có thể tìm được một chút 3-4 phẩm linh dược, lấy Phương Hồng luyện đan trình độ, lại thêm lên hắn cần có tam phẩm linh đan số lượng rất nhiều, đó cũng là hạt cát trong sa mạc, huống chi, Phương Hồng còn không biết luyện chế tứ phẩm linh đan. Linh thai thành anh bản liền rất khó, coi như thiên địa linh khí nồng đậm, lại có linh đan cung ứng, hy vọng cũng rất nhỏ. Đừng nói chi là, Phương Hồng vị trí Thiên Phượng Tinh đã không nồng đậm thiên địa linh khí, càng không linh đan cung ứng. Đây mới là Phương Hồng về sau cuối cùng lựa chọn từ bỏ, nghe trời do mạng nguyên nhân thực sự. Nếu không, người tu hành vốn là nghịch thiên đổi mạng, lại làm sao xem thường từ bỏ. Thực tại là Phương Hồng căn bản không nhìn thấy hy vọng, cái này mới thẳng thắn thoái ẩn lên, mặc kệ chuyện thế tục. Bất quá ta có linh thần tương trợ, có thể phân biệt bắt giữ thiên địa linh khí, luyện đan xác suất thành công cũng rất cao, mà lại trong đầu lại có thượng cổ phượng hoàng truyền thừa, mặc dù hiện tại những truyền thừa khác phá thành mảnh nhỏ, ta căn bản là không có cách lĩnh hội, nhưng theo thời gian thay đổi cùng ta tu vi tăng lên, sớm muộn cũng có thể nhòm ngó một tia huyền bí, một ngày nào đó, ta nhất định có thể đi ra thiên phượng tinh. Tần Chính Phàm lúc đầu nghĩ đến sư phụ hắn cũng không có cách nào sống quãng đời còn lại thiên phượng tinh, lòng tin đã bị một chút ảnh hưởng, nhưng hắn có một viên kiên định dũng cảm truy cầu phấn đấu tâm, nếu không hắn cũng không có khả năng hơn 10 năm như một ngày học hành gian khổ, tuổi còn trẻ liền trở thành trọng điểm học PH. Ủ nghiên cứu sinh tiến sĩ, sở dĩ rất nhanh Tần Chính Phàm liền thoát khỏi tâm tình tiêu cực, hai mắt xuyên suốt ra kiên định ánh mắt. Kiên định tín niệm về sau, Tần Chính Phàm đem còn lại 5 viên Ẩn Dương đan thu vào. Thu hồi Ẩn Dương đan về sau, Tần Chính Phàm thấy thời gian còn sớm liền cho tổ tường gọi điện thoại. "Chính Phàm, khó được ngươi chủ động gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao?" Điện thoại vừa nhận lên liền truyền đến tổ tường vang dội thanh âm. "Nhị ca, ngươi hiện tại tại Đẳng Vân câu lạc bộ sao?" Tần Chính Phàm hỏi. "Tại, ta như không có có chuyện gì khẩn yếu, cơ bản bên trên đều sẽ ngốc tại Đẳng Vân câu lạc bộ, nơi này tu luyện hiệu quả tốt, thế nào? Ngươi có muốn hay không cũng chuyển đến nơi đây?" Tổ tường trả lời. Tổ tương mặc dù không có tử phủ nguyên thần tương trợ, không cách nào dò xét thiên địa linh khí tình huống, nhưng thân là huyền môn thuật sĩ, chỉ cần vận chuyển công pháp tu hành, vẫn là có thể cảm giác được, chỗ nào thích hợp tu hành, chỗ nào không thích hợp. Ta hiện tại ở Lục Thủy Nhân gia cùng ngươi bên kia hiệu quả không kém bao nhiêu, ở rất tốt. Tần Chính Phàm nói. Ha ha, theo ngươi. Nói đi, sự tình gì? Tổ tương cười nói. Ta trong tay có một gốc linh dược, muốn tạm thời cấy ghép đến ngươi phía sau núi cái kia trong động đá vôi. Tần Chính Phàm trả lời. Linh dược. Tổ tướng hút mạnh một ngụm hơi lạnh, thần sắc lập tức trở nên rất là ngưng trọng, nói, ta hiện tại liền cùng A Văn lái xe đi người bên kia. Thế thì ngược lại không cần, ta trực tiếp đánh cái xe đi qua. Tần Chính Phàm nói. Cẩn thận không chuyện xấu, linh dược không thể so những vật khác, coi như ngươi thực lực cường đại, nhưng vạn nhất bị người phát hiện, gây nên người khác ngấp nghé tóm lại không tốt. Tổ tướng nói. Thiên vượng pháp giới, tạm thời còn chưa thích hợp để tổ tướng biết được. Tần Chính Phàm lúc đầu nghĩ đến đánh trước chiếc xe đi qua, sau đó trước giờ xuống xe, đem liệt diễm băng xương linh quả cây lấy ra cầm tại tay bên trên, nếu không đột nhiên biến ra một gốc liệt diễm băng xương quả cây, khẳng định phải gây nên tổ tường hoài nghi. Nhưng tổ tường đã nói như vậy, Tần Chính Phàm cũng chỉ đành nói, cũng tốt, vậy ta tại cửa tiểu khu chờ ngươi. Ngươi không đổi, chờ ta đến cửa tiểu khu điện thoại cho ngươi về sau, ngươi trở ra. Tổ tường nói. Tần Chính Phàm đành phải lần nữa nói xong, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, đàng gia Hoàng Hải Diễm hôm nay lấy ra chứa dược tại cái dương, đem liệt diễm băng xương linh quả cây bỏ vào. Cái này liệt diễm băng xương linh quả nhánh cây lá như là hỏa diễm, cái này lớn buổi tối nếu là cầm ra ngoài không để cho người chú ý cũng khó khăn. May mà cái này linh quả cây rất thấp nhỏ, liền giống một bụi cây, Hoàng Hải Diễm cho cái dương rất lớn, ngược lại là vừa vặn chứa. Lục Thủy Nhân gia liền tại Lục Hợp Sơn một bên bên trên, sở dĩ Tần Chính Phàm rất nhanh liền tiếp đến tổ tường điện thoại. Mang theo cái dương, Tần Chính Phàm tại cửa tiểu khu bên trên phiên bản dài lùi huyễn ảnh xe con. Ngươi kỳ thật hẳn là làm chiếc xe, dạng này có khi làm sự tình cũng thuận tiện. Ngươi nếu là ngại kiêu căng như thế, cùng lắm thì không cần mở đi trường học. Tần Chính Phàm lên xe về sau, tổ tường không có để linh dược sự tình, mà là nói tới xe. Xe hiện tại mua được cũng vô dụng, ta còn không có bằng lái. Tần Chính Phàm nói, ban ngày đồ hồn tiễn hắn trở về Sở An thành phố lúc, hắn liền từng động đậy ý nghĩ này. Ngươi hiện tại thân phận gì? Tìm cái thời gian để Dương Hạo an bài cho ngươi một cái, gọi người đến dạy ngươi một cái, bọn hắn bên kia có chuyên môn sân luyện tập, đừng nói ô tô, coi như xe tăng, máy bay, chỉ cần ngươi có hứng thú, hắn đều có thể sắp xếp người dạy ngươi. Còn bằng lái hắn bên kia vài phút chung liền có thể cấp cho ngươi ra. Tổ tương nói, xe tăng ta không hứng thú, bất quá máy bay trực thăng ta ngược lại là thật muốn học một chút. Tần Chính Phàm nói, ngươi cái này vượt qua ngược lại là lớn nha. Ta không nói, ngươi liền ô tô đều chẳng muốn làm, cái này vừa nói, ngươi vậy mà còn chuẩn bị làm cái máy bay trực thăng bằng lái. Bất quá chúng ta huyền môn thuật sĩ đối với cái đồ chơi này rất kiêng kỵ, nhất là ngươi đã là huyền sư cảnh giới, nếu như không có tất yếu không đáng bước lên cái kia không trùng phong hiểm. Tổ tướng nghe vậy đầu tiên là trêu ghẹo một câu, bất quá theo sát lấy thần sắc liền có chút nghiêm túc. Dù sao cũng là xác suất nhỏ sự kiện, mà lại máy bay trực thăng cùng máy bay hành khách không giống nhau, thật muốn xảy ra chuyện. lấy tu vi của ta chạy trốn tỷ lệ vẫn còn rất cao. Tần Chính Phàm nói.
Vậy cũng đúng. Tổ tương nhớ tới Tần Chính Phàm đã từng mang theo hắn cùng A Văn giống như chim chóc bay hạ vách núi, ngược lại cũng đồng ý cái nhìn của hắn. Thực tế bên trên, tổ tương không biết Tần Chính Phàm trên người còn mang theo tiên hạt phụ, coi như máy bay trực thăng ở trên không trực tiếp rơi hạ, Tần Chính Phàm đều có thể trực tiếp đứt vỡ an toàn dây thừng, lấy thiểm điện tốc độ bay xông ra cánh quạt bao trùm khu vực, sau đó lại thôi động tiên hạt phụ chạy trốn. Thực tế bên trên đừng nói máy bay trực thăng, coi như phun khí thức máy bay hành khách, chỉ cần không phải giữa không trung trực tiếp bạo tạc, Tần Chính Phàm cũng là có cơ hội chạy trốn. Bất quá ngươi làm sao đột nhiên muốn làm máy bay trực thăng bằng lái? Rất nhanh, tổ tường tò mò hỏi. Đối với tổ tường không có gì tốt giấu giếm, Tần Chính Phàm đem chính mình tại Nam Lan vịnh ngoại hải vực mua hòn đảo, đã tại Lan Sa trấn chuyện đầu tư, đại khái để một cái. Nguyên lai là dạng này, cái chỗ kia ta biết, mấu chốt là tại tòa kia vượt biển cầu lớn. Ngươi nói đúng, vượt biển cầu lớn là khẳng định phải đóng, chỉ là châu chính phủ cùng chính quyền thành phố một mực đằng không xuất tiền đến, sở dĩ hết kéo lại kéo. Trong lúc đó, kỳ thật châu chính phủ cùng chính quyền thành phố đã từng muốn tìm qua chúng ta những này giới kinh doanh đại ngạc, nhưng chúng ta những người này ngại đầu tư lớn tài chính hồi vốn chu kỳ quá dài, hứng thú không lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, châu chính phủ cùng Vĩnh Đồng Thị, Xương Quân Thị bên kia là một mực đều nghị xây tòa này vượt biển cầu lớn, cầu kia cũng là sớm muộn sẽ dựng lên. Sở dĩ nếu như trong tay có tiền nhàn rỗi vô dụng, lại không có tốt đầu tư chỗ, thừa dịp hiện tại giá thị trường thấp, trước ném ở nơi đó, làm đầu tư lâu dài nắm giữ kỳ thật vẫn là một cái lựa chọn tốt. Bất quá ta trong tay nhưng không có ngươi như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, nói xác thực ta trong tay mỗi một phân tiền đều là hữu dụng chỗ, sở dĩ khẳng định sẽ không đem nó trường kỳ thả tại loại này không chắc hồi báo thời gian địa phương. Tổ tướng nghe Tần Chính Phàm giải thích về sau, giờ mới hiểu được tới, sau đó hơi suy nghĩ một chút, cho Tần Chính Phàm làm một chút phân tích. Ha ha, ta tại làm ăn phương diện tạm thời còn không có kinh nghiệm, nghĩ đến tiền đặt vào chính là bị giảm giá trị, thấy bên kia hoàn cảnh không sai, căn cứ gặp thấp mua vào lý niệm liền mua một chút đặt vào, dù sao đều đã cái giá tiền này, mà lại toàn bộ hoàn cảnh lớn kinh tế đang phát triển, coi như thật lại hướng ngã xuống, lại có thể ngã đi nơi nào. Cùng lắm thì xem như tiền tệ bị giảm giá trị chứ. Tần Chính Phàm cười nói. Ha ha, có bó lớn vốn lưu động người lực lượng chính là đủ a. Tổ tướng nghe vậy cười vang nói. Nói đùa ở giữa, xe đã lái vào đằng vần câu lạc bộ, sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới phía sau núi. Lúc này đã ban đêm 9 giờ rưỡi trái phải. Thành thị bên trong sống về đêm đang đứng ở giai đoạn cao chiều, nhưng tổ gia thôn cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Từng nhà đã tắt đèn, trừ mấy con chó vườn tại bốn phía tàn bộ, không nhìn thấy người nào đi lại. Xe xuyên qua tổ gia thôn đi tới phía sau núi vách núi khối cự thạch này bên dưới. Mặc dù đã từng gặp qua một lần Tần Chính Phàm bản lĩnh, nhưng lần nữa nhìn thấy hắn mang theo một cái dương lớn như đại điểu đồng dạng bay thẳng trên người cự thạch, tổ tường cùng Địch Văn vẫn là có một loại nói không ra rung động cảm giác. Vào sân động, Tần Chính Phàm mới đánh mở dương. Cái dương vừa mở ra, đỏ như hỏa diệm ánh sáng lập tức đem toàn bộ sơn động tựa hồ đều muốn nhuộm đỏ, càng có hương thơm ngào ngạt phiêu giật mà ra, thấy tổ tường cùng Địch Văn lập tức trong mắt đều thẳng. Bọn hắn mặc dù không biết cái này gốc liệt diễm băng xương linh quả cây, nhưng cũng biết cái này gốc cây ăn quả tuyệt không kém cỏi tổ ra đời đời kiếp kiếp chân tàng như bảo thanh mục vân vụ quả cây. Chương 176, lái phi cơ. Đây là liệt diễm băng xương quả, luận phẩm cấp so thanh mục linh vụ quả còn muốn cao một cái cấp bậc, muốn trăm năm mới có thể kết một cái quả. Bất quá cái này liệt diễm băng xương quả dược tính so với thanh mục linh vụ quả muốn mãnh liệt rất nhiều, lại là không tốt trực tiếp dùng ăn. Ta hiện tại cũng không có năm chắc luyện chế cái quả này, sở dĩ tạm thời trước trồng ở đây. Chờ qua một đoạn thời gian, nhìn tình huống lại quyết định. Tần Chính Phàm nói. Thấy cái này liệt diễm băng xương quả quả thật so thanh mục linh vụ quả còn muốn chân quý, tổ tường cùng Địch Văn đều thật to hít một hơi hơi lạnh. Muốn biết, cái này thanh mục linh vụ quả cây thế nhưng là bọn hắn tổ ra tổ truyền linh thụ, bọn hắn tổ ra đời đời kiếp kiếp thủ hộ, có thể thấy được chân quý. Nhưng hiện tại Tần Chính Phàm đột nhiên cầm ra một gốc linh quả cây liền so thanh mục linh vụ quả cây còn muốn chân quý, mà lại chân quý như vậy linh quả cây. Đổi một người đã sớm toàn lực thủ hộ lại làm sao trồng tại nhà khác đạo lý, sở dĩ cho dù tổ tưởng cùng Địch Văn đều không phải người bình thường, nhất là cái chức càng là thần kiêm thân gia mấy tỷ giới kinh doanh đại ngạc, lúc này cũng là nhịn không được hút mạnh hơi lạnh. Nói xong, Tần Chính Phàm cũng không để ý tổ tưởng cùng Địch Văn phản ứng, nhìn chung quanh bốn phía một vòng, tìm nơi hẻo lánh, dùng sẻn công binh đào cái hố, đem mang theo nham thạch bùn đất liệt diễm băng xương quả cắm gieo xuống. Về phần hắn sư phụ lưu cho hắn hoành đao, ngay trước tổ tưởng cùng Địch Văn mặt tự nhiên không tốt lấy ra. Chính Phàm, ngươi như thế tín nhiệm ta cái này đầu vai có thể rất nặng a.
Thấy Tần Chính Phàm đem cây ăn quả trồng xuống, tổ tường rốt cục tỉnh táo lại, nói. Tại tứ gia hái quả trước đó, ta lưu tại tổ gia thôn. A Văn trầm giọng nói. A Văn, không cần thiết phiền toái như vậy, nhị ca ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác. Nơi này không chỉ có bí ẩn, mà lại bên ngoài còn có các ngươi tổ gia chỗ sáng chỗ tối rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm, lại nơi nào sẽ trở thành sự tình gì. Coi như thật xảy ra chuyện cũng không quan hệ, cùng lắm thì đem người tìm ra, để hắn cả gốc lẫn lãi trả lại chính là. Tần Chính Phàm cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ thiên địa linh khí ngày càng suy bại, giống tổ tường đám người huyền môn thuật sĩ muốn đột phá, chỉ có thể đem phần lớn hy vọng ký thác tại linh dược bên trên, nhưng Tần Chính Phàm có tử phủ nguyên thần tương trợ, có thể tại ác liệt hoàn cảnh lớn bên dưới thu lấy tinh khiết thiên địa linh khí, đây mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Linh dược đối với hắn mà nói xa không có tổ tường bọn hắn trong tưởng tượng trọng yếu như vậy, trừ phi là cao phẩm cấp linh dược. Lời này cũng liền ngươi có thể nói được đi ra, đổi một người, chân quý như vậy linh dược chỉ sợ muốn đích thân ngày đêm canh chừng. Tổ tường nói. Tổ tường lời nói này kỳ thật không có chút nào khoa trương, Xoa Kiệt về sau chuyển tới Mạnh Bôn Sơn, kỳ thật chính là muốn thủ hộ cái này liệt diễm băng xương linh quả. Chỉ là cái này liệt diễm băng xương linh quả dược tính quá mạnh, hắn tay đụng một cái quả liền cảm giác kinh mạch đều muốn bị đóng băng lên đồng dạng, sở dĩ một mực không dám phục dụng, nghĩ đến mượn Tố Uy đám người nhanh chóng tăng thực lực lên, sau đó lại phục dụng nhất cử đột phá đến trung huyền sư thậm chí đại huyền sư cảnh giới, cái này mới có về sau dẫn dụ Tố Uy chờ huyền môn thuật sĩ đến cửa một trận chiến. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó nói, làm xong, chúng ta đi thôi. Tổ tương cùng A Văn gật gật đầu, ba người rất nhanh liền rời đi tổ gia bí địa. Ngày thứ hai, trường học chính thức khai giảng. Nhìn xem khắp nơi là thanh xuân thân ảnh, nụ cười sán lạ, nam quắc rừng cây tràng diện máu tanh kia tại Tần Chính Phàm trong đầu dần dần nhạt đi, tựa hồ đã thành một đoạn xa xôi ký ức, thậm chí đều không phân biệt được, vậy có phải thật phát sinh qua. Lớn phòng làm việc náo nhiệt rất nhiều. Ngụy Thừa Duệ vẫn như cũ là trong văn phòng độc lĩnh phong tao nhân vật. Nhất là hắn trước kia vừa mua cái lì xe con càng trở thành đám người hâm mộ đối tượng, nói chuyện bên trong tâm, cái này khiến Ngụy Thừa Duệ trong lòng có chút đắc ý. Bất quá Tiền Hạo cùng Thôi Sơ Hạ trong mắt vẫn như cũ chỉ có Tần tiến sĩ, không chỉ có như thế, Mạnh Khinh Lan cùng Hà Nhã Tỉnh cái này hai vị đã trở thành đại học năm 4 nữ học sinh tại giữa trưa một bên lúc còn cố ý chạy tới Tần Chính Phàm bên này đưa tin, cho hắn nhìn các nàng thời khóa biểu. Thuận tiện Tần Chính Phàm căn cứ các nàng thời khóa biểu đến cho các nàng an bài nhiệm vụ, Ngụy Thừa Duệ thấy cảnh này tựa như nuốt một con ruồi đồng dạng khó chịu. Tần Chính Phàm tự sẽ không để ý Ngụy Thừa Duệ cảm thụ, hắn làm từng bước làm sự tình, buổi chiều tan học trực tiếp thẳng rời trường học. Phía ngoài cửa trường, Dương Hạo cùng Chỉ Phong, Triệu Tiểu Thụy đã sớm trong xe chờ lấy hắn. Tam ca không cần khoa trương như vậy chứ, ta liền học cái xe cái gì, các ngươi còn ba người chuyên môn cùng đi nơi này đón ta nha. Tần Chính Phàm ngồi lên xe về sau, nói với Dương Hạo, chúng ta cái này bộ môn, phần lớn thời gian đều là rất trống không, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nói, ngươi không phải lớn lãnh đạo sao? Nghi thức vẫn là phải có nha. Dương Hạo trêu ghẹo nói. Tần Chính Phàm nghe vậy không còn gì để nói. Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục cái này bộ môn, người mặc dù không nhiều, nhưng bởi vì tính đặc thù, không chỉ có lây rất lớn các loại sân huấn luyện, mà lại chính như tổ từng nói, Tần Chính Phàm coi như muốn học lái xe tăng, máy bay cái gì. Cũng không có vấn đề gì. Bởi vì khi Tần Chính Phàm đến căn cứ lúc, Dương Hạo đã an bài cho hắn tốt một vị đến từ quân đội lính đặc chủng huấn luyện viên. Hơn nữa còn là một vị tư thế hiên ngang nữ huấn luyện viên, cũng không biết Dương Hạo là nghĩ như thế nào. Vị này nữ huấn luyện viên không chỉ có biết lái các loại xe, thậm chí xe tăng, tàu thủy cùng máy bay đều biết. Mà ở căn cứ bên trên đã ngừng lại không chỉ có các loại xe hình, còn có một khung màu xanh quân đội máy bay trực thăng, hiển nhiên là cho Tần Chính Phàm luyện tập dùng. Tam ca, không cần khoa trương như vậy chứ. Tần Chính Phàm còn không có xuống xe liền xa xa nhìn thấy các loại xe hình cùng máy bay trực thăng đầu ở chỗ đó, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Đây là không có chút nào khoa trương, ngươi cấp bậc cao, mà lại thân phận còn đặc thù, ngươi muốn học những này, cái này là công sự, chúng ta là không có chút nào có thể qua loa. Dương Hạo nghiêm sắc mặt nói. Tốt à, sớm biết ta tùy tiện tìm nhà điều khiển trường học được, cũng tiết kiệm ngươi hưng sư động chúng như vậy. Tần Chính Phàm bất đắc dĩ nói. Chào thủ trưởng. Thấy Dương Hạo cùng Tần Chính Phàm cùng một chỗ xuống xe, vị kia tư thế hiên ngang, chân dài thẳng tắp nữ huấn luyện viên mặc dù là lính đặc chủng, trong lòng tố chất rất mạnh, nhưng nhìn xem Tần Chính Phàm tuổi trẻ đến không tưởng nổi gương mặt, vẫn là sững sờ một chút, mới vội vàng đứng nghiêm chào. Chỉ là đứng nghiêm chào lúc nữ huấn luyện viên đôi mắt chỗ sâu rõ ràng hiện lên một vòng vẻ khinh bỉ. Hiển nhiên, huấn luyện viên cho rằng Tần Chính Phàm khẳng định là ỷ vào gia đình bối cảnh đến hưởng thụ loại này đặc biệt quyền công tử ca. Tô huấn luyện viên, vị này là Tần chủ nhiệm, ngươi nhất định phải dụng tâm dạy bảo, không thể có nửa một chút lầm lỗi, mà lại nhất định phải tôn trọng hắn như trường quan, tuyệt đối không thể coi hắn là thành phổ thông học viên, đây là mệnh lệnh. Dương Hạo nhân vật bậc nào, liếc thấy ra huấn luyện viên trong lòng có ý tưởng, nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói.
Vâng, thủ trưởng.
Tô huấn luyện viên nghiêm nói.
Không có khoa trương như vậy, tùy ý một chút, ta là lần đầu tiên sờ tay lái.
Tần Chính Phàm thấy thế khoát khoát tay nói.
Tô huấn luyện viên nghe vậy không khỏi lại ngây ngẩn cả người, đầu óc có chút loạn. Bởi vì Tần Chính Phàm nếu như là đến từ đại bối cảnh gia đình, vậy lại làm sao lại không có sờ qua tay lái đâu. Hơn nữa nhìn hắn mặc cũng rất mộc mạc, sở dĩ trước đó tiềm thức cho rằng tựa hồ lại có vấn đề.
Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Chính Phàm thái độ hiền hòa, không có chút nào giá đỡ, cái này điểm ngược lại để Tô huấn luyện viên đối với hắn sinh ra một hảo cảm hơn.
Tốt ta, vậy các ngươi bắt đầu, có chuyện gọi ta chính ở đằng kia.
Dương Hạo chỉ nơi xa mát lạnh lẽo, nói.
Theo ngươi.
Tần Chính Phàm cười cười, cũng không khách khí với Dương Hạo, dù sao là nhà mình huynh đệ, mà lại hắn cũng đã nói, hắn hiện tại rất không.
Tô huấn luyện viên trước cho Tần Chính Phàm biểu diễn vừa xuống xe kỹ, thậm chí còn chơi một thanh trôi đi.
Đây cũng là một môn huấn luyện viên tâm lý học, muốn trước triển lộ một cái bản lĩnh, để cho học viên trong lúc bất chi bất giác đối với huấn luyện viên sinh ra tin phục cùng kính sợ tâm, dạng này tiếp xuống mới có thể hư tâm nghiêm túc học tập lĩnh giáo.
Cái này kỳ thật cùng quan trường ra vai phủ đầu là có dị khúc đồng công chi diệu.
Biểu diễn mấy cái độ khó cao kỹ thuật lái xe về sau, Tô huấn luyện viên lúc này mới bắt đầu dạy Tần Chính Phàm từ dùng tay cản xe nhỏ vào tay.
Chính như Tần Chính Phàm nói, hắn cho tới bây giờ không có sở qua tay lái, sở dĩ ngay từ đầu hộp số cái gì thật không hiểu.
Bất quá Tô huấn luyện viên đem nguyên lý nói một lần, lại biểu diễn mấy lần về sau, Tần Chính Phàm rất nhanh liền minh bạch cùng vào tay.
Sau đó mới đến về mở chừng 10 phút đồng hồ, Tần Chính Phàm đã bắt đầu có thể chơi trôi đi, thấy Tô huấn luyện viên trong mắt đều kém chút muốn rơi xuống đất bên trên.
Nếu như không phải nữ tính sự nhạy cảm trời sinh trực giác lại thêm lên nhiều năm đặc huấn luyện ra quan sát nhập vi nhãn lực, Tô huấn luyện viên có thể 100% xác nhận Tần Chính Phàm ngay từ đầu tuyệt đối là người mới vào nghề, không có sờ qua tay lái, nàng thật muốn hoài nghi Tần Chính Phàm là cố ý muốn chơi nàng, hoặc là mượn cớ của nàng.
Tô huấn luyện viên vóc người đẹp, người cũng là rất xinh đẹp, trong bộ đội người theo đuổi nàng không ít.
Đều đã có thể chơi trôi đi, Tô huấn luyện viên còn có cái gì có thể dạy, tiếp xuống trực tiếp liền để Tần Chính Phàm thử một chút hắn xe hình.
Đối với những người khác, từ xe nhỏ đổi thành xe ngựa, độ khó kia khẳng định là tăng gấp bội, nhưng Tần Chính Phàm người nào, kia là có được tử phủ nguyên thần biến thái ra hỏa, chỉ cần hắn sẽ, mặc kệ xe ngựa vẫn là xe nhỏ đến trong tay hắn cũng liền một đồ chơi xe.
Kết quả, cầm lái xe lớn, Tần Chính Phàm lái hưng khởi cũng cho chơi một thanh trôi đi.
Tô huấn luyện viên sau khi xem, triệt để im lặng.
Nàng tự nhận là tại điều khiển các phương diện cơ động phương diện cơ giới có thiên phú rất cao, tượng lái xe. Nàng một cái nữ nhân ra lần thứ nhất học, lái cái gần nửa ngày liền lái rất thuận.
Nhưng cái kia cũng chỉ là rất thuận mà thôi, sao có thể cùng Tần Chính Phàm loại này biến thái so sánh, hơn 10 phút đồng hồ liền cho nàng bắt đầu chơi di chuyển, mà lại liền xe lớn đều chơi di chuyển.
Cái này còn là người sao?
Cái này, Tần chủ nhiệm, xe ngươi đã không thành vấn đề, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi có muốn hay không lại thử một lần máy bay trực thăng?
Tô huấn luyện viên ngẩng đầu quan sát bầu trời. Mặt trời đều còn tại bên kia núi liều mạng tản ra dư huy, bầu trời một mảnh ráng hồng, cách trời tối chí ít còn có 2 giờ, do dự lấy, hỏi.
Lúc này, Tô huấn luyện viên nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đã là mang theo một tia kính sợ, sớm mất vừa rồi loại kia thượng vàng hạ cám trông mặt mà bắt hình dòng, vào trước là chủ phòng đoán.
Cũng tốt, bất quá xe ta còn ngồi qua, cũng nhìn người lái qua, sở dĩ ngươi đem nguyên lý cùng thao tác một giảng giải, ta vào tay tương đối sẽ mau một chút.
Nhưng máy bay trực thăng đừng nói không có thao tác qua, liền cưỡi đều không có cưỡi qua, chỉ sợ muốn phiền phức Tô huấn luyện viên nhiều hơn phí tâm dạy bảo.
Tần Chính Phàm nghe vậy gật đầu nói.
Ngoa tào, mười mấy phút liền bắt đầu chơi di chuyển, ngươi đặc biệt sao cái này còn gọi tương đối mau một chút, cái kia, những người kia học mười mấy cái giờ dạy học, thi nhiều lần còn lấy không được bằng lái người nên sống thế nào nha.
Tô huấn luyện viên nghe vậy trong lòng nhịn không được bạo lời thô tục, về phần Tần Chính Phàm phía sau lời nói, Tô huấn luyện viên quyền khi không nghe thấy.
Vừa rồi, Tần Chính Phàm cũng là nói cho tới bây giờ không có sở qua xe, làm hại Tô huấn luyện viên sau khi nghe, nghĩ thầm, ta cái này kim bài huấn luyện viên vậy mà đến dạy một cái non nớt, thực tại là giết gà dùng châu đao, pháo cao xạ đánh con muỗi, kết quả đây.
Gia hỏa này mới mười mấy phút liền có thể cầm lái xe tải lớn rất trượt bắt đầu chơi di chuyển.
Hiện tại hắn lại cùng với nàng nói cho tới bây giờ không có thao tác qua máy bay trực thăng, cũng không có cưỡi qua, còn muốn nàng nhiều hơn phí tâm dạy bảo.
Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi tên tiểu bạch kiểm này xấu rất.
Tần chủ nhiệm khách khí,
đây là nhiệm vụ của ta. Trong lòng bạo lấy lời thô tục, trên mặt Tô huấn luyện viên một mặt nghiêm mặt nói. Tần Chính Phàm cười cười, không có khách khí nữa. Bất quá lái máy bay trực thăng so với lái ô tô xác thực muốn phức tạp không ít, bởi vì máy bay trực thăng là tại không trung bay, sở dĩ lý luận tri thức phương diện muốn liên quan đến khí tượng học, không khí động lực học, còn có phi hành nguyên lý, hàng không y học các loại. Không giống ô tô lý luận tri thức mấu chốt là quy tắc giao thông, rất dễ hiểu cùng ghi nhớ. Bất quá Tần Chính Phàm là khoa học tự nhiên tiến sĩ, học lại là môi trường hóa học, cái gì khí tượng học, không khí động lực học, phi hành nguyên lý, hắn vốn liền hiểu, hơn nữa còn là thuộc về có thể cụ thể liệt ra tính toán công thức suy tính cái chủng loại kia hiểu. Mà lái máy bay trực thăng liên quan đến những này nguyên lý, đơn giản chỉ là để dùng cho người điều khiển phán đoán cái gì thời tiết tình trạng có thể an toàn phi hành, biết đại khái nguyên lý sau có thể dễ hiểu hơn làm sao phi hành càng hợp lý, thực tế bên trên đều là rất thô thiển không rõ ràng tri thức. Sở dĩ đối với người bình thường mà nói có thể có chút phức tạp, nhưng đối với Tần Chính Phàm mà nói những lý luận này tri thức chỉ là tiểu nhi khoa, Tô huấn luyện viên vừa nói, hắn liền đã hiểu, thậm chí lập tức liền có thể suy một ra ba, Tô huấn luyện viên thấy thế cũng liền lười nhắc lại kỹ càng tỉ mỉ giảng giải, thoảng qua nhắc lên về sau trực tiếp bắt đầu giảng giải máy bay trực thăng kết cấu, lại sau đó là nhất nhất giới thiệu nút bấm công tác, cần lái các loại. Giới thiệu tốt về sau, Tô huấn luyện viên để Tần Chính Phàm tại ghế lái phụ ngồi tốt. Chính nàng ngồi lên vị trí lái bắt đầu thực tế phi hành thao tác. Máy bay trực thăng dù sao cũng là phi hành trên không trung, một khi xảy ra chuyện cũng không phải đùa giỡn, sở dĩ cho dù biết Tần Chính Phàm cái này người rất biến thái, Tô huấn luyện viên vẫn là đàng hoàng vừa lái phi cơ vừa lặp đi lặp lại cho Tần Chính Phàm giảng giải. Bất quá Tần Chính Phàm cái gì trí nhớ, Tô huấn luyện viên như vậy lặp đi lặp lại biểu thị giảng giải đến về sau, Tần Chính Phàm rốt cục có chút nhịn không được nói, Tô huấn luyện viên ta đều nhớ kỹ, có thể đổi ta đến lái sao? Tô huấn luyện viên nghe nói như thế, tại chỗ liền đổi sắc mặt. Nàng phía trước nói thử một lần, kỳ thật chỉ là muốn cho Tần Chính Phàm trước cảm thụ một cái, sau đó thực tế giảng giải một phen, cũng không phải thật làm cho hắn trực tiếp vào tay bay lên trời. Dù sao máy bay trực thăng là bay trên trời, tại thực tế phi hành trước đó đều phải tiến hành máy mô phỏng huấn luyện, thuần thục cabin hoàn cảnh, các loại dáng vẻ cùng thao túng về sau mới từ huấn luyện viên mang theo phi hành. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng trước sau giảng giải cộng lại cũng bất quá mới 4 lần. Gia hỏa này vậy mà liền muốn tự mình lái, chẳng lẽ hắn cho rằng đây cũng là đang lái xe sao? Đương nhiên những này đều không là vấn đề, đã phía trên ra lệnh, Tần Chính Phàm muốn nhảy qua máy mô phỏng giai đoạn, trực tiếp thật máy bay huấn luyện cũng không tính cái gì, hoàn toàn có thể thỏa mãn. Vấn đề ở chỗ, nàng hôm nay lái không phải phi cơ huấn luyện A. Phi cơ huấn luyện có hai bộ liên động thao túng cơ cấu, coi như Tần Chính Phàm lái phi cơ lúc xảy ra vấn đề, nàng là có thể trực tiếp đoạt lấy thao túng quyền. Nhưng bởi vì nàng hôm nay nghĩ đến là dạy Tần Chính Phàm lái xe, căn bản liền không nghĩ tới muốn dạy hắn trực tiếp lái phi cơ, chỉ là bởi vì Dương Hạo phân phó nói hắn người nơi này cũng muốn học lái phi cơ trực thăng, để nàng trước lái một khung tới, để hắn kiến thức một chút, sở dĩ Tô huấn luyện viên liền điều khiển một khung nhàn rỗi không phải phi cơ huấn luyện tới. Kết quả đây, hiện tại gia hỏa này chỉ là nghe nàng mấy lần giảng giải, nhìn nàng mấy lần thao tác, vậy mà liền muốn tại không phải phi cơ huấn luyện bên trên vào tay thật máy bay thao tác. Cái này khiến Tô huấn luyện viên làm sao không sắc mặt thay đổi. May mà Tô huấn luyện viên cuối cùng nhớ kỹ bên người vị này tiểu bạch kiểm là có thể cùng Dương thủ trưởng ngồi ngang hàng gia hỏa, nàng đắc tội không nổi, mà lại gia hỏa này vừa rồi học lái xe biểu hiện cũng thực tại biến thái, sở dĩ chỉ là đổi sắc mặt, mà lại trong lòng còn phải cân nhắc làm sao cùng hắn giải thích. Nếu không đổi một người học viên, Tô huấn luyện viên húc đầu mắng đi qua đều là nhẹ, phạt hắn chạy cái mấy ngàn mét, làm trên trăm cái hết xanh nhảy cái gì, khẳng định là tránh không được. Tần chủ nhiệm, ngươi đừng nhìn ta lái hình như rất đơn giản, đó là bởi vì ta thường xuyên mở nguyên nhân. Thực tế bên trên tại không trung điều khiển máy bay cùng trên mặt đất bên trên lái xe, tâm thái của người ta là hoàn toàn không giống nhau, ngươi vẫn là được trước thuần thục các loại dáng vẻ cùng thao túng, hoặc là chờ ta đổi phi cơ huấn luyện thử lại đi, nếu không một thượng tiên, căng thẳng trong lòng trương hoảng hốt trương, cái gì đều quên, luôn cuống tay chân loạn thao túng, kia là rất nguy hiểm. Một hồi lâu, Tô huấn luyện viên mới tốt nói giải thích thuyết phục nói. Đối với ta mà nói, tại không trung cùng tại trên đất tâm tính là đồng dạng, sẽ không khẩn trương hốt hoảng, mà lại vừa rồi ngươi làm sao thao tác ta đều nhớ rất sâu sắc, sẽ không ra cái gì sai lầm. Tần Chính Phàm xem thường nói. Tô huấn luyện viên nghe xong vụng trộm thẳng cắn răng, hận không thể đạp Tần Chính Phàm một lượng chân. Đây chính là máy bay trực thăng, là máy bay trực thăng A. Ngươi nói sẽ không bối rối khẩn trương liền sẽ không bối rối khẩn trương sao. Ngươi nói ký ức khắc sâu liền ký ức khắc sâu sao. Thật muốn xảy ra sự tình. Người nào chịu trách nhiệm? Bất quá Tô huấn luyện viên cũng chỉ dám ở trong lòng mắng mắng, miệng bên trên cũng mặc kệ nói lung tung, ai bảo quân nhân lấy phục tùng là thiên chức đâu. Dương thủ trưởng tự mình ra lệnh, muốn để nàng tôn kính Tần Chính Phạm như trưởng quan, nàng nào dám vi phạm Dương thủ trưởng mệnh lệnh, ở trước mặt mắng trưởng quan A. Tần chủ nhiệm, ta cho rằng đây là quá mạo hiểm. Nếu không dạng này, ta trước làm mấy cái độ khó cao động tác, nhìn xem ngươi sẽ hay không bối rối khẩn trương, sau đó lại làm quyết định như thế nào. Tô huấn luyện viên cuối cùng bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Tần Chính Phạm cũng biết Tô huấn luyện viên không yên tâm hắn, đành phải đồng ý đề nghị của nàng. Vậy thì tốt, ngươi ngồi vững vàng. Tô huấn luyện viên trầm giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn.